Chương 206, Tiên Đăng Doanh. Chương 206, Tiên Đăng Doanh. Lời vừa nói ra, ba người lần nữa kinh hãi, sang năm 2 tháng xuất trình, bây giờ lúc tháng 10, kia tức là 4 tháng sau. Hùng Văn Long do dự một chút, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận, chậm rãi nói rằng, hầu ra, mặt tướng coi là, thời gian 4 tháng quả thật có chút gấp gáp. Tuy nói chúng ta thủ hạ binh đều là lão binh, nhưng lính mới chiến thuật phối hợp còn cần tiến một bước rèn luyện. Nếu là có thể lại thư thả chút thời gian, có lẽ có thể chuẩn bị đến càng thêm chu toàn. Mao Chí Viễn cũng nhẹ gật đầu, ngựa khi ôn hòa nói bổ sung, hầu ra, hùng tướng quân lời nói không phải không có lý. Lương thảo, quân giới, đồ quân nhu các loại vật tư chuẩn bị cũng cần thời gian, trong vòng 4 tháng phải hoàn thành tất cả chuẩn bị, chỉ sợ sẽ có chút phí sức. Nếu là có thể lại kéo dài một chút thời gian, có lẽ có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tô Cẩn Nôn trầm tư một lát, ngựa khí cung kính nói rằng, tướng quân, mặt tướng minh bạch ngài nóng lòng xuất binh tâm tình, Liêu Đông thế cục xác thực không cho kéo dài. Bất quá, thời gian 4 tháng xác thực khẩn trương, nếu là có thể đang huấn luyện cùng chủ bị bên trên lại cẩn thận một chút, có lẽ có thể giảm bớt xuất chinh phong hiểm. Dù sao, trận chiến này quan hệ trọng đại, chúng ta cần là sĩ nhóm tính mệnh cùng chiến dịch thắng bại nhiều làm suy tính. Giả Cú nghe xong ba người lời nói, vẻ mặt bình tĩnh như trước, trong ánh mắt mang theo vài phần lý giải. Hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói rằng, chư vị ý tứ, bản tướng quân minh bạch. Thời gian xác thực gấp gáp, nhưng Liêu Đông thế cục thay đổi trong nháy mắt, Thanh Quốc như tại Triều Tiên đứng vững gót chân, ngày sau tất thành họa lớn. Chúng ta nếu không nắm lấy thời cơ, sợ rằng sẽ thất thất lương cơ. Hắn dừng một chút, ngữ khí kiên định nhưng lại không mất ôn hòa, bất quá, các ngươi lo lắng cũng có đạo lý. Thời gian 4 tháng mặc dù gấp, nhưng chỉ cần chúng ta hợp lý phân phối nhiệm vụ, gấp rút huấn luyện cùng chuẩn bị, chưa hẳn không thể một trận chiến. Bản tướng quân sẽ đích thân đốc thúc các hạng công việc, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chư vị nếu có bất kỳ khó khăn, cứ việc nói ra, chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Nói đến đây, Giả Cụ trong mắt lóe lên một tia tự tin, trong giọng nói mang theo vài phần phân chấn, ngoài ra, mới nghiên chế hỏa pháo đã sơ bộ có hình thức ban đầu, chắc hẳn tiếp qua không lâu liền có thể chính thức phục dịch tại quân đội. Đến lúc đó, quân ta sẽ có được cường đại hơn hỏa lực trợ giúp, đây cũng là chúng ta lớn nhất lực lượng. Hùng Văn Long, Mao Chí Viễn cùng Tô Cẩn Nôn ba người nghe được tiểu mới hỏa pháo tin tức, trong mắt lập tức sáng lên. Hùng Văn Long nhịn không được hỏi, hầu ra, tiểu mới hỏa pháo uy lực như thế nào? Có thể lộ ra một hai. Giả Cù mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, tiểu mới hỏa pháo tầm bắn so hiện hữu tử mẫu liên hoàn pháo càng rất xa hơn 2 lần, uy lực cũng lớn hơn. Chủ yếu nhất chính là, ta có thể bảo đảm tại xuất trình trước phục dịch tại chúng ta sử dụng. Mao Chí Viễn nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vui mừng, như đúng như này, kia thời gian 4 tháng mặc dù gấp, nhưng có tiểu mới hỏa pháo gia trì, phần thắng của chúng ta liền lại nhiều mấy phần. Tô Cẩn Luân cũng gật đầu phụ hòa nói, tướng quân nói cực phải. Tiểu mới hỏa pháo nếu có thể đúng hạn phục dịch, đúng là quân ta một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, hỏa pháo điều chỉnh thử cùng huấn luyện cũng cần thời gian, mặt tướng đề nghị mau chóng an bài tường quan công việc, bảo đảm hỏa pháo có thể ở xuất chinh trước hình thành sức chiến đấu. Giả Cù nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, tiểu mới hỏa pháo điều chỉnh thử cùng huấn luyện đúng là cần thời gian, bản tướng quân sẽ đích thân đốc thúc việc này, sẽ ở tam doanh chúng tổ xây pháo doanh, bảo đảm hỏa pháo có thể ở xuất chinh trước đưa vào sử dụng. Hùng Văn Long, Mao Chí Viễn cùng Tô Cẩn Luân ba người thấy Giả Cù thái độ kiên định nhưng lại thông cảm sự lo lắng của bọn họ, trong lòng an tâm một chút. Hùng Văn Long chắp tay nói, hầu gia đã có quyết đoán, mặt tướng chờ tự nhiên toàn lực phối hợp. Chỉ cần hầu gia ra lệnh một tiếng, mặt tướng chờ tất nhiên dốc hết toàn lực, bảo đảm lính mới đúng hạn xuất chinh. Mao Chí Viễn cùng Tô Cẩn Luân cũng tề thanh đáp, mặt tướng chờ nguyện theo hầu gia sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Giả Cù mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, tốt, có chư vị tương trợ, bản tướng quân trong lòng an tâm rất nhiều. Những ngày tiếp theo, chúng ta muốn giành giật từng giây, cần phải trong 4 tháng hoàn thành tất cả chuẩn bị. Liêu Đông chi chiến, liên quan đến quốc vận, chúng ta tuyệt không thể có chút buông lỏng. Ba người tề thanh đáp, mặt tướng linh mệnh. Lần này xuất binh kế hoạch tạm không thể lộ ra. Một khi tin tức để lộ, sợ sinh biến cho nên. Các ngươi trở về nhiều hơn đốc thúc dưới trướng tướng sĩ, huấn luyện thường ngày như cũ, nhất định không thể đối ngoại lộ ra nửa chữ. Ba người biến sắc, tề thanh đáp, mặt tướng minh bạch. Định giữ nghiêm cơ mật, không cho tin tức ngoại chuyện mảy may. Giả Cù phất phất tay, ra hiệu ba người lui ra. Chờ ba người sau khi rời đi, Giả Cù một mình đứng tại trong trướng, nhìn qua treo ở trên tường Liêu Đông địa đồ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Giả Cù đi ra doanh trướng, đón đầu thu gió mát, hít sâu một hơi, ngẩng đầu quan sát sát trời, thấy ngày đã ngã về tây, liền cất bước hướng phía Thần Sách Doanh phương hướng đi đến. Thần Sách Doanh chính là Giả Cù trong tay tinh nhuệ nhất binh lực, từ hắn lãnh binh đến nay liền một mực đi theo ở bên cạnh hắn, trải qua lớn nhỏ chiến dịch, chiến lược phi phàm. Mà Tiên Đăng Doanh chính là Giả Cù là thu phục Liêu Đông ở trong đó tuyển chọn tỉ mỉ ra Thần Sách Doanh bên trong tinh nhuệ, chuyên bị công thành nổ trại mã thiết. 3000 sĩ tốt từng cái đều là nhân cao mã đại, cao lớn và mỡ, thân mang 3 tầng trọng giáp. Đi vào Tiên Đăng Doanh sân huấn luyện, xa xa liền nghe được chấn thiên tiếng la giết. 3000 tên Tiên Đăng Doanh binh sĩ ngay tại thao luyện, khôi giáp dày cộm nặng nề dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo qua mang. Giả Cù đứng tại bên sân, lặng lặng mà nhìn xem các binh sĩ huấn luyện, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hầu ra. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng cung kính kêu gọi. Giả Cù quay đầu nhìn lại, hóa ra là Hùng Văn Long. Giả Cù nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua trong sân huấn luyện ngay tại binh lính thao luyện nhóm, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, tốt. Tiên Đăng Doanh các huynh đệ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Bất quá, tiếp xuống huấn luyện muốn càng thêm nghiêm ngặt. Liêu Đông chi chiến, công thành nổ trại là quan trọng nhất, biểu hiện của các ngươi đem trực tiếp quyết định chiến cuộc thắng bại. Hùng Văn Long thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói, Hầu gia yên tâm, mặt tướng chắc chắn gấp rút huấn luyện, bảo đảm Tiên Đăng Doanh tại xuất chinh đạt tới trước trạng thái tốt nhất. Chân mày hơi nhíu lại, hắn quay đầu đối bên cạnh Hùng Văn Long nói rằng, Tiên Đăng Doanh các huynh đệ huấn luyện cường độ lớn, thể lực tiêu hao cũng lớn, cơm nước phương diện có thể theo kịp. Hùng Văn Long nghe vậy, vội vàng đáp, điểm này Hầu gia yên tâm, Tiên Đăng Doanh cơm nước so bình thường doanh tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày đều có ăn thịt cung ứng, các huynh đệ ăn đủ no, huấn luyện lên cũng có lực. Giả Cừ nhẹ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc, thở ra một hơi, nói, chỉ là ăn no còn chưa đủ. Tiên Đăng Doanh các huynh đệ người mặc trọng giáp, sofa chiến đấu lúc thể lực tiêu hao rất nhiều, chỉ dựa vào bình thường cơm nước chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Bây giờ đến bệ hạ cho phép, luyện quân quân phí lại tăng, người sau khi trở về lại đề cao một chút bọn hắn cơm nước tiêu chuẩn, cần càng nhiều thịt, nhất là thịt mỡ. Hùng Văn Long sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, chính trọng nói, Hầu gia nói đúng, mặt tướng sơ sót. Kể từ hôm nay, Tiên Đăng Doanh cơm nước lại đề cao một cái cấp bậc, mỗi ngày gia tăng ăn thịt cùng dầu chân cung ứng, bảo đảm các huynh đệ ăn đủ no, ăn ngon. Chương 207, quản lý giả dung chương 207, quản lý giả dung giả cụ thỏa mãn gật gật đầu. Ánh mắt lại tại trong sân huấn luyện tuần sát một vòng, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Hùng Văn Long, đúng rồi, Giả Dung, Giả Sắc, Giả Tông, Giả Vân bốn người bây giờ ở nơi nào? Bản hầu hồi lâu chưa từng nghe nói bọn hắn tin tức. Hùng Văn Long khẽ không người, cung kính trả lời, về Hầu gia, Giả Sắc bây giờ phụ trách hậu cần sự vụ, hiện nay cũng là chủ sự, là lính mới chuẩn bị chiến đấu trợ lực rất nhiều. Cũng là Giả Dung bây giờ là chính là thần sách doanh quản lý, Giả Tông, Giả Vân đi theo Giả Dung sau lưng đảm nhiệm tổng kỳ. Ba người bọn họ đều tại kỵ binh trong doanh lịch luyện. Tự Liêu Đông trở về sau thần sách doanh quy về kinh doanh, chức vị tự nhiên sẽ xuất hiện biến động, mà quản lý, theo bình thường dưới trướng muốn quản lý lên 440 người, Giả Dung lại có năng lực này. Giả Cừ nhíu mày, nhiều hứng thú hỏi, "A, Hùng đại nhân, ngươi cũng đừng là xem ở ta cùng bọn hắn đồng tông liền mở như thế cửa sau à, thần sách doanh không giống với cái khác, nếu không có chân tài thực học liền cất nhắc lên, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Nói một chút bọn hắn tại binh doanh biểu hiện như thế nào?" Cũng không phải Giả Cừ không nguyện ý cho bọn họ thương lượng cửa sau, nếu là bọn họ lớn bao nhiêu năng lực, chỉ cần là tại Giả Cừ dưới trướng liền có thể tùy tiện để bạt ngồi lên cao vị, nhưng nếu là năng lực không đủ, cho dù là ngồi lên tới, vậy cũng bất quá là trở thành người khác trong tay chiến công mà thôi. Quân không thấy như Phan Phượng bực này nhân vật, ở đằng kia chờ quần anh hội tụ thời đại, dù có một thân võ nghệ, cũng bất quá là bị người nhẹ nhõm nắm. Dám nói Phan Phượng năng lực không mạnh sao? Không có khả năng. Thế giới chính là một cái to lớn gánh hát rong, lớn bao nhiêu năng lực ngay tại bao lớn trên mặt bàn biểu diễn. Hùng Văn Long thấy Giả Cừ hỏi Giả Dung đám người biểu hiện, nghiêm sắc mặt, trong giọng nói mang theo vài phần chăm chú, Hầu gia yên tâm, mặt tướng tuyệt không dám bởi vì bọn hắn cùng ngài đồng tông liền thương lượng cửa sau. Giả Dung, Giả Tông, Giả Vân ba người mặc dù võ nghệ không đủ, nhưng ở trong quân biểu hiện sát thực biết tròn biết méo, mặt tướng đề bạt bọn hắn cũng là căn cứ vào năng lực của bọn hắn. Giả Cừ nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong giọng nói mang theo vài phần hứng thú, "A, vậy ngươi nói kỹ càng một chút, bọn hắn đến tột cùng có gì biểu hiện?" Hầu ra, Giả Dung có thể ngồi lên quản lý chi vị, cũng là thực chí danh quy. Hắn dùng người con mắt tinh đời, chỉ huy nhược định, điều hành có phương pháp. Gần đây lại cần cù nghiên cứu binh pháp, làm việc trật tự rõ ràng, mỗi gặp quân vụ đều có thể thích đáng xử trí, rất có đại tướng chi phong, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Giả Tông cùng Giả Vân so sánh lẫn nhau, Giả Dung mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng không phải hạ người bình thường. Giả Tông tuổi tác còn nhẹ nhỏ, lại đầy cõi lòng nhiệt huyết, lòng có khát vọng. Tại võ nghệ huấn luyện bên trên cực kỳ khắc khổ, kỵ xạ càng là phi phạm, bây giờ đã có thể cùng trong quân sĩ tốt tương xứng. Tiến hành thời gian tôi luyện, nhất định có thể trên chiến trường rực rỡ hào quang. Mà Giả Vân càng thêm xuất sắc một chút, tâm tư nhạy bén, làm việc đắc lực, cách đối nhân xử thế càng là chủ đáo. Trong quân đội thanh danh vô cùng tốt. Này ba người có thể cư vị, đều là bằng vào tự thân bản sự, tuyệt không phải may mắn. Giả Cừ nghe xong Hùng Văn Long phen này kỹ càng kể rõ, trong lòng không khỏi đối mấy người này đồng tông vãn bối biểu hiện có chút hài lòng. Khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười, nói rằng, xem ra ba người này cũng là không có cho bản hầu mất mặt, trong quân đội có thể có biểu hiện như vậy, cũng coi là không phụ ta Giả thị nhất tộc thanh danh. Đã như vậy, mong rằng Hùng đại nhân lại nhiều hơn lưu ý bọn hắn, có thể tạo chi tài, nhất định phải dụng tâm vun trồng. Hùng Văn Long cởi mở cười một tiếng, chắp tay nói, Hầu gia yên tâm. Mặt tướng vốn là coi trọng nhân tài, mấy vị này công tử đã có tiềm lực, mặt tướng tự sẽ dụng tâm chiếu cố. Ngày bình thường huấn luyện, tác chiến, mặt tướng đều sẽ nhìn chằm chằm, có cơ hội liền để bọn hắn nhiều lịch luyện. Giả Cừ nghe xong Hùng Văn Long lời nói, thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức nói rằng, đã như vậy, kia bản hầu liền yên tâm. Hùng đại nhân, trong quân sự vụ bận rộn, ngươi lại đi làm việc à? Bản hầu đi nhìn một cái mấy người bọn hắn. Hùng Văn Long chắp tay cười nói, Hầu gia xin cứ tự nhiên, mặt tướng liền không nhiều bồi. Nếu có cần, tùy thời phân phó chính là. Giả Cừ khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ, lập tức quay người hướng kỵ binh doanh phương hướng đi đến. Giả Dung đứng tại kỵ binh doanh trong sân huấn luyện, cầm trong tay lệnh kỳ, bọn kỵ binh tại hắn điều hành hạ tiến thối có thứ tự, trận hình biến hóa cấp tốc, cũng là hưu mô hữu dạng. Đúng lúc này, một gã lính liên lạc đội vàng chạy tới, cao giọng bẩm báo nói, "Giả quản lý, tướng quân có lệnh, mời giả quản lý cùng hai vị giả tổng kỳ lập tức tiến về chủ soái đại trướng." Giả Dung nghe vậy, khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía Giả Tông cùng Giả Vân. Ba người liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Giả Dung nhẹ gật đầu, lập tức đối lính liên lạc nói rằng, "Biết, chúng ta cái này đã qua." Lính liên lạc chắp tay lui ra, Giả Dung thì quay người đối bên cạnh phụ tá dặn dò nói, "Ngươi tiếp tục mang theo đại gia huấn luyện, cần phải theo kế hoạch hoàn thành hôm nay thao luyện nhiệm vụ." Phụ tá cung kính đáp, "Là, quản lý yên tâm." Giả Dung, Giả Tông, Giả Vân ba người bước nhanh đi hướng chủ soái đại trướng. Đi vào chủ soái đại trướng bên ngoài lúc, vừa mới bắt gặp Giả Sát đang từ cách đó không xa đi tới. Giả Sát bước chân vội vàng, hiển nhiên cũng là tiếp vào triệu hoán chạy đến. Bốn người chạm mặt, đầu tiên là Nao Nao, lập tức trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Chính là cùng nhau tại cái này trong quân, thế nhưng ít có chạm mặt. Ngắn ngủi ngây người sau, lẫn nhau ngầm hiểu, không cần ngôn ngữ giao lưu, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, ánh mắt giao hội ở giữa tràn đầy đồng tông giữa huynh đệ ăn ý. Giả Sát đi lên phía trước, cùng Giả Dung ba người đứng song vai. Thủ vệ binh sĩ thấy là bốn người bọn họ, liền đội vàng hành lễ nói, bốn vị mời đến, tướng quân đã ở trong trướng chờ. Giả Dung nhẹ gật đầu, đưa tay xốc lên mảnh lều, bốn người cùng nhau cất bước đi vào. Trong trướng, Giả Cụ đang ngồi ở chủ vị, trong tay cầm một phần quân báo, thần sát chuyên chú. Thấy bốn người tiến đến, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, tới. Ngồi đi. Giả Dung bốn người cung kính hành lễ, tề thanh nói, thuộc hạ Giả Dung, Giả Tông, Giả Vân, Giả Sát, tham kiến tướng quân. Không tệ, có giác ngộ, công tác thời điểm xứng chức vụ. Giả Cụ khoát tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần tùy ý, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Ba người theo lời ngồi xuống, Giả Cụ ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua, vừa cười vừa nói, hôm nay đem các ngươi gọi tới, cũng không cái gì chuyện thần yếu, chính là hồi lâu không thấy, muốn hỏi một chút các ngươi trong quân đội trôi qua như thế nào. Giả Dung dẫn đầu đứng dậy, cung kính trả lời, hồi tướng quân, nhận được tướng quân chiếu cố, trong quân đội mọi chuyện đều tốt. Các huynh đệ ở chung hòa hợp, huấn luyện mặc dù khổ, nhưng tất cả mọi người kìm nén một cố kình, mong muốn tăng lên chính mình. Giả Cụ gật gật đầu, nhìn về phía Giả Dung, ta nghe nói ngươi bây giờ tại quản lý vị trí này bên trên làm được sinh động, thủ hạ hơn 400 người đều bị ngươi quản lý đến ngoan ngoãn, còn thường xuyên nghiên cứu binh pháp. Giả Dung có chút đỏ mặt, có chút ngượng ngùng khiêm tốn nói, tướng quân quá khen rồi, thuộc hạ bất quá là hết sức làm tốt việc nằm trong phận sự. Nghiên cứu binh pháp cũng là nghĩ nhiều học chút bản lĩnh, không cô phụ tướng quân tín nhiệm. Giả Cụ cười ha ha, hởi mở nói, chuyện của các ngươi ta đều có chỗ nghe thấy, cho dù là Hùng chỉ huy làm cũng đều đối với các ngươi mấy cái đánh giá khá cao. Tuy nói ta ngày bình thường bận rộn quân vụ, nhưng đem các ngươi đưa vào trong quân, ta còn là sẽ lên tâm. Các ngươi đều là Giả gia hy vọng, trong quân đội phải tất yếu chăm chỉ học tập, khắc khổ huấn luyện. Cái này trong quân là lò nung lớn, các ngươi thân ở trong đó, muốn thường xuyên nhớ kỹ, chỉ có không ngừng tăng lên chính mình, khả năng tại phương tiên địa này bên trong sông ra một phen thành tựu. Các ngươi đã là ta đồng tông, ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ năng lực, mặc kệ muốn ngồi tới vị trí nào, ta đều sẽ tận hết sức lực nâng đỡ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải bằng vào tự thân bản lĩnh thật sự, có chỗ xem như, nhất định không thể buông lỏng. Giả Dung bốn người nghe xong Giả Cụ lời nói, trong lòng rất là chấn động, trong mắt lóe lên cảm kích cùng vẻ kiên định. Giả Dung dẫn đầu đứng dậy, cung cung kính kính nói rằng, tộc trưởng hậu ái, văn bối chờ khắc trong tâm khảm. Hồn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ tộc trưởng nhờ vả. Giả Tông cũng đầy mặt kích động, ngôn từ khẩn thiết, tộc trưởng như thế quan tâm tín nhiệm, tông nhi chờ ổn thỏa gấp bội hăm hở tiến lên, tuyệt không nhường tộc trưởng thất vọng. Giả Vân cùng Giả Sắc giống nhau thần sắc trang nghiêm, Tề Thanh nói rằng, ta hai người cũng là như thế. Giả Cụ gặp bọn họ như vậy tỏ thái độ, rất là vui mừng, vừa cười vừa nói, ân, xem ra các ngươi đều rất có quyết tâm cùng đấu trí, rất tốt. Bây giờ các ngươi trong quân đội cũng có chút thời gian, lần trước mang các ngươi lúc đi ra vẫn là trưởng trị bảo ngọc vậy sẽ, thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã qua hồi lâu, lại khi đó bất quá là nhìn liếc qua một chút. Bây giờ các ngươi lâu không trở về nhà, trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng trong nhà sự tình. Như vậy đi, ta hứa các ngươi mấy ngày giả, hảo hảo bông lòng một chút, đi về nhà nhìn xem trưởng bối trong nhà, tận tận hiếu đạo. Nói đến chỗ này, Giả Cụ cố ý nhìn về phía Giả Dung, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi cùng xem kỹ, nói rằng, Dung huynh đệ, ngươi cũng trưởng thành, cái gọi là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Ngươi cùng Tần Khả Khanh thành hôn cũng có một thời gian, đến nay còn không có con nối dõi, việc này cũng cần để một chút. Giả Dung nghe nói lời ấy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, đều là nam nhân, tự nhiên minh bạch Giả Cụ trong mắt hoài nghi là có ý gì, vội vàng túi lầu đáp, là tộc trưởng dạy rất đúng, sau khi trở về ổn thỏa cố gắng nhiều hơn, chỉ là cái này dòng dõi sự tình cũng không phải chỉ dựa vào cố gắng liền có thể lập tức thành a. Giả Tông ba người nghe được Giả Dung trả lời như vậy, trong nháy mắt có chút trên mặt có chút không kềm được, bả vai run run, nhao nhao sắc mặt đỏ lên nín cười ý. Giả Cụ ho nhẹ một tiếng, chừng ba người một cái, nói rằng, đều cho ta chút nghiêm túc, đây là đại sự, không được vui đùa ầm ĩ. Ba người lúc này mới cố nín cười, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Giả Cụ hừ một tiếng nói, đừng tưởng rằng việc này cùng các ngươi không quan hệ, chờ các ngươi lập gia đình, đây cũng là sự việc cần giải quyết. Đều cho ta đoan chính thái độ, gia tộc kéo dài hưng thịnh cũng không phải việc nhỏ. Ba người bận bịu thu hồi bộ dáng kia, ngồi nghiêm chỉnh, Tề Thanh đáp, là tộc trưởng. Giả Cụ nói tiếp, tốt, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị một chút ta, một hồi liền có thể lên đường về nhà. Nhớ kỹ, trở về nhà trong lúc đó không thể gây chuyện thị phi, nghỉ một kết thúc sau đúng hạn trở về. Chương 208, Giả Tông hồi phủ. Chương 208, Giả Tông hồi phủ. Giả Dung, Giả Sát, Giả Vân người nghe nói có thể trở về nhà, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng là Giả Tông mặt không đổi sắc, cũng không bao lâu vẻ mừng rỡ, nhưng cũng cùng nhau Tề Thanh đáp, là đa tạ tướng quân. Sau đó bốn người liền cùng nhau cáo lui ra chủ soái đại trướng. Giả Tông nhìn qua doanh trướng bên ngoài bầu trời, tuổi con nhỏ trong mắt tràn đầy phiền muộn, với hắn mà nói, trở về kia binh phủ còn không bằng đợi cái này trong quân doanh còn náo nhiệt chút. Trong phủ Giả Xá cả ngày liền biết cao vui tìm tiểu lão bà, mà hình phu nhân đối với hắn càng là cay nghiệt, xưa nay đều chỉ là trách móc phê bình, không một tia từ ái, hắn tựa như cái bóng tồn tại giả phủ bên trong, đoán chừng cũng chỉ có nên xuân mới là duy nhất đọc lấy hắn a. Giả Tông nghĩ thầm như thế, liền yên lặng lẩm bẩm, như thế cũng tốt, vậy không bằng liền trở về nhìn một chút nên Xuân tỷ tỷ a. Trở lại riêng phần mình doanh trướng sau, bốn người đơn giản thu thập một phen hành trang, kết bạn mà đi. Trên đường đi, Giả Dung, Giả Sắc, Giả Vân ba người cười cười nói nói, đàm luận sau khi về nhà chuyện cần làm, đối sắp nhìn thấy người nhà tràn đầy chờ mong. Chỉ có Giả Tông yên lặng cưỡi ngựa đi theo một bên, suy nghĩ phiêu đến rất xa. Hắn nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, nhưng trong lòng có chút cô đơn. Đối với về nhà, hắn cũng không có quá nhiều vui sướng, cái kia cái gọi là nhà, cũng không có cho hắn quá nhiều ấm áp hồi ức. Bất chi bất giác, bốn người tới Đông Tây hai trước phủ. Nơi này vẫn như cũng là như vậy uy nghiêm trang trọng, trước cửa sư tử đã uy phong lẫm lẫm. Giả Dung điểm chặt dây cương, nhìn về phía Giả Tông cùng Giả Vân, nơi đây chúng ta liền tách ra à, nghỉ một kết thúc sau, chúng ta trong quân gặp lại. Giả Tông cùng Giả Vân gật đầu nói phải, Giả Vân nói rằng, nhất định nhất định, tất cả mọi người thật tốt hưởng thụ cái này khó được ngày nghỉ. Trở về nhưng phải thật tốt ngủ ngon giấc. Giả Tông khẽ bước cằm, ân, trong quân thấy. Sau đó, Giả Dung cùng Giả Sắc hướng phía Ninh Quốc phủ phương hướng dục ngựa mà đi, mà Giả Vân cũng hướng phía Thả Vinh đường phố đi đến. Giả Tông nhìn qua quen thuộc vừa xa lạ Vinh Quốc phủ đại môn, hít sâu một hơi, chậm rãi rồi ngựa tiến lên. Đi vào Vinh Quốc phủ trước cửa, người gác cổng bọn sai vặt nhìn thấy Giả Tông, đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, "Tông tăng gia, ngài trở về." Giả Tông xuống ngựa, đem dây cương đưa cho gã sai vặt, mà không thay đổi hỏi, "Trong phủ gần đây có mạnh khỏe?" Gã sai vặt liên tục không ngừng trả lời, "Về tăng gia, trong phủ mọi chuyện đều tốt, chỉ là lão thái thái cùng đám bà lớn thường xuyên nhắc tới ngài đâu." Giả Tông khẽ gật đầu, nhấc chân dạo bước tiến lên cửa phủ. Xuyên qua thật dài hành lang, trên đường đi gặp phải không ít nha hoàn bà tử, các nàng nhao nhao dừng bước lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng Giả Tông hành lễ vân an. Giả Tông chỉ là nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt có chút rời rạc. Vinh Quốc phủ bên trong, Vinh Hy đường bên trong, Giả Mẫu chính đoan ngồi chính đường thượng thủ, trong tay bưng lấy một chiếc trà nóng, thần tình thản nhiên. Từ lần trước tiếp Tích Xuân cùng Giả Hoàn về hầu phủ sau, Giả Cụ rất nhiều thời gian không đến Vinh phủ, thực cũng đã cái này Vinh phủ thành tịnh không ít. Trong phủ đều là một bức cao vui cảnh tượng. Giả Xá, Hình phu nhân, Vương phu nhân bọn người chia nhau ngồi hai bên, Vương Hy Phượng thì đứng tại Giả Mẫu bên cạnh, đang cười cùng mọi người nói trong phủ chuyện lý thú, chọc cho Giả Mẫu mặt mày hớn hở. Trong đường bầu không khí hòa thuận vui vẻ đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, ngay sau đó một cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào, mang trên mặt mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ, phúc thân hành lễ nói, lao thái thái, tông tam gia trở về. Lời vừa nói ra, trong đường lập tức yên tĩnh. Giả Mẫu trong tay chén trà có chút dừng lại, lông mày gảy nhẹ, hình như có chút ngoài ý muốn, tông ca nhi trở về. Vương Hy Phượng phản ứng nhanh nhất, cười nói tiếp, nha, đây thật là quá tốt rồi, tông ca nhi đi theo hầu gia đi trong quân lịch luyện, thật là đã lâu không gặp. Lao thái thái, ngại nhưng phải nhiều đau thương hắn, đứa nhỏ này tại bên ngoài chịu không ít khổ đâu. Giả Mẫu lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra mấy phần từ ái chi sắc, gật đầu nói, là, tông ca nhi đi theo cửu huynh đệ đi trong quân, nhoáng một cái cũng có chút thời gian. Nhanh, nhanh nhường hắn tiến đến. Tiểu nha hoàn ứng thanh lui ra, không bao lâu, Giả Tông liền cất bước đi vào Vinh Hy đường. Một thân nhung trang chưa đổi, phong trần mệt mỏi, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, trong ánh mắt càng là bởi vì thời gian dài luyện tiễn nguyên nhân, lộ ra dị thường sắc bén cùng ngày xưa cái kia trầm mặc ít nói thiếu niên tưởng như hai người. Giả Tông đi đến đường bên trong, cung kính hướng Giả Mẫu hành lễ, tôn nhi Giả Tông, bái kiến lao thái thái. Giả Mẫu nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, dường như tại Giả Tông trên thân nhìn thấy Giả Cụ cái bóng, ít khi sau khi lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, tốt, tốt, tông ca nhi trưởng thành, nhìn tinh thần không ít. Giả Tông lại chuyển hướng Giả Xá, Hình phu nhân, Vương phu nhân bọn người, từng cái chào, gặp qua lão gia, phu nhân, nhị thái thái. Giả Xá nâng đỡ sợi râu, nhàn nhạt tân một tiếng, xem như đáp lại, liền không tiếp tục để ý Hình phu nhân trông thấy Giả Tông bộ dáng này cũng là mười phần không được tự nhiên, miễn cương cô nặn ra vẻ tươi cười, ngựa khí không mặn không nhạt, trở về liền tốt, trong quân vất vả, thật tốt nghỉ ngơi một chút à. Vương phu nhân cũng là ôn hòa cười cười, nói rằng, tông ca nhi nhìn tráng thật không ít, xem ra trong quân lịch luyện sát thực hữu ích. Lão thái thái, ngài nói có đúng hay không? Giả Mẫu ha ha cười không ngừng, gật đầu nói, là, cụ huynh đệ dẫn hắn đi trong quân, cũng là không phí công tâm tư. Tông ca nhi, đến, tới ta trước mặt đến, để cho ta thật tốt nhìn một cái. Giả Tông theo lời tiến lên, Giả Mẫu kéo qua tay của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, người đứa nhỏ này, vừa đi chính là lâu như vậy, cũng không thường mang hộ tin trở về, có thể để ta lão bà tử này nhớ thương hỏng. Giả Tông vẻ mặt không thay đổi, thấp giọng nói, tôn nhi bất hiếu, nhường lao thái thái quan tâm. Giả Mẫu lắc đầu cười nói cái gì ngốc lời nói, ngươi trong quân đội ra sức vì nước, là chúng ta giả giả vinh quang. Chỉ là đao này kiếm không có mắt, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Vương Hy Phượng ở một bên xen vào nói, lao thái thái, ngài cứ yên tâm đi, có hầu gia chiếu khán, tông ca nhi tất nhiên bình an vô sự. Lại nói, chúng ta giả ra tử đệ, cái nào không phải nhân trung chi kiệt, tông ca nhi trong quân đội nhất định là như cá gặp nước. Giả Mẫu nghe xong, cười đến không ngậm miệng được, phụng nha đầu cái miệng này à, chính là biết nói chuyện. Trong đường đám người cũng cười theo, bầu không khí nhất thời lại náo nhiệt lên. Giả Tông đứng tại Giả Mẫu bên cạnh, nghe đám người tiếng cười, nhưng trong lòng có chút hoảng hốt. Cái này Vinh Hy đường bên trong náo nhiệt, dường như cùng hắn cũng không quá nhiều quan hệ. Hắn dương mắt nhìn một chút Giả Xá, gặp hắn vẻ mặt vẫn như cũ lãnh đạm, trong lòng càng là ảm đạm. Đúng lúc này, Giả Mẫu đột nhiên hỏi, "Tông ca nhi, ngươi lần này trở về, có thể từng gặp ngươi nên Xuân tỷ tỷ?" Giả Tông lấy lại tinh thần, cung kính đáp, "Về lao thái thái, tôn nhi còn chưa từng đi gặp tỷ tỷ." Giả Mẫu gật đầu nói, vậy ngươi mau quay trở lại nàng a, hai chị em các ngươi đã lâu không gặp, nàng tất nhiên cũng nhớ ngươi. Giả Tông lên tiếng, hướng đám người hành lễ cáo lui, quay người rời đi Vinh Hy đường. Chương 208 chờ Giả Tông đi xa, Giả Mẫu khe khẽ thở dài, nói với mọi người nói, Tông Ca Nhi đứa nhỏ này, tính tình là khó chịu chút, nhưng tâm địa thuận thiện. Bây giờ trong quân đội lịch luyện, cũng là so lúc trước tinh thần không ít. Vương phu nhân phụ hòa nói, lão thái thái nói đúng. Tông Ca Nhi có thể có hôm nay, may mắn mà có hầu gia dịu dắt. Giả Xá hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, bất quá là đi theo củ huynh đệ lăn lộn tiền đồ mà thôi, có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Giả Mâu nhíu nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra không vui, nhìn về phía Giả Xá cùng hình phu nhân, chậm rãi nói rằng, lão đại, lời này của ngươi coi như nói đến thật không có đạo lý. Tông Ca Nhi có thể có hôm nay, kia dựa vào là cũng không phải người bên ngoài dịu dắt, mà là chính hắn trong quân đội tân tân khổ khổ, một đao một thương tranh tới. Ngươi trong quân đội trở qua sao? Ngươi hiểu được trong đó gian khổ sao? Ngay ở chỗ này nói ngồi trầm trọng. Hình phu nhân thấy Giả Mẫu tức giận, bận điệu cười theo nói, lao thái thái, lao ra cũng là nhất thời nhanh miệng, ngài đừng để trong lòng. Giả Mẫu hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ta trong ngày thường liền thường dạy bảo các ngươi, đối đãi bọn nhỏ muốn đối xử như nhau, nhiều chút kiên nhẫn cùng yêu mến. Có thể các ngươi đâu? Nhìn một cái các ngươi ngày bình thường làm những chuyện kia, đối mấy đứa bé không phải châm chọc khiêu khích, chính là chẳng quan tâm. Hình phu nhân cùng Giả Xá hai người sạm mặt lại, hình phu nhân tức thì bị lời này cho lôi tới. Đối xử như nhau. Ngươi có muốn hay không mở to mắt nhìn xem kia nằm ở trên giường Giả Bảo Ngọc một cái a? Nhưng trưởng bối lời nói tự nhiên là muốn nghe. Giả Xá bị Giả Mẫu dừng lại quở trách, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng lại không dám phản bác, đành phải cúi đầu bồi tội, mẫu thân dạy rất đúng, nhi tử lỡ lời. Giả Mẫu nhưng lại chưa như vậy bỏ qua, ánh mắt lại chuyển hướng hình phu nhân, còn có ngươi cũng là Tông Ca Nhi thở nhỏ tại bên cạnh ngươi lớn lên, ngươi vốn nên thật tốt dạy bảo hắn, yêu thương hắn, có thể ngươi xem một chút ngươi ngày bình thường đều là làm sao làm. Đối hài tử không phải đánh thì mắng, không có chút nào từ ái chi tâm, đây chính là ngươi làm người mẹ kế bản phận. Hình phu nhân sắc mặt đỏ bừng lên, vội vàng đứng dậy, sợ hãi nói, mẫu thân, con dâu về sau chắc chắn sửa lại, thật tốt đối đãi Tông Ca Nhi. Giả Mẫu khẽ lắc đầu, thầm thì nói rằng, các ngươi a, đều nên thật tốt nghĩ lại nghĩ lại. Bọn nhỏ đều là Giả gia tương lai, nếu các ngươi làm trưởng bối cũng không thể lấy mình làm gương, yêu mến dạy bảo, Giả gia ngày sau còn thế nào thì vượng. Tông Ca Nhi đứa nhỏ này vốn là tâm tư trọng, các ngươi lại đối đãi như vậy hắn, khó đảm bảo sẽ không xảy ra ra hiểm khích. Chúng ta Giả gia có thể chịu không được như vậy dày vò. Vương Hy Phượng đội vàng hòa giải nói, lão thái thái nói đúng. Tông Ca Nhi có thể ở trong quân đứng vững gót chân, kia là chính hắn bản sự. Lại nói, có hầu gia chiếu ứng, tương lai tiền đồ tất nhiên không kém. Giả Mẫu lúc này mới giãn ra lông mày, khe khẽ thở dài, chậm rãi nói rằng, Phụng Nha đầu nói đúng. Chúng ta Giả gia tử đệ, từng cái đều là có tiền đồ. Ta lớn tuổi, không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Giả có thể hòa hợp êm thấm, hậu thế đều có thể có cái tốt tiền đồ. Các ngươi làm trưởng bối, nhưng phải tốn nhiều chút tâm tư. Giả Tông rời đi Vinh Hy đường sau, trực tiếp hướng phía Nên Xuân sân nhỏ đi đến. Trên đường đi, tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù hắn cùng Nên Xuân cũng không phải là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng ở cái nhà này bên trong, Nên Xuân là số ít mấy cái đối với hắn coi như quan tâm người một trong. Đi đến Nên Xuân cửa sân trước, Giả Tông dừng bước lại, hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Một lát sau, trong môn truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, lập tức cửa bị mở ra, Nên Xuân bên người nha hoàn Ti Kỳ nhô đầu ra, nhìn thấy Giả Tông, đầu tiên là sức sở, lập tức vui mừng nói, Tông tâm ra. Ngài trở về. Giả Tông gật gật đầu, hỏi, nhị tỷ tỷ nhưng tại? Ti Kỳ liền đội vàng gật đầu, ở đây, ở đây. Nhị cô nương ngay tại trong phòng thiêu thùa may vá việc, nô tỷ cái này đi thông báo. Giả Tông đưa tay chặn lại nói, không cần, chúng ta đi vào chính là. Ti Kỳ lên tiếng, nghiêng người tránh ra, Giả Tông cất bước đi vào sân nhỏ. Trong viện yên tĩnh, vài quạng hoa mai mở đang thịnh, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Giả Tông đi đến phòng chính trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy Nên Xuân đang ngồi ở bên cửa sổ trên giường, trong tay cầm kim câu, thần sắc chuyên chú thêu lên một bức hoa điều đồ. Nghe được cửa phòng mở, Nên Xuân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giả Tông, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, đội vàng buông xuống kim câu, đứng dậy tiến lên đón, tam đệ, ngươi trở về. Giả Tông mỉm cười, gật đầu nói, là, hôm nay vừa trở về, chuyên tới để nhìn xem tỷ tỷ. Nên Xuân lôi kéo Giả Tông tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng, ngươi trong quân đội vừa vặn rất tốt, có bị thương hay không? Ăn ngon không tốt, ngủ được có thể ăn ổn. Giả Tông trong lòng ấm áp, cười đáp, tỷ tỷ yên tâm, ta trong quân đội mọi chuyện đều tốt, Cú Nhị ca đối với chúng ta có chút chiếu cố, các minh đệ cũng ở chung hòa hợp, ta ăn được ngon, ngủ được ổn, tốt đây. Nên Xuân thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người tại bên ngoài, ta luôn luôn lo lắng. Giả Tông nhìn xem Nên Xuân, trong lòng đùi mùi mai thôi, đoán chừng trong nhà này chỉ có Nên Xuân sẽ như thế chân tâm thật ý quan tâm hắn. Giả Tông thấp giọng nói rằng, tỷ tỷ không cần phải lo lắng, ta đã trưởng thành, có thể chiếu cố tốt chính mình. Nên Xuân gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, là tam đệ bây giờ đã là trong quân người, không giống lúc trước như vậy, mà ta à, cũng là sẽ phải lập gia đình. Giả Tông nghe được Nên Xuân lời này, không khỏi nao nao, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng. Hắn vô ý thức nắm chặt Nên Xuân tay, vội vàng hỏi, tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Thế nào đống nhiên nói lên phải lập gia đình? Nhất định hạ người ta. Nên Xuân có chút túi đầu xuống, vẻ mặt có chút cô đơn, nhẹ nói, không nói trước cái này, ngươi vừa trở về, chắc hẳn cũng là mệt mỏi, đến, chúng ta tỉ đệ ngồi xuống trò chuyện. Hai người sau khi ngồi xuống, nên Xuân Vân Phó Tú Quất bưng tới trà bánh, lại hỏi, ngươi lần này trở về, có thể từng đi gặp qua Lão Thái Thái cùng Lão gia phu nhân. Giả Tông gật đầu, mới từ Vinh Hy đường tới, Lão Thái Thái để cho ta tới nhìn xem tỉ tỉ. Nên Xuân cười cười, Lão Thái Thái luôn luôn thương ngươi, ngươi không ở nhà lúc, nàng thường xuyên nhắc tới ngươi đây. Giả Tông trầm mặc một lát, thấp giọng nói, Lão Thái Thái đợi ta vô cùng tốt, chỉ là Giả Tông có chút nhẹ lời, quay đầu nhìn, hắn cũng không biết tốt chỗ nào. Nên Xuân thấy Giả Tông muốn nói lại thôi, dịu dàng vô vô mu bàn tay của hắn, khích lệ nói, tam đệ, có tâm sự gì không ngại nói thẳng, nơi này liền chúng ta tỉ đệ hai người, có gì có thể do dự. Giả Tông mỉm cười, không muốn trò chuyện tiếp những này, nói sang chuyện khác hỏi, không có gì, cũng là tỉ tỉ, ngươi vừa mới nói sắp lấy chồng, có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai nhà cầu hôn? Nên Xuân khẽ khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu bi, chậm rãi nói rằng, chuyện này kỳ thật cũng không tính bỗng nhiên, chỉ là trước đó một mực không có cơ hội nói cho ngươi. Trước đó vài ngày, Lão gia làm chủ, đem ta gả cho Tôn Thiệu Tổ. Kia Tôn Thiệu Tổ hiện tập chỉ huy chức vụ, gia tư tha giàu. Lão gia nói cửa hôn sự này đối Giả gia có rất nhiều chỗ tốt, có thể làm hai phủ lẫn nhau chiếu ứng. Giả Tông một chút đột nhiên đứng lên, cũng đem Nên Xuân giật nảy mình. Sau đó Giả Tông vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Nên Xuân nói rằng, ai? Tôn Thiệu Tổ. Chương 209 ai? Tôn Thiệu Tổ. Giả Tông hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Tỷ tỷ, ta trong quân đội những ngày qua, bởi vì tiếp xúc nhiều người, ngũ hồ tứ hải đều có, tự nhiên cũng biết Tôn Thiệu Tổ là cái kia thế tập đại đồng chỉ huy sứ. Nhưng chủ yếu hơn chính là, ta nghe nói người này xa hoa dâm đãng, một mặt háo sắc, thích cờ bạc say rượu, trong nhà tất cả nàng dâu nha đầu đem cùng dâm khắp lãnh khốc vô tình, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Người loại này có tiếng xấu, bao nhiêu nhà tránh không kịp, cho nên ai cũng không nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Tỷ tỷ, ngài gả đi làm sao có thể có ngày sống dễ chịu? Việc hôn sự này tuyệt đối không thể, bởi vì tam doanh đa số theo nơi đó vệ sở bên trong điều lính, tự nhiên mà vậy liền tụ tập ngũ hồ tứ hải người, cũng mang ý nghĩa khổng lồ bắt quái mạng. Nam Lai Bắc Vãng quân tốt nhóm khi nhàn hạ yêu nhất tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất, các loại tin tức ngay tại cái này trong lúc lơ đãng bốn phía lưu truyền. Liên quan tới Tôn Thiệu Tổ việc ác, Giả Tông mới đầu cũng chỉ cho là một cái hoàn cố, cũng không quá mức để ý, nhưng bây giờ thế mà còn muốn cưới nhà mình tỷ tỷ. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Nên Xuân bị Giả Tông kịch liệt phản ứng cả kinh thân thể run lên, trong mắt nổi lên lệ quang, lại cố giả bộ trấn định, miễn cương cô nặn ra vẻ tươi cười nói, tam đệ, nhìn ngươi bộ dáng kích động như thế, nói không chừng nhất định là một tí hư hư ảo chuyện mà thôi. Dù nói thế nào ta cũng là lao ra cùng phu nhân nữ nhi, định không thể lại để cho ta gả cho người loại này. Ông Giả Tông náo hải một hồi oanh minh, đầy đầu đều là quanh quẩn Nên Xuân câu nói kia lão gia cùng phu nhân nữ nhi. Không thể tin, bọn hắn chính là như vậy. Giả Tông tức giận đến toàn thân phát run, trong phòng đi qua đi lại. Tỷ tỷ, đây cũng không phải là giả dối không có thật sự tình. Trong quân mọi người đều là nói như vậy, nghĩ đến không có giả. Kia Tôn Thiệu Tổ việc xấu loang lổ, toàn bộ kinh thành có chút mặt mũi người ta, cái nào không biết được hắn việc ác. Giả Tông càng nói càng kích động, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tỷ tỷ, ngươi chớ có lại lửa mình dối người. Lao ra cùng phu nhân, bọn hắn chưa từng chân chính lo lắng cho ngươi qua. Ngươi tuy là giả gia nữ nhi, nhưng bọn hắn khi nào đưa ngươi để ở trong lòng? Như nay lại muốn đem ngươi đẩy vào hố lửa, gả cho dạng này một cái không bằng cầm thú đồ vật. Ta tuyệt không cho phép. Nên Xuân nghe vậy, khẽ thở dài một cái, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt lệ quang kềm nén không được nữa, theo gương mặt trượt xuống. Nàng cúi đầu xuống, âm thanh run rẩy nói, tam đệ, ngươi đừng nói nữa. Ta làm sao không biết tình cảnh của mình? Có thể ta có thể làm sao? Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ta bất quá là nữ tử, lại có thể thế nào phản kháng? Nếu là làm nghịch lão gia cùng phu nhân ý tứ, đó chính là lớn bất hiếu, đến lúc đó chỉ sợ liền cái này trong phủ cũng dung không được ta. Giả Tông thấy Nên Xuân như thế bất lực, trong lòng càng là đau nhức như lao dạo. Cao mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngoan lệ, bước nhanh đi đến Nên Xuân trước mặt, hai tay đỡ lấy bờ vai của nàng, kiên định nói, tỷ tỷ, ngươi chớ có sợ. Có ta ở đây, tuyệt sẽ không để ngươi gả cho cái kia Tôn Thiệu Tổ. Ta cái này đi tìm lão gia cùng phu nhân lý luận, nếu là bọn họ khăng khăng như thế, ta liền đi cầu lão thái thái làm chủ. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Không thể. Nên Xuân vội vàng đứng dậy, hai tay bắt lấy Giả Tông cánh tay, vẻ mặt khẩn trương. Tam đệ, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Nếu là vì chuyện của ta, cùng lão gia phu nhân chơi cứng, hoặc là tức điên lên lão thái thái, kia, vậy ta chẳng phải là hại ngươi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến vội vã tiếng bước chân, ngay sau đó Tú Quất nhanh chóng vén rèm cửa lên đi đến. Thật xa liền nghe tới nhà mình cô nương thúc thiết, vừa vào cửa liền nhìn thấy cái này hai tỷ đệ như vậy cãi lộn, thậm chí Nên Xuân đều rơi lệ cảnh tượng, trong nháy mắt có chút một bước, trong tay bưng khay trà điểm tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Tú Quất Nên Xuân vội vàng đưa tay lau lau nước mắt, cố gắng để cho mình chấn định lại, ngươi trà này điểm đưa tới thật vừa lúc. Tú Hoa Cúc lấy lại tinh thần, bận bịu đi lên trước đem khay trà đặt lên bàn, nhìn một chút Giả Tông, lại nhìn một chút Nên Xuân, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng lo lắng, cô nương, ngài đây là tại sao khóc? Thật là đã xảy ra chuyện gì? Nên Xuân mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, không có việc gì, vừa rồi chỉ là cùng Tam gia nói về một chút việc vặt, hơi xúc động mà thôi. Ngươi đi xuống trước đi, không có việc gì chớ quấy rầy. Tú Quất mặc dù lòng tràn đầy hồ nghi, nhưng thấy Nên Xuân không muốn nhiều lời, cũng không tốt hỏi nhiều, đành phải phúc phúc thân, lui ra ngoài. Chờ Tú Quất sau khi rời đi, Giả Tông vẫn như cũ vẻ mặt quật cường, "Tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta vẫn bị động như vậy chờ lấy? Vô luận như thế nào, ta đều nuốt không trôi khẩu khí này." Nên Xuân Lôi kéo Giả Tông lần nữa ngồi xuống, lau lau nước mắt sau, cầm lấy ấm trà vì hắn rót chén trà, "Tam đệ, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng hôm nay kế sách chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Có lẽ trong lúc này, chuyện sẽ có cơ hội xoay chuyển đâu." Giả Tông nhìn thấy Nên Xuân bộ dáng này, lập tức bật cười lớn, đưa tay nhẹ nhàng lau đi Nên Xuân khỏe mắt nước mắt, nói rằng, "Tỷ tỷ, nhìn ta, vào xem lấy xuất ruột, cũng làm cho ngài thương tâm." Hắn nắm chặt Nên Xuân tay, "Vỗ vỗ, tốt, đã như vậy, vậy ta liền nghe tỷ tỷ." Nên Xuân khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một tia vui mừng thân sắc, cứ việc cái này vui mừng bên trong còn kèm theo thật sâu sầu lo. "Tam đệ, ngươi có thể như vậy muốn, tỷ tỷ liền yên tâm." Hai người lại hàn huyên một chút việc nhà việc vặt, Giả Tông cố gắng nói một chút trong quân chuyện lý thú, ý đồ đùa Nên Xuân vui vẻ, Nên Xuân cũng miễn cưỡng vui cười đáp lại. Không bao lâu, Giả Tông đứng dậy, "Tỷ tỷ, thời điểm cũng không sớm, ta cũng nên trở về, ngài thật tốt nghỉ ngơi." Nên Xuân đứng dậy đưa tiễn, dặn dò, "Tam đệ, thật vất vả tới nghỉ một, nhưng phải thật tốt buông lòng một chút, đừng bởi vì ta sự tình suy nghĩ nhiều." Giả Tông gật gật đầu, liền quay người rời đi Nên Xuân gian phòng. Vừa ra cửa phòng, Giả Tông nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kiên quyết. Không thể chỉ dựa vào trong quân nghe nói liền đội vàng kết luận, đến tìm đáng tin lại tin tức linh thông người lại cẩn thận hỏi thăm một chút Tôn Thiệu Tổ nội tình. Nghĩ đến cái này, Giả Tông lúc này linh quang lóe lên, trong đầu nghĩ đến một người, lập tức bước chân, nhanh chân hướng bên ngoài phủ đi đến. Chương 210, ta sống còn có làm gì dùng? Chương 210, ta sống còn có làm gì dùng? Vinh Quốc phủ sau hành lang chỗ, trong phòng dưới ánh đến, ấm áp hòa thuận vui vẻ, Bố Thị một bên bày ra bắt bữa, một bên nói liên miên lại nhải nói, "Ngươi nhà, hiện tại đi theo hầu gia nhưng phải nhiều hơn dụng tâm, không thể giống như trước như vậy cả lơ phất phơ. Bây giờ thật vất vả được rồi một môn làm quan việc cần làm, bởi vì cái gọi là gặp quý nhân. Về sau làm việc nhưng phải cẩn thận lấy điểm, chớ có cô phụ tộc trưởng tín nhiệm." Giả Vân đang hướng trên bàn bưng thức ăn, nghe được Bố Thị lại nhải, trên mặt lại không chút nào phiền chán chi sắc, ngược lại cười ha hả thẳng gật đầu, "Là mẫu thân nói là." Nhi tử trong lòng đều hiểu, lần này có thể được cơ hội đi theo tộc trưởng dưới trướng làm việc, toàn bộ nhờ vận khí tốt, gặp quý nhân dịu dắt. Nhi tử khẳng định sẽ tận tâm tận lực, không dám có chút buông lỏng. Bố Thị không yên lòng, lại ngẹo đầu vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào Giả Vân bổ sung nói rằng, "Cũng đừng ngại cái này quan tổng kỳ trước nhỏ, chỉ cần đi theo hầu gia sau lưng thật tốt làm việc, xem ở đồng tông phân thượng, hầu gia vô luận như thế nào đều sẽ để bạc ngươi." "Ai, cũng ngươi may mắn là họ Cổ, hầu gia cũng là tâm hệ gia tộc người. Nếu không, ta làm sao lại có cơ hội như vậy?" Giả Vân cười đáp lại, "Mẫu thân nói rất đúng, nhi tử chưa hề ghét bỏ qua. Có thể ở vị trí này bên trên, ta đã là vạn phần chân quý. Bây giờ có cái này khó được kỳ ngộ, ta nhất định phải một mực nắm chắc, cố gắng làm ra một phen thành tích, đến lúc đó cũng làm cho mẫu thân được sống cuộc sống tốt." Bố Thị nghe xong Giả Vân lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, trong mắt cũng nhiều mấy phần tự ái. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Giả Vân bả vai, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, đương an tâm. Nhà chúng ta mặc dù không tính phú quý, nhưng dầu gì cũng là Giả gia bằng chi, bây giờ ngươi được việc này, cũng coi là chúng ta cái này một phòng tranh giành khẩu khí." Giả Vân cười gật đầu, đem cuối cùng một bàn đồ ăn bưng lên bàn, lại là Bố Thị đới thêm một chén nữa canh nóng, cung kính đưa tới trước mặt nàng, "Mẫu thân, ngài trước uống ngụm canh đủ ấm thân thể. Những ngày này vì chuyện của ta, ngài cũng giữ không ít tâm tư, nhi tử trong lòng đều nhớ kỹ đâu." Bố Thị tiếp nhận chén canh, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, nhấp một miếng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Nàng buông xuống chén, ngẩng đầu nhìn về phía Giả Vân, thầm tiếng nói rằng, "Vân Nhi à, nương không cầu ngươi đại phú đại quý, chỉ mong lấy ngươi bình an, làm việc an tâm, đừng để người bắt cán. Nhà chúng ta mặc dù không hiền hách, nhưng cũng không thể ném đi Giả gia mặt mũi." Phanh phanh phanh. Lời nói còn chưa rơi, một tràng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Không chờ Giả Vân lại làm trả lời, kia tiếng đập cửa càng thêm gấp rút. Giả Vân vội vàng đối Bố Thị nói một tiếng, "Mẫu thân, ta đi mở cửa." Liền bước nhanh đi hướng cổng. Cửa vừa mở ra, Giả Vân lập tức vạn phần kinh ngạc, người tới đúng là Giả Tông. Giả Vân sửng sốt một cái trước mắt, lập tức thốt ra, hóa ra là Tông Tam Thúc ca. Ngài cái này lời đến quẹ miệng, lại chuyển phương hướng, lúc này vui vẻ nói, "Đến sớm không bằng đến đúng lúc, ngài ăn cơm chưa? Vừa vặn chúng ta vừa làm tốt, cùng một chỗ, cùng một chỗ." Nói, liền không nói lời gì lôi kéo Giả Tông hướng trong phòng đi. Giả Tông bị kéo vào trong phòng, trước hướng Bố Thị đi lễ, ngũ đầu tử mạnh khỏe. Bố Thị vội vàng đứng dậy cười đáp lại, "Ái chà chà, hóa ra là Tông huynh đệ tới, nhanh ngồi, nhìn cái này buổi kịp xảo, cùng một chỗ ăn chút." Giả Tông khách khí nói, "Ngũ đầu tử, thực sự thật không tiện, muộn như vậy quấy rầy ngài. Ta đến qua, chính là có việc gấp tìm Giả Vân." Bố Thị kịp phản ứng, cười nói, "Các ngươi người trẻ tuổi có chuyện gì liền trò chuyện, ta đi cấp các ngươi lại thêm bình trà nóng." Dứt lời, liền quay người tiến vào bên trong. Giả Vân nhìn thấy Giả Tông vẻ mặt này lo lắng, sắc mặt khó coi bộ dáng, lập tức cũng là sinh lòng bất an cùng nghi hoặc. Giả Tông hỏi vội, "Tông Tam Thúc, thật là có chuyện gì? Nhìn ngươi sắc mặt này, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì?" Giả Tông chau mày, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, "Vân Ca Nhi, ngươi trong quân đội từ trước đến nay có chút hay nói, lại cùng người giao hảo, đạo lý đối nhân xử thế xử lý thỏa đáng, chắc hẳn biết không ít tin tức. Ta hôm nay đến, chính là muốn hướng ngươi nghe ngóng một người, Tôn Triệu Tổ. Bên ngoài nghe đồn hắn phẩm hạnh tồi tệ, xa hoa dâm đãng, háo sát say rượu, những tin tức này là có hay không như nghe đồn như vậy?" Giả Vân nghe nói lời ấy, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, trầm tư một lát sau chậm rãi nói rằng, "Tam Thúc, thực không dám giấu giếm, liên quan tới Tôn Tiệu Tổ những tin đồn này, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ta trong quân đội xác thực cũng nghe tới không ít liên quan tới hắn việc xấu. Người này tại Đại Đồng một vùng làm sằng làm bậy, không chỉ có tùy ý ức hiếp thuộc hạ, còn thường thường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, khiến cho dân chúng địa phương khổ không thể tả. Hơn nữa hắn cực độ tham lam, cắt xén quân lương loại sự tình này cũng là thường có xảy ra, cho nên trong quân thường có sĩ quan tướng sĩ cùng ta phàn nàn. Lời này không phải vẹn vẹn là Giả Vân theo những cái kia cơ sở sĩ tốt bên trong hỏi thăm, bởi vì Giả Vân chính là giả cụ đồng tông thân phận, trong quân cơ tầng sĩ quan như quản lý, thiên tổng chờ, đều bằng lòng bán Giả Vân mặt mũi, cùng nhau uống rượu sừng nói. Có một số việc từ khác nhau người miệng bên trong nói ra, như vậy có độ tin cậy tự nhiên là không giống. Cho nên, Giả Vân cũng dám là câu nói này làm bảo đảm. Giả Tông nghe xong, nắm đấm nắm chặt, mạnh mẽ đập một cái bàn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, quả là thế. Ta nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn, hy vọng những này chỉ là nói ngoa lời đồn. Không nghĩ tới cái này Tôn Thiệu Tổ không ngờ là thật sự không chịu được như thế người. Giả Vân thấy Giả Tông như vậy phản ứng, trong lòng mơ hồ đoán được mấy phần, tham dò tính mà hỏi thăm, Tam Thúc, thế nào đống nhiên quan tâm như vậy Tôn Thiệu Tổ chuyện, chẳng lẽ chuyện này cùng trong phủ vị kia có quan hệ? Giả Tông thấy Giả Vân hỏi như thế hắn, lúc này liền mười phần tức giận nói rằng, hôm nay vừa quy thuận, gặp nên Xuân tỷ tỷ, không lường trước nàng liền cùng ta nói, cuối năm nay liền phải lập gia đình. Ta xem như em trai, tự nhiên quan tâm nàng muốn gả người là ai, chưa từng nghĩ lại nghe được cái tên này. Lúc đầu ta còn trong lòng còn có tưởng niệm. Kia Tôn Thiệu Tổ trong mắt của ta, rõ ràng chính là mặt người giả thú, có thể nào nhường tỷ tỷ hướng hố lửa kia bên trong nhảy? Có thể tỷ tỷ lúc ấy thần sắc đau thương, chỉ nói đây là lao ra ý tứ, nàng cũng vô lực phản kháng. Giả Vân nghe nói cũng là lấy làm kinh hãi, lại có việc này. Cái này Tôn Thiệu Tổ như thế đức hạnh, nên Xuân cô gả đi tất nhiên chịu khổ. Tông Tam Thúc, việc này tuyệt đối không thể. Giả Tông nghe được Giả Vân cũng là như vậy nói như thế, lúc này lửa giận trong lòng càng tăng lên, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cây tiểu đao treo móc ở bếp lò phía trên, trực tiếp đi qua cầm lên. Giả Tông nhìn qua tiểu đao trong tay, ánh mắt trống rỗng nhưng lại lộ ra ngon lệ. Ngón tay của hắn chậm rãi vuốt ve lưới đao, suy nghĩ không tự chủ được bay xa. Tại cái này Vinh Quốc phủ bên trong, tỷ bội huynh đệ đông đảo, có thể nên Xuân đối với hắn cái này đệ đệ yêu mến, từ đầu đến cuối không giống bình thường. Những cái kia cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau đi học, chiếu cố hắn lớn lên ấm áp hình tượng từng cái hiện hiện, mà bây giờ tỷ tỷ lại muốn bị thúc đẩy cái này vực sâu vô tận. Phụ thân không đau, mẫu thân không yêu, bây giờ ta lại ngay cả thương yêu nhất tỷ tỷ của ta cũng muốn cách ta mà đi, vẫn là lâm vào loại kia chỗ vạn kiếp bất phục. Ta sống còn có làm gì dùng? Nếu không thể hộ tỷ tỷ chu toàn, ta hưởng là giả gia tử tôn, hưởng là đại trợ phu. Giả Tông càng nghĩ càng bi phẫn, cầm đao tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, nói liền muốn xông ra ngoài. Tam Thúc, người muốn đi đâu? Giả Vân thấy thế, cả kinh thất sắc, vội vàng đứng lên. Lại bởi vì đứng dậy quá mức đột ngột, đầu gối hung hăng túi tại góc bàn, lập tức đau đến hắn tê một tiếng. Ngay sau đó thân thể một cái lảo đảo, lại đụng phải sau lưng đặt vào lê rổ khuynh đảo, quả lê lăn xuống một chỗ. Giả Vân ôi một tiếng, trên mặt đất lộn một vòng, trên thân dính đầy cho bụi. Đúng lúc này, trong phòng bốc thị nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra. Nhìn thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, đầy đất lăn xuống quả lê, Giả Vân đẩy bụi đất từ dưới đất bò dậy, mà Giả Tông thì cầm đao vẻ mặt quyết tuyệt muốn xông ra ngoài, nàng lúc này liền ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lắp bắp hỏi, "Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi đây là làm sao rồi?" Nhưng giờ phút này Giả Vân không rảnh bận tâm những này đau xót, lòng tràn đầy đều là Giả Tông xúc động phía dưới khả năng làm ra việc gốc. Hắn cắn răng, cố nén va chạm mà run lên đầu gối, không để ý tới trả lời bốc thị vấn đề. Chỉ là vội vàng hô một câu, "Nương," quay đầu lại cùng ngài giải thích. Liên Lam tức liền đứng dậy hướng ngoài cửa đuổi theo. Vọt tới ngoài cửa, bóng đêm đậm đặc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Gió lạnh gào thét mà qua, thổi đến Giả Vân dùng mình một cái. Hắn lo lắng nhìn chung quanh, nhưng không thấy Giả Tông nửa điểm cái bóng. "Tam Thúc, Tam Thúc." Giả Vân lớn tiếng la lên, thanh âm tại trống trải trong đêm quanh quẩn, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. "Hỏng, hỏng, không được, ta phải." Chương 211 Giả Vân lòng nóng như lửa đốt, không lo được đau đớn trên người cùng bụi bặm khắp người, trực tiếp hướng hầu phủ chạy đi. Bóng đêm nặng nề, gió lạnh thấu xương, Giả Vân bước chân lại càng thêm gấp rút. Đoạn này thời gian ở chung xuống tới, hiểu rõ tới Giả Tông làm người mặc dù ngột ngạt, trung thực, nhưng kỳ thực tính tình cương liệt, bây giờ lại tay cầm tiểu đao, nếu là thật sự làm ra chuyện xuất cách gì, hậu quả khó mà lường được. Tới hầu phủ trước cửa, Giả Vân thở hồng hộc đuốt đại môn. Người gác cổng thấy là Giả Vân, vội vàng mở cửa nên hắn đi vào. Trong thư phòng, Giả Cụ chính phủ cán phê duyệt công văn, ánh đến chiếu rọi, thần sắc chuyên chú mà trầm ổn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, ngay sau đó là Lưu quản gia thanh âm, "Hầu gia, Vân ca nhi có việc gấp cầu kiến." Giả Cụ ngẩng đầu, nhíu mày, để cây viết trong tay xuống, trầm giọng nói, "Tiến đến." Lưu quản gia đẩy cửa ra, nghiêng người nhường Giả Vân tiến đến, chính mình thì cùng kính đứng ở ngoài cửa, thấp giọng nói rằng, "Hầu gia, Vân ca nhi nói có chuyện thần yếu, lão nô không dám trì hoãn, liền dẫn hắn tới." Giả Cụ gật gật đầu, ra hiệu Lưu quản gia lui ra, sau đó ánh mắt chuyển hướng Giả Vân, gặp hắn vẻ mặt bối rối, trên trán còn mang theo mồ hôi mịn, liền hỏi, "Vân ca nhi, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì?" Giả Vân bước nhanh về phía trước, cung kính thi lễ một cái, ngựa khí gấp rút nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa, "Hầu gia, quấy rầy ngài, thật sự là sự tình gia khẩn cấp, chất nhi không thể không đến bẩm báo." Giả Cụ thấy hắn như thế trịnh trọng, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, "Không cần đa lễ, ngồi xuống từ từ nói." Dạ Vân lại không có ngồi xuống, vẫn như cũ đứng đấy, thanh âm có chút run rẩy, "Hầu gia, Tông Tam thúc hắn, hắn có thể muốn gặp rắc rối." Dạ Cú nghe vậy, nhướng mày, thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Chuyện gì xảy ra? Tông huynh đệ đã xảy ra chuyện gì?" Dạ Vân ổn ổn tâm thần, đem sự tình chân tướng một năm một mười nói cho Dạ Cú. Theo Dạ Tông biết được nên Xuân muốn gả cho Tôn Tiểu Tổ, tới hắn giận dữ rời đi, lại đến chính mình đuổi theo ra đi nhưng không thấy bóng người, Dạ Vân càng nói càng gấp, thanh âm đều có chút run rẩy. "Hầu gia, Tông Tam thúc tính tình cương liệt, bây giờ lại cầm đao, ta sợ hắn nhất thời xúc động, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình đến. Ta thực sự không có cách, liền nghĩ đến tìm đến ngài." Giả Cú nghe xong, cau mày, sắc mặt nghi hoặc. "Vì cái gì? Vì cái gì hiện nay giả già xưa đâu bằng nay, có hắn chống đỡ bề ngoài, vì cái gì giả xá sẽ còn nghĩ đến đem nên Xuân gả cho Tôn Thiệu Tổ? Chẳng lẽ hắn là thật xuẩn? Phải biết cho dù là trốn ở Huyền Chân quán giả kính, vì để cho hắn luyện binh không bị ngăn trở, đều chạy về đến giúp đỡ một hai, không nói là chủ trì đại cục, nhưng này cũng có thể ở một bên chiếu ứng. Có thể giả xá thế mà. Là thật không biết Tôn Thiệu Tổ là người, vẫn là nhìn ta Giả Cụ không vừa mắt cho ta chơi ngáng chân đâu." Suy nghĩ hồi lâu, Giả Cụ trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, "Việc này đừng nội, kia Tôn Thiệu Tổ ta cũng hiểu biết một hai, vài ngày trước hoàn toàn chính xác hồi kinh bộ quyết, bây giờ cũng là rời kinh đi, không ở trong thành." Giả Vân nghe xong Giả Cụ lời nói, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng hỏi, "Kia Tông Tam thúc hắn?" Bóng đêm nặng nề, Vinh Quốc phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Giả xá trong viện, ánh đến xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào trên mặt đất, chiếu ra pha tạp cái bóng. Trong phòng, Giả Xá cùng hình phu nhân đang ngồi ở trên giường, thấp giọng thương nghị cái gì. Giả Xá cầm trong tay một phong thư, cau mày, sắc mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Hắn run lên giấy viết thư, thư lạnh một tiếng nói, "Cái này Tôn Thiệu Tổ cũng là nóng nội, trong thư thúc giục gấp, nói là trước cuối năm liền phải đem hôn sự làm." "Hừ, hắn cũng là vội vã không nhịn nổi." Hình phu nhân ngồi ở một bên, trong tay bưng lấy một chén trà nóng, nghe vậy nhẹ nhàng nhấp một miếng, thản nhiên nói, "Lão gia, chuyện này như là đã định rồi, chúng ta cũng không cần lại kéo. Nên Xuân nha đầu kia tuổi tác cũng không nhỏ, sớm một chút gả đi, chúng ta cũng bớt lo." Giả Xá lườm hình phu nhân một cái, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, "Ngươi cũng là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này Tôn Thiệu Tổ tuy là thế tập chỉ huy sứ, có thể cái kia thanh danh. Hừ, bên ngoài truyền đi xôn xao, chúng ta đem nên Xuân gả đi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác." Hình phu nhân đặt chén trà xuống, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại mang theo vài phần lãnh ý, "Lão gia, ngài lời này coi như nói đến không đúng. Tôn Thiệu Tổ tuy có chút chuyện tình gió chăng, có thể nam nhân mà, cái nào không phải như thế. Lại nói, hắn bây giờ tại Đại Đồng thật là thực quyền nắm chắc, chúng ta đem nên Xuân gả đi, cũng coi là leo lên một môn tốt việc hôn nhân. Về phần bên ngoài lời đàm tiếu, bất quá là chút người vô tri nói nguyên thuyên mà thôi, làm gì để ý." Giả Sáng nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, ngón tay tại giường trên bàn gõ gõ, trong giọng nói mang theo vài phần do dự, "Lời tuy như thế, có thể nên Xuân dù sao cũng là chúng ta nữ nhi, nếu là gả đi bị ủy khuất, chúng ta trên mặt cũng không ánh sáng." Hình phu nhân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nhiệm ai, "Lão gia, ngài lời này thật đúng là buồn cười. Nên Xuân tuy là chúng ta nữ nhi, có thể ngài ngày bình thường chưa từng quan tâm tới nàng. Bây giờ cũng là ở chỗ này giả thành từ phụ tới. Lại nói, nữ tử xuất giá tòng phu, chịu chút ủy khuất cũng là chuyện thường, chúng ta làm cha mẹ, chẳng lẽ lại còn có thể quan tâm nàng cả một đời?" Giả Xá bị hình phu nhân một phen nói đến cứng miệng không trả lời được, sắc mặt âm trầm xuống, nửa ngày mới thở dài, nói, mà thôi, như là đã định rồi, vậy thì theo lời ngươi nói xử lý a, chỉ là chuyện này lao thái thái bên kia, sợ là còn phải phí chút miệng lưỡi." Hình phu nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, ngựa khí cũng hòa hoãn mấy phần, "Lão gia yên tâm, lão thái thái bên kia ta tự có biện pháp. Nên Xuân nha đầu này luôn luôn nhu thuận, lão thái thái cũng sẽ không nhiều nói cái gì." Hai người đang nói, chợt nghe được bên ngoài một hồi tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó cửa phòng bị người đột nhiên đẩy ra. Giả Xá cùng hình phu nhân đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy Giả Tông mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, sải bước đi tiến đến. "Phu thân, mẫu thân." Giả Tông thanh âm trầm thấp, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết, "Nên Xuân tỷ tỷ hôn sự, ta tuyệt không đồng ý." Giả Xá thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức giận tím mặt, vô bàn đứng dậy, làm cản. "Ai cho phép ngươi vô lễ như thế xông tới? Ngày bình thường là như thế nào còn giáo, thế nào hiện tại hoàn toàn quên đi." Hình phu nhân cũng bị Giả Tông đẩy cửa vào cử động giật nảy mình, sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi, quát lớn, "Tông Ca Nhi, ngươi làm cái gì vậy?" Giả Tông lại không chút nào làm mà thay đổi, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Giả Xá cùng hình phu nhân, thanh âm băng lãnh, "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi có biết kia Tôn Tiểu Tổ là nhân vật bậc nào? Hắn xa hoa dâm đãng, háo sắc thành tính, trong nhà thê thiếp thành đàn, còn thường xuyên ức hiếp bách tính, cắt xén quân lương. Người loại này, có thể nào xứng với nên Xuân tỷ tỷ? Các ngươi có thể nào nhẫn tâm đưa nàng đẩy vào hố lửa?" Giả Xá bị Giả Tông một phen lời nói thật nói đến sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, "Đồ hỗn trướng, hôn nhân đại sự, há lại ngươi có thể xem bảo? Tôn Thiệu Tổ giàu gì, cũng là mệnh quan triều đình, thế tập chỉ huy sứ, nên Xuân có thể gả cho hắn, đã là phúc phần của nàng. Ngươi một cái con thứ, có tư cách gì ở chỗ này khoa tay múa chân?" Chương 212 Giả Tông nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, trong lòng là đối Giả Xá hai người hết hy vọng, đứng thẳng lên lưng, không hề nhượng bộ chút nào, "Phụ thân, nên Xuân tỷ tỷ nàng cũng là ngài nữ nhi. Ngài có thể nào như thế nhẫn tâm, đưa nàng gả cho như thế một cái không bằng cầm thú đồ vật. Nếu là tỷ tỷ gả đi bị ủy khuất, trong lòng ngài lại sẽ có một tia ấy nấy." Giả Xá bị Giả Tông lời nói hoàn toàn chọc giận, sắc mặt tái xanh, đột nhiên vô bàn một cái, thanh âm chấn động đến trong phòng ánh nến đều lung lay, làm cản. Ngươi một cái con thứ, dám như thế chống đối trưởng bối. Trong mắt ngươi còn có hay không gia pháp? Còn có hay không ta người cha này? Giả Tông lại không chút nào sợ, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Giả Xá, thanh âm lạnh lẽo, phụ thân, ngài xứng với xưng hô thế này sao? Nên Xuân tỷ tỷ từ nhỏ ở trong phủ không người yêu thương, ngài chưa từng quan tâm tới nàng. Bây giờ vì leo lên quyền thế, lại muốn đem nàng đẩy vào hố lửa. Ngài có thể từng nghĩ tới, nàng là của ngài nữ nhi, không phải ngài dùng để đổi lấy lợi ích công cụ. Giả Xá bị Giả Tông lời nói đâm vào trong lòng run lên, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng như cũng giang chống đỡ lấy tức giận, đồ hỗn trướng. Ngươi biết cái gì? Hôn sự này là gia tộc đại sự, há lại ngươi một tên tiểu bối có thể xen vào? Tôn Thiệu Tổ lại như thế nào, cũng là mệnh quan triều đình, nên Xuân gả đi, kia là phúc phần của nàng. Ngươi một cái con thứ, có tư cách gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Giả Tông cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, phúc phận. Phụ thân, ngài thật cho là ta không biết sao? Kia Tôn Thiệu Tổ xa hoa dâm đãng, háo sắc thành tính, trong nhà thê thiếp thành đàn, còn thường xuyên ức hiếp bách tính, cắt xén quân lương. Ngươi loại này, có thể nào xứng với nên Xuân tỷ tỷ? Ngài vì mình lợi ích, lại không tiếc hy sinh tỷ tỷ hạnh phúc, ngài có thể từng nghĩ tới, nàng gả đi sau sẽ là kết cục gì? Giả Xá thấy thế, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, đột nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát, người tới, đem lịch tử này bắt lại cho ta. Ngoài cửa lập tức xông tới mấy cái gia đình, đem Giả Tông bao bọc vây quanh. Giả Tông lại không chút nào sợ, nhìn chằm chằm Giả Xá la lớn, hôm nay chính là đánh chết ta, ta cũng tuyệt không nhường nên Xuân tỷ tỷ gả cho Tôn Tiểu Tổ. Ta đã dám đứng ở chỗ này, chính là ôm quyết tâm quyết tử. Các ngươi như khăng khăng muốn đem tỷ tỷ thúc đẩy hố lửa, ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng sẽ không để các ngươi là được. Giả Xá tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Giả Tông nổi giận nói, tốt, tốt, ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ngươi tới, cho ta đem lịch tử này trói lại, nhốt vào tư đường, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép thả hắn ra. Bọn gia đình ngay vậy, lập tức tiến lên ý đồ đem Giả Tông để lại. Giả Tông trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thân hình lóe lên, linh hoạt tránh đi một gia đình cầm nã, sau đó một cái tảo đường thối đem nó quật ngã. Tiếp lấy, hắn cấp tốc vung ra mấy quyền, tinh chuẩn đánh trúng những nhà khác đinh bộ vị yếu hại, những gia đình kia nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất. Trải qua trong quân liều mạng giống như lịch luyện, Giả Tông sớm đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông, huống chi đối phó bất quá là chút chưa thấy qua việc đời gã sai bật. Hình phu nhân thấy thế, kinh ngạc không thôi, thế nào cũng không nghĩ đến, ngày bình thường trầm mặc ít nói, điệu thấp Giả Tông lại có như thế bản lĩnh. Cũng là Giả Xá nhìn thấy một màn này, nội tâm hơi kinh ngạc, trong mắt dị sắc hiện lên, sắc mặt chìm vào nước động. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó cửa phòng bị người đẩy ra. Giả Mẫu tại mọi người chen chúc hạ bước nhanh đi vào trong nhà, sau lưng theo sát lấy Giả Chính, Vương phu nhân, Vương Hy Phượng, Giả Liễn bọn người. Đám người vừa vào nhà, liền bị trước mắt cái này hỗn loạn cảnh tượng kinh trụ, mấy cái gia đình nằm trên mặt đất rên thống khổ. Giả Tông ngẩng đầu đứng thẳng trong phòng, mặt mũi tràn đầy quật cường cùng phẫn nộ. Giả Xá cùng Hình phu nhân thì đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Giả Mẫu chống quải trượng, vẻ mặt uy nghiêm, mắt sáng như đuốc liếc nhìn một vòng sau, rơi vào Giả Tông trên thân, tức giận quát lớn, Tông Ca Nhi, ngươi đây là tại làm gì? Đi quân doanh không có mấy ngày, đã cảm thấy chính mình có khả năng phản thiên, cũng dám hướng lao tử ngươi động thủ, còn lớn như vậy náo ngươi lão gia sân nhỏ, trong mắt còn có hay không lễ giáo gia quy? Quả thực đại nghịch bất đạo. Thấy Giả Mẫu như thế chỉ mình, Giả Tông sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thẳng tắp lưng, nhìn xem Giả Mẫu lớn tiếng nói, lao tổ tông, Tôn Thiệu Tổ tuyệt không phải người lương thiện. Hắn xa hoa dâm đãng, trầm mê tiểu sắc, trong nhà thê thiếp thành đàn còn không vừa lòng, vẫn tại bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Không chỉ có như thế, hắn còn thường xuyên ức hiếp bách tính, cưỡng chiếm dân ruộng, khiến cho dân chúng địa phương khổ không thể tả. Trong quân đội càng là tùy ý cắt xén quân lương, dẫn đến quân tâm bất ổn. Nên Xuân tỷ tỷ trời sinh tính thuần lương, như gả đi, tất nhiên sẽ nhận hết tra tấn, sống không bằng chết ta. Đám người nghe nói như thế, đều là sững sờ, nhao nhao đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Giả Xá cùng Hình phu nhân. Giả Xá sắc mặt đỏ lên, vội vàng giải thích, mẫu thân, Tôn Thiệu Tổ thế tập chỉ huy chức vụ, trên triều đình cũng là có máu mặt, nhân vật có quyền thế. Tông Ca Nhi không biết từ nơi nào nghe được những lời nói bóng gió này, liền dám đến chỗ này đại náo một trận. Đây chính là ta là Nên Xuân tỷ mỹ chọn lựa tốt vị hôn phu a. Hình phu nhân cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, lao thái thái. Cái này Tôn Thiệu Tổ dòng dõi tương đối, tiền đồ như gấm, nên Xuân gả đi là phúc khí của nàng. Giả Mẫu trong mày, nhìn về phía Giả Tông, chất vấn, Tông Ca Nhi, ngươi lại nói, những tin tức này đều là từ nơi nào có được. Lao tổ tông, ta tại trong quân doanh, làm quen không ít theo các nơi vệ sở điều tới sĩ tốt. Bọn hắn có đến từ Tôn Thiệu Tổ quản hạt chi địa, những sự tình này đều là bọn hắn tự mình kinh nghiệm hoặc là tận mắt nhìn thấy. Nếu chỉ là một người lời nói, có lẽ không thể tin, nhưng đông đảo sĩ tốt đều nói như thế, há có thể là giả. Giả Xá thấy Giả Tông bất quá không trong quân đội đến chút tin tức liền dám như thế lô mãng, lập tức phản bác quát lớn, trong quân doanh người ngũ hoa tám môn, đều là chút lời đàm tiếu, không thể coi là thật. Ngươi bất quá là bị những này không thật chi ngôn lừa dối, liền dám can đảm làm ra cái loại này đại nghịch bất đạo, đảo ngược thiên cương sự tình. Ngươi tuổi còn trẻ, biết cái gì? Tôn Thiệu Tổ là thế tập chỉ huy sứ, nhất định là những cái kia sĩ tốt lòng mang bất mãn, cố ý bố trí không phải là hắn, nếu không như thế nào như lời ngươi nói như vậy không chịu nổi. Giả Tông không sợ hai chút nào Giả Xá chỉ trích, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lớn tiếng về đối, cụ nhị ca luyện tam doanh sĩ tốt đều là theo các nơi vệ sở bên trong điều đến, nếu thật là không thật chi ngôn, vì sao sĩ tốt nhóm muôn miệng một lời? nhưng hôm nay đông đảo sĩ tốt đều nói ra Tôn Thiệu Tổ bị gắt, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lao tổ tông, mong rằng ngài có thể minh xét, không cần thiết nhường nên Xuân tỷ tỷ nhảy vào hố lửa a. Giả Mẫu cùng đám người nghe xong Giả Tông những lời này, đều như có điều suy nghĩ lên. Giả Mẫu vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tại Giả Tông cùng Giả Xá ở giữa qua lại lưu chuyển. Một bên là Giả Tông lời thề son sắt, nói chắc như đinh đóng cột, còn có đông đảo sĩ tốt lời nói xem như trèo trống. Một bên khác là Giả Xá kiên trì Tôn Thiệu Tổ là giai tế nhân tuyển, cho rằng Giả Tông là bị lừa dối. Hai người này đường tính không đồng nhất, bên nào cũng cho là mình phải, nhường nàng quả thực có chút đau đầu. Chương 213 đang ngồi đều là trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng quan sát lấy. Một hồi vội vàng tiếng bước chân chuyển đến, tâm tình ngưng trọng đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nên Xuân vội vàng chạy tới, nàng vẻ mặt lo lắng, sợi tóc có chút lộn xộn, hiển nhiên là một đường chạy đến chưa từng ngừng. Vừa vào nhà, nhìn thấy thẳng tắp quỳ gối cả đám trước người Giả Tông, lập tức nước mắt tràn mi mà ra. Biết rõ Giả Tông như vậy hành vi, đơn giản là vì mình. Cái này khiến nàng mười phần áy náy. Nên Xuân bước nhanh đi đến Giả Tông bên người, chậm rãi ngồi xuống, dùng khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy Giả Tông trên mặt tung tóe đến cho bụi cùng mồ hôi dị. Âm thanh run rẩy lại mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: Tam đệ, ngươi đây cũng là tội gì? Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Giả Mẫu, nghẹn ngào nói: Lao tổ tông, việc này còn mời ngài không cần trách cứ Tam đệ. Hắn là vì ta suy nghĩ mới có thể như thế xúc động. Sau đó, Nên Xuân lại nhìn về phía Giả Xá cùng Hình phu nhân, có chút phúc thân, nói khẽ: Lao gia, phu nhân, nữ nhi biết các ngươi là vì tương lai của ta cân nhắc, đã đều đã như vậy quyết định, nữ nhi bằng lòng nghe theo ý nguyện của các ngươi, chỉ cầu các ngươi không nên trách tội Tam đệ. Nói đến chỗ này, nàng nhịn không được che mặt khóc thút thít. Nàng trời sinh tính nhu nhược thiện lương, từ trước đến nay nhẫn nhục chịu đựng, đối mặt trường hợp như vậy, lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, nhưng giờ phút này vì che chở vì chính mình ra mặt Giả Tông, vậy liền như phụ mẫu ý nguyện. A Giả Xá nghe xong Nên Xuân lời này, sắc mặt cũng không hòa hoãn, thử lạnh một tiếng nói: Thử, biết nghe lời liền tốt. Chuyện này không có lại thương lượng, Tôn Thiệu Tổ bên kia xính lễ đều đã hạ, chẳng lẽ lại còn có thể hối hôn không thành? Hình phu nhân cũng sẽ không làm trái Giả Xá ý tứ, cũng ở một bên hắt đệm: Người đứa nhỏ này, ngày bình thường liền không có chủ kiến, bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Huống hồ hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, dung ngươi không được tùy hứng. Giả Mẫu nhìn xem Nên Xuân khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng, trong lòng tuy có không đành lòng, nhưng đại gia tộc quy củ cùng mặt mũi còn tại đó, cũng nhất thời khó mà quyết đoán, chỉ là nặng nề mà thở dài, chậm rãi nói rằng: Ai, chuyện này vốn nghĩ cho ngươi tìm tốt kết cục, nhưng hôm nay, mà thôi, đã ngươi đều nói như vậy, tạm thời cứ như vậy đi. Chỉ là Tông Ca Nhi, hôm nay như vậy xúc động, tuy nói là vì ngươi, nhưng va chạm trưởng bối, nhiễu loạn gia quy, cũng không thể cứ tính như vậy. Giả Tông nghe xong, liền Giả Mẫu đều nói như thế, vậy hắn đây không phải bạch quỷ sao? Lập tức liền gấp từ dưới đất đứng lên thân, ưỡn thẳng sống lưng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn lớn tiếng nói: Lao tổ tông, Tôn Thiệu Tổ phẩm hạnh tồi tệ, nên Xuân tỷ tỷ gả đi nhất định chịu khổ, đừng nói bị phạt, chính là muốn ta cái mạng này, ta cũng tuyệt không hối hận. Giả Chính ở một bên khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói rằng: Mẫu thân, Tông Ca Nhi cử động lần này mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng là từ đối với nên Xuân bảo vệ chi tâm. Còn nữa, cái này Tôn Thiệu Tổ phẩm hạnh sát thực còn chờ kiểm chứng. Theo hài nhi góc nhìn, không ngại trước chậm rãi hôn sự này, phái người đi Đại Đồng cẩn thận hỏi thăm một chút Tôn Thiệu Tổ là người, lại làm định đoạt cũng không mượn. Vương phu nhân cũng gật đầu phụ hòa nói: Lao gia nói đúng, Lao thái thái, hôn nhân đại sự không thể coi thường, nếu là thật sự có ẩn tình, lầm nên Xuân trung thân, vậy coi như không xong. Vương Hy Phượng con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói: Lão tổ tông, thúc thúc thím nói đến đều có lý, nếu không liền theo thúc thúc nói xử lý, trước phái người đi hỏi thăm một chút. Huống hồ à, chuyện này cũng không đội tại cái này nhất thời, cái này nếu là cha xét tin tưởng, cũng tốt nhường tất cả mọi người an tâm chút, thừa dịp cái này đại hỷ sự đoàn người cũng có thể đi theo cùng nhau cao vui đâu. Giả Xá nghe xong, hơi không kiên nhẫn nói: Các ngươi làm cái gì vậy? Đều đến phản đối ta không thành? Ta mới là Nên Xuân phụ thân, chuyện này ta còn không làm chủ được. Lúc đầu nghe xong Vương Hy Phượng lời nói còn có chút do dự, Giả Mẫu chừng Giả Xá một cái, trầm giọng nói: Lão đại, ngươi chớ có lại tùy hứng. Chuyện này quan hệ tới Nên Xuân cả đời hạnh phúc, đại gia cũng là cẩn thận lý do. Ngươi ngày bình thường cũng nên nhiều hơn đệ bụng, luôn luôn như vậy hồ đồ. Giả Xá bị Giả Mẫu dừng lại trách cứ, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể muộn thanh muộn khí đứng ở một bên. Lúc này, Nên Xuân vẫn như cũ ngồi xổm ở Giả Tông bên người, nước mắt lưng tròng mà nhìn xem đám người, nàng trời sinh tính nhu nhược, đối mặt như vậy tranh chấp cảnh tượng, ngoại trừ thúc thiết, căn bản không biết nên như thế nào cho phải. Giả Liên thấy cảnh tượng có chút căng thẳng, liền đi ra hòa giải: Tốt tốt, đã lao tổ tông đều đã có chủ ý, vậy thì theo lão tổ tông nói xử lý. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, tất cả mọi người riêng phần mình trở về nghỉ ngơi a, có chuyện gì ngày mai lại nói. Giả Xá nghe xong Giả Liên lời nói, chẳng những không có như vậy bỏ qua, ngược lại càng thêm không buông tha lên, chỉ vào Giả Tông mắng: Này làm sao có thể cứ tính như vậy? Tông Ca Nhi phạm vào chuyện lớn như vậy, công nhiên chống đối trưởng bối, quả thực là đảo ngược thiên cương, như thế đại nghịch bất đạo, nếu không tiến hành nghiêm trị, trong phủ quy củ ở đâu? Việc này tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua. Đám người nghe Giả Xá như vậy ngôn ngữ, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Giả Tông lại là vẻ mặt kiên quyết, không hề sợ hãi nhìn thẳng Giả Xá, lớn tiếng nói: Tốt, đã phụ thân nhất định phải lời giải thích, vậy ta liền cho lời giải thích. Chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, còn mời bọn hạ nhân cùng bọn nha hoàn đều lui ra ngoài, không được đến gần. Đám người nghe xong, đều là sững sờ, đối Giả Tông bất thình lình yêu cầu không nghĩ ra. Giả Mẫu một chút suy nghĩ, trầm giọng nói: Mà thôi, các ngươi đều lui xuống trước đi a. Thế là một đám nha hoàn gã sai vật nhao nhao lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại giả phủ mấy vị trưởng bối cùng giả liễn, nên xuân bọn người. Chờ đám người thối lui sau, giả tông sắc mặt bi thống, đống nhiên từ trong ngực móc ra đã sớm nấp kỹ một cây tiểu đao, giơ cao tay trái, không chút do dự hướng phía lòng bàn tay mạnh mẽ đâm vào. Phốc, máu tươi lập tức tuôn ra, văng chung quanh một mảnh đỏ thắm, một màn bất thình lình trong nháy mắt sợ ngây người đám người. Tam đệ, nên xuân dọa đến hét lên một tiếng, kém chút bất tỉnh đi, nàng khóc mong muốn bổ nhào qua, lại bị người bên cạnh nắm chắc. Giả tông cũng nhanh chóng lùi về phía sau né tránh đám người, trong tay dùng sức rút ra tiểu đao, lần nữa mang ra một chỗ máu tươi. Giả tông cắn chặt hàm răng, cố nén kịch liệt đau nhức, trong mắt rưng rưng, bi vẫn lên ăn nói, phụ thân, mẫu thân, qua nhiều năm như vậy, các ngươi khi nào chân chính quan tâm tới ta? Chưa từng yêu thương qua ta nửa phần, chưa từng có con mắt nhìn qua ta. Ta tại cái này trong phủ như là sâu kiến đồng dạng, không người hỏi thăm. Hôm nay ta vì nên xuân tỷ tỷ trung thân đại sự, bất quá là nói vài câu lời nói thật, các ngươi liền như vậy dung không được ta. Ta không muốn còn sống tại cái này lạnh lùng vô tình giả phủ, không muốn trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ hướng hố lửa kia bên trong nhảy. Giả tông dừng một chút, thở hào hẹn, trong mắt tràn đầy tự ý, nhìn qua chiếu đỏ tiểu đao, nét miệng cười thảm, tiếp tục nói, ta hôm nay tới đây, vốn là ôm quyết tâm quyết tử. Đời này ta chỉ có thật xin lỗi, sợ bất quá chỉ là cụ nhị ca đối ta đặt vào kỳ vọng cao a. Nếu như thế, ta liền chỉ có đời sau lại báo a. Thường nói, sinh mà nuôi dưỡng, chặt đầu còn. Hôm nay ta liền đem cái mạng này trả lại cho các ngươi, từ giờ trở đi, đời này không còn thiếu các ngươi mảy may, nguyện kiếp sau cũng không gặp nhau nữa, lại không thua thiệt. Dứt lời, giả tông lại giơ đao lên, hướng phía chính mình cái cổ xóa đi. Không cần. Đám người thấy thế, đều là cả kinh thất sắc. Chương 214, sinh tử một cái chớp mắt. Chương 214, sinh tử một cái chớp mắt. Tại mọi người hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, giả tông đao mắt thấy là phải vẽ lên cái cổ. Siêu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh như gió táp giống như đánh tới, nương theo lấy âm thanh xé gió, trong nháy mắt đi vào giả tông trước người, một thanh gắt gao nắm chặt giả tông cầm tiểu đao cổ tay phải. Ba hai người tứ chi tiếp xúc sát na, phát ra một tiếng vang dọn, thanh âm kia tại yên tĩnh vừa khẩn trương trong phòng phá lệ đột ngột, dường như một cái trọng truy đập vào lòng của mọi người ở giữa. Lưỡi đao tại khoảng cách cái cổ chỉ có một tấc địa phương im bặt mà dừng, giả tông bị đột nhiên xuất hiện lực lượng ngăn lại, thân thể không tự chủ được mong muốn hất ra, nhưng cổ tay bị chăm chú chế trụ, không thể động đậy. Không khỏi biến sắc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, vốn là tử trí trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, phát hiện bắt hắn lại tay đúng là phụ thân của hắn, giả xá. Giả xá mặt không biểu tình, ngày bình thường kia trương tổng là mang theo vài phần nhàn tản cũng không bị trói buộc mặt, giờ phút này giống như là bị xương lạnh đông kết. Ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, thâm thúy đôi mắt bên trong không thể tin quang mang chợt lóe lên, dường như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này một mực bị chính mình coi nhẹ như tử, lại sẽ lấy quyết tuyệt như vậy phương thức phản kháng. Vẻ khiếp sợ tràn ngập ra, giả tông vừa mới liều lĩnh cử động điên cuồng, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Một vẻ bối rối lặng yên hiện hiện, sinh tử trong nháy mắt xung kích, nhường vị này ở lâu giả phủ cao vị giả ân hầu cũng rối tung lên. Mà càng nhiều, thì là một loại chưa từng có chăm chú, ánh mắt kia giống như thực chất, chăm chú khóa lại giả tông, phản phất muốn đem cái này nhi tử xem thấu. Tại thời khắc này, hắn mới giống như là lần thứ nhất chân chính nhận biết giả tông. Nên xuân sớm đã dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay che miệng, nước mắt như gãy mất tuyến hạt châu giống như càng không ngừng lăn xuống, trong mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, miệng bên trong chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng nức nở, không cần. Không cần a, giả mẫu dọa đến toàn thân phát run, thấy giả sáng ngăn lại giả tông cử động, kinh hãi trong lòng vừa biến mất, chính là một cỗ bi ý xông lên đầu, trong tay quải trượng dùng sức xử trên mặt đất, đông một tiếng vang trầm, tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn. Hai mắt phiếm hồng, âm thanh run rẩy lại mang theo tiếng khóc nức nở, than thở nói, thật sự là tạo nghiệt nha. Ta đây là làm cái gì nghiệt, làm sao lại có các ngươi mấy người này không cho ta bất lo. Tông ca nhi, ngươi tuổi còn nhỏ, sao giống như này xúc động, lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Còn có ngươi, lão đại, ngày bình thường đối tử nữ chẳng quan tâm, thời khắc mấu chốt liền biết phát cáu, ngươi xem một chút đem hải tử bức thành dạng gì. Các ngươi nguyên một đám, đều là muốn phản thiên. Ta bộ xương già này, còn có thể trải qua được mấy lần như vậy dày vò. Ngươi đây là muốn bức tử ta cái này lão cốt đầu sao? Giả mẫu thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng thất vọng. Nàng chỉ vào giả tông cùng giả xá, ngón tay run nhẹ nhẹ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng. Còn sót lại những người khác cũng là một mảnh phân loạn, lúc này liền đi thẳng về phía trước. Tam đệ, trước tỉnh táo một chút, đừng có lại xúc động. Người một nhà có chuyện, chậm rãi thương lượng, cũng không thể náo ra nhân mạng đến a. Giả xá cùng giả tông hai người mắt điếc hai ngơ, trong mắt chỉ có đối phương. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Giả xá thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần đè nén tức giận cùng mơ hồ run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giả tông. Giả tông cổ tay bị giả xá nắm đến đau nhức, nhưng hắn lại dường như cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem giả xá, nhếch miệng lên một vệt cười thảm. Phụ thân, ngài không phải vẫn cảm thấy ta dư thừa sao? Hôm nay ta tựa như ngài mong muốn, đem cái mạng này trả lại ngài, từ đây không ai nợ ai. Giả xá sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, cầm giả tông cổ tay lại tăng lên mấy phần lực đạo, thanh âm bên trong mang theo vài phần đè nén tức giận, đồ hỗn trướng. Ai cho phép ngươi như thế hồ nháo? Ngươi là ta giả xá nhi tử, sinh tử há có thể từ ngươi nói tính. Giả tông bị giả xá lực đạo ép tới cổ tay run lên, nhưng hắn vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Phụ thân, ngài chưa hề đem ta coi như con của ngài, hôm nay cần gì phải giả mù sa mưa đối lại ta? Ta sống, bất quá là trong phủ tuấn hữu, chết ngược lại thanh tịnh. Giả Xá bị Giả Tông lời nói đâm vào trong lòng run lên, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, há to miệng, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là môi mím thật chặt môi, lực đạo trên tay lại không chút nào buông lỏng. Vương Hy Phượng thấy tình cảnh này, trong lòng thầm kêu không tốt, nếu là cái này hai cha con lại như thế rằng có nữa, cục diện chỉ sợ càng thêm không thể vãn hồi. Vội vàng đi mau mấy bước, ngăn khuất giữa hai người, trên mặt chất đầy đủ cười, một tay lôi kéo Giả Xá ống tay áo, cười làm lành nói, lao ra, ngài bớt giận, Tông Ca Nhi trẻ tuổi nóng tính, nhất thời hồ đồ, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng hắn đưa khí rồi. Lại quay đầu đối với Giả Tông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hạ giọng nói, Tông huynh đệ, nhanh cho lão gia nhận sai, đừng có lại cưỡng lấy rồi, lao thái thái còn ở đây này, nếu là thật sự như ngươi nói như vậy, đây chẳng phải là cha một cái liền biết, đến lúc đó tự nhiên sẽ là nên xuân hôn sự làm chủ. Giả Liên cũng tranh thủ thời gian tới, đưa tay nhẹ nhàng đè lại Giả Tông bả vai, khuyên đủ, tam đệ, nghe chị dâu, trước phục mềm. Ta người một nhà chưa từng có không đi khảm nhi. Vương Hy Phượng nhãn châu xoay động, lập tức nghĩ đến Nên Xuân ra mặt có lẽ có thể đánh phá cái này cục diện bế tắc, thế là vội vàng chạy đến ngồi liệt trên mặt đất Nên Xuân bên người, ngồi xổm người xuống, lôi kéo Nên Xuân tay vội vàng nói rằng, nhị muội muội, ngươi nhanh khuyên nhủ Tông huynh đệ cùng lao ra nhà, lại tiếp tục như thế nhưng rất khó lường. Ngươi tại Tông huynh đệ trong lòng từ trước đến nay có phân lượng, lời của ngươi nói hắn chỉ định có thể nghe bảo. Nên Xuân lúc này sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ, nhưng nghe Vương Hy Phượng tiểu nói này, cố nén sợ hãi, tại Vương Hy Phượng nâng đỡ đứng dậy, hai chân như nhũn ra đi tới Giả Tông cùng Giả Xá trước mặt. Nàng lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy đến kịch liệt, mang theo vô tận bi thương cầu khẩn nói, tam đệ, lao ra, cầu các ngươi đừng có lại náo loạn. Ta biết các ngươi cũng là vì ta tốt, nhưng nếu thật sự bởi vì ta sự tình, đã thương phụ tử tình cảm, ta thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tam đệ, ngươi đừng xúc động, lao ra, cũng xin ngài tha tam đệ lần này a nói, Nên Xuân hai chân mềm nhũn, kém chút lại ngã ngồi trên mặt đất. Giả Tông nghe được Nên Xuân lời nói này, trong lòng chua chua, trong mắt quyết tuyệt chi sắc dần dần nhạt đi, cầm tiểu đao tay cũng nuối lòng mấy phần. Giả Xá nhìn thấy Nên Xuân bộ dáng như thế, căng cứng mặt cũng hòa hoãn một chút, cầm Giả Tông cổ tay lực đạo không còn cường ngạnh như vậy. Vương Hy Phượng thấy tình cảnh này, rèn sắc khi còn nóng, cười đối Giả Xá nói, lao ra, ngài nhìn nhị muội muội nhiều hiểu chuyện, đáng thương biết bao. Ngày hôm nay chuyện này, nói cho cùng cũng là mọi người quan tâm sẽ bị loạn. Nếu không liền mượn nhị muội muội mặt mũi này, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lại quay đầu đối Giả Tông nói, Tông huynh đệ, còn không mau đem đao buông xuống, cho lão gia bồi không phải. Nha, đây là tình huống như thế nào? Thật náo nhiệt. Chương 215, thời đại trước tàn đảng chương 215, thời đại trước tàn đảng nha, đây là tình huống như thế nào? Thật náo nhiệt. Một đạo mang theo trêu chọc thanh âm theo ngoài cửa ung dung truyền đến, đám người đang lòng tràn đầy xoắn xuýt ở trước mắt cục diện bế tắc, bị thanh âm này đột nhiên một quấy, nhao nhao vô ý thức quay đầu nhìn về cổng nhìn lại. Chỉ thấy Giả Cụ đứng tại cổng, một đôi thâm thúy đôi mắt bên trong lộ ra khó mà nắm lấy qua mang, có chút nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua trong phòng tình hình căng thẳng, khóe miệng nổi lên một vẻ không dễ dàng phát giác đùa cợt đường cong. Sớm tại nha hoàn cùng bọn gia đình rời khỏi viện này lúc Giả Cụ đã đến, vốn nghĩ nuốt ở phía sau mặt trước nghe một chút quan sát hạ Giả Xá đến tuột cùng là muốn làm gì tới, không nghĩ tới cái này Giả Tông mới đi quân doanh bao lâu, một lần phụ đến liền dâng lên trách nhiệm, quả thực đem hắn cũng gọi trở tay không kịp. Mọi người thấy người đến là Giả Cụ, trong lòng kia chịu nặng tảng đá lớn trong nháy mắt liền lưới lòng không ít. Giả Liễn, Vương Hy Phượng hai người lông mày rốt cục giãn ra chút, ánh mắt lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc, giống như là thấy được cứu tinh đồng dạng. Nguyên bản lo lắng hốt hoảng trên mặt lập tức đổi lại một bộ lấy lòng nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, dường như chỉ cần Giả Cụ ở đây, thiên đại nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhìn thấy Giả Cụ, Giả Mẫu nguyên bản thân thể căng thẳng cũng chậm rãi trầm tĩnh lại, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, giống như là nhẫn nhịn thật lâu nuột ngạt rốt cục có thể phun ra. Nàng khuôn mặt đầy nếp nhăn nổi lên hiện ra một tia vui mừng, tự lẩm bẩm, "Cụ huynh đệ tới, như thế rất tốt, cuối cùng là có cái có thể chân chính quản thúc người của các ngươi." Giả Cụ cất bước đi hướng Giả Tông cùng Giả Xá, ba người ánh mắt giao hội, Giả Tông cùng Giả Xá đầu tiên là lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó lại tuần tự nhìn về phía Giả Cụ. Giả Cụ nhìn về phía Giả Tông, ánh mắt bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Đưa đao cho ta." Giả Tông thấy là Giả Cụ lên tiếng, trong lòng đối vị huynh trưởng này từ trước đến nay kính trọng, đương nhiên sẽ không phản đối, không chút do dự đem trong tay tiểu đao đưa tới. Giả Cụ tiếp nhận tiểu đao, nhìn một chút Giả Tông kia bị đâm xuyên tay trái, còn tại giữ lại máu tươi, liền nhẹ nói, đi băng bó một chút trên tay vết thương, dừng một chút máu, cũng đừng rơi xuống mà bệnh gì. Giả Tông nhẹ gật đầu, yên lặng lui sang một bên. Nên Xuân ở một bên mắt thấy đây hết thảy, lòng nóng như lửa đốt. Thấy Giả Tông kia bị đâm xuyên tay trái máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ quần áo, nàng trong lúc bối rối vội vàng giật xuống chính mình váy bên trên một khối sạch sẽ vải vóc, mấy bước chạy vội tới Giả Tông bên người. Nàng hai tay run rẩy, trong mắt ngậm lấy nước mắt, đem vải vóc mạnh mẽ đặt tại Giả Tông vết thương chảy máu bên trên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, tam đệ, ngươi có thể ngàn vạn không thể vờ ngớ ngẩn sự tình a. Giả Tông nhìn xem vì chính mình nóng nảy Nên Xuân, trong lòng ấm áp, mặt tái nhợt bên trên gạt ra vẻ mỉm cười, tỷ tỷ, ta không sao. Giả Cụ ước lượng trên tay tiểu đao, sau đó nhìn về phía Giả Xá, thần sắc bình tĩnh, đại lao ra, có một số việc, hai, chúng ta cùng một chỗ nói chuyện riêng một chút ta. Giả Xá nao nao, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Giả Cụ quay đầu nói với mọi người nói, lao thái thái, các vị trưởng bối đệ muội, chuyện nơi đây tạm thời có một kết thúc, ta cùng đại lao ra đi thư phòng tâm sự, tất cả mọi người trước riêng phần mình ăn giấc. Giả Mẫu gật gật đầu, vẻ mặt mỏi mệt nhưng lại mang theo vài phần thoải mái, chậm rãi nói rằng, đi thôi, có chuyện gì thật tốt thương lượng, chỉ mong có thể đem cái này một đoàn đay rối làm rõ, cũng tốt để cho ta lão bà tử này có thể an tâm ngủ ngon giấc. Vương phu nhân cũng liền bận bịu phụ họa nói, đúng nha, cụ huynh đệ làm việc, chúng ta đều yên tâm, lão gia cùng cụ huynh đệ thật tốt nói chuyện, nói không chừng rất nhiều chuyện cũng liền giải quyết dễ dàng. Vương Hi Phượng trên mặt mang vừa vặn nụ cười, nói rằng, kia lão thái thái ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi, dưỡng dưỡng tinh thần, trong nhà này còn toàn chỉ vào ngài cầm lái đâu. Nói xong, viện hình phu nhân cùng giả liễn một đạo lui về sau đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại giả cụ cùng giả xá. Giả xá đứng dậy, mắt nhìn giả cụ, nói rằng, đi thôi. Giả cụ khẽ không người, đi theo giả xá sau lưng, hai người cùng nhau hướng phía thư phòng đi đến. Giả cụ cùng giả xá một trước một sau đi vào thư phòng, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Trong thư phòng dưới ánh nến, chiếu rọi tại hai người trên mặt, lộ ra bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Giả cụ tiện tay đem tiểu đao đặt ở trên thư án, ánh mắt nhìn thẳng giả xá, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia áp bách, đại lao ra, chuyện hôm nay, ngài là không phải nên cho ta một lời giải thích. Giả xá nghe vậy, khẽ cho mày, trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi đi đến án thư bên cạnh, đưa tay cầm lấy trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly trà, chậm ung dung uống một ngụm, lúc này mới lên tiếng nói, "Cú huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm chuyện gì, còn cần hướng ngươi giải thích?" Biết rõ mà cố vấn. Giả cụ cười lạnh một tiếng, mắt sáng như bước, "Đại lao ra, ngài không cần ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ. Tôn Thiệu Tổ là ai, trong lòng ngài so với ai khác đều tin tưởng. Người loại này, ngài lại muốn đem nên xuân gả cho hắn. Ngài đây là muốn đem giả ra mặt mũi để vào đâu?" Giả xa sắc mặt hơi đổi một chút, đặt chén trà xuống, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem giả cụ, tại nói thế nào hắn cũng là giả cụ trưởng bối. "Cú huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ, cũng là hiểu được không ít. Bất quá, ta chính là nên xuân phụ thân, hôn sự của nàng, ta tự nhiên có thể làm chủ." Tôn Thiệu Tổ mặc dù có chút tí vết, nhưng hắn dù sao cũng là mệnh quan triều đình, tay cầm thực quyền. Nên xuân gả cho hắn, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Ngươi vẫn còn giả bộ điên bán ngốc sao? Giả cụ thanh âm đột nhiên đề cao, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn nói không phải vẹn vẹn chỉ là nên xuân hôn sự. Nếu là đổi lại trước kia, ta nhạt giọng nói đến hiện tại loại địa vị này, ngươi yêu nhường nên xuân gả cho ai liền gả cho ai, ta tuyệt không hai lời. Thật là bây giờ, giả gia ta đã đứng ra, cố gắng đang vì gia tộc mưu đồ tương lai, nhu cầu nhường giả gia tái hiện ngày xưa huy hoàng. Nhưng ngươi ở phía sau làm loại này cản trở chuyện, cho giả gia chiêu hắc, giữ lại chỗ bẩn. Tôn Thiệu Tổ việc các người qua đường đều biết, nếu không phải phía sau có người còn cần hắn làm lấy đại đồng chỉ huy vị trí, hắn chết sớm. Ngươi tới tốt, hấp tấp đem hắn kéo đến ta bên cạnh đến, nếu như ngươi cảm thấy ngươi sống đủ rồi, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, không cần đến liên lụy đến ta. Giả xa sắc mặt đỏ lên, vừa muốn mở miệng phản bác, giả cụ lại ngay sau đó tiếp tục nói, ngài không có khả năng không ý thức được điểm này, giả ân hầu. Đã từng ngươi cùng ta phụ thân cùng nhau phụ tá thái tử, như thế nào hăng hái, trên triều đình cũng là nhân vật có mặt mũi, ánh mắt cùng kiến thức tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng hôm nay đâu? Liền vì kia 5000 lượng, liền làm ra cái loại này hồ đồ đến cực điểm quyết sách. Giả xa sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào giả cụ, nói rằng, ngươi làm sao lại biết việc này? Cái này bất quá giả cụ cũng không để ý tới hắn, phối hợp tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, ngươi tự cam đoạ lạc, ta không muốn để ý đến ngươi, nhưng ngươi cũng không thể vờ ngớ ngẩn nha. Liên chuyện như thế ngươi cũng cho ta trêu chọc. Hiện nay loại này muốn lớn luyện lính mới, thu phục Liêu Đông đặc thù thời kỳ, hơi không cẩn thận, giả gia liền sẽ vạn kiếp bất phục. Càng đừng đề cập việc này vẫn là ta toàn quyền chủ đạo, hiện tại triều đình trên dưới, thậm chí người khắp thiên hạ đều tại trừng trong mắt nhìn ta đâu. Giả cù đi qua đi lại, cố gắng để nén nội tâm lửa giận, bình phục một chút cảm xúc nói tiếp, cho dù là phụ thân ta đều theo Huyền Chân quán kia trở về là ta dọn sạch trước cửa tuyết, nhưng kỳ thật ta cũng không yêu cầu xa vời phụ thân ta hoặc là ngươi có thể là ta hay là giả ra lại làm ra như thế nào xem như. Dù sao, thái tử thất bại, các ngươi nhất định là muốn gánh vác rất nhiều chịu tội, thậm chí ta có thể không nể mặt mũi rằng, các ngươi bất quá là thời đại trước tàn đảng, không coi là gì. Chương 216, thỏa hiệp chương 216. Thỏa hiệp giả xa sắc mặt tại giả cụ nôn từ bên trong dần dần biến quái dị, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, nhất là câu kia thời đại trước tàn đảng đúng như một thanh sắc nhọn lưỡi lao, thẳng tắp vào trái tim của hắn. Ngón tay có chút run rẩy, trong chén trà nước trà tràn ra mấy giọt, rơi vào giả xá trên mu bàn tay, hắn lại hồn nhiên không hay. Thời đại trước tàn đảng giả xá thấp giọng phục tụng này câu, âm điệu trong mang theo mấy phần tự giễu cùng đắng chát. Từng có lúc, cùng giả kính cùng nhau đứng ở quyền lực trong nước xoáy, xem như thái tử hùng đột, bọn hắn chí khí đầy cõi lòng, chỉ nói vinh hoa phú quý cùng vô thượng quyền thế sẽ vĩnh cửu làm bạn. Khi đó bọn hắn tại trên triều đình hô phong hoán vũ, thế lực khắp nơi nhao nhao đến đây leo lên kết giao, mặc dù không kịp hai nước công lúc còn sống như vậy bình bằng, nhưng cũng coi là như mặt trời ban trưa. Ai ngờ bây giờ ngắn ngủi mười mấy năm lại có như vậy kỳ biến, triều đình suýt nữa trở thành chúng ta nơi chôn thây. Giả sáng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn thấy giả cụ, trong mắt đã có phẫn uất, cũng đành chịu, thậm chí còn có một tia khó mà cảm thấy hối hận. Sau đó tân đế đăng cơ, tận sức chỉnh đốn triều cương, thoát khỏi thái thượng hoàng ủy quyền, tạo dựng hoàn toàn mới trật tự. Toàn bộ triều đình đều đang lặng lẽ im lặng tiến hành lớn thay đổi. Tân quý nhóm như là mọc lên như nấm giống như hiện lên, y mắng chiếm cứ quan trọng chức vị, nắm trong tay các loại tài nguyên. Nếu không phải cụ huynh đệ đứng ra, giả ra, sẽ đi theo con đường nào? Ta đến tột cùng là khi nào biến thành bộ dáng như vậy? Trầm mặc hồi lâu, giả xá chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Cụ huynh đệ, ngươi nói cực phải, ta thật là giả mua, cũng kết đảm, theo không kịp các ngươi những này hậu sinh vãn bối bất nhi, hiện nay ngay cả dũng khí đều không kịp tông nhi, hắn để nên xuân dám tại trước mặt lấy cái chết uy hiếp, rất có chịu chết dũng cảm. Giả Sa nhớ lại Giả Tông ở trước mặt hắn rút đao muốn tự vẫn, mà bị chính mình ngăn trở một màn kia, Giả Tông trên tay phải bắn ra lực đạo. Nếu không phải ta kịp thời ngăn cản, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi, ta còn phải lại nếm một phen người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khổ sở. Giờ phút này hồi tưởng lại, Giả Sa vẫn cảm giác lòng còn sợ hãi. Giả Cù có chút những người, đầu cũng không hoàn toàn quay tới, chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn liếc xéo Giả Sa, ánh mắt lạnh lẽo lại tràn ngập uy hiếp. Ta tới nơi đây, cũng không phải là muốn ngài thành tựu cái gì phong công bí nghiệp, cũng không phải muốn nghe ngài than thở. Ta chỉ là muốn để ngài rõ ràng, lúc này không giống ngày xưa. Giả Gia có ta ở đây, ngài cũng không cần lại như trước kia như vậy sợ hãi rụt rè, giả ngây giả dại, càng không thể như vậy tùy tiện liền cởi trần kia không chịu nổi bản tính. Giả Cù dừng một chút, ngữ khí sừng sững, chậm rãi quay người chính đối Giả Sa, về phần về sau ngài nên như thế nào làm việc, ta muốn trong lòng ngài nên hiểu rõ. Ta còn là câu nói kia, nếu như ngài một lòng muốn chết, muốn kéo lấy Giả Gia chôn cùng, ta không ngại nở mày nở mặt đưa ngài lên đường. Có thể chớ coi thường thủ đoạn của ta, cho dù ngài là ta đường thúc, cái này liên quan đến ta hoàn lộ, ta đoạn không hiểu ý từ nương tay. Giả Sa bị Giả Cù khí thế áp chế đến nhất thời nghẹn lời, há to miệng, lại phát giác chính mình lại không phản bắt được. Ngực kịch liệt chập trùng, cho thấy nội tâm cực kỳ dãy rủa. Thật lâu, hắn mới chậm rãi cúi đầu xuống, rất có cảm khái nói rằng, "Cú huynh đệ, ngươi quả nhiên so phụ thân ngươi còn muốn ngoan lệ." Giả Cù không hề lay động, ngữ khí như cũ băng lãnh, "Đại lão già, đây cũng không phải là ngoan lệ, mà là hiện thực. Nếu là ngây thơ tiểu bối bị người tính kế, ta còn có thể hơi lưu tình, nhưng ngài Giả Cù dù chưa nói tận, nhưng Giả Sa cũng minh bạch hắn ý tứ, đơn giản là gừng càng già càng cay." Giả Sa còn chưa mắt mở tới như vậy tình trạng. Kỳ thật Giả Sa cũng có nghe theo Giả Cù an bài, kia Tôn Thiệu Tổ mới đầu mối lộ Giả Sa, mục đích không phải là vì có thể ở kinh thành bổ khuyết lúc giành tốt hơn vị trí a. Bất quá về sau tại tộc hội bên trên bị Giả Cù cho đâm thủng việc này, vẫn là đương kim thánh thượng cho tin tức, cho nên Giả Sa quả thực không dám nhận lời việc này, nhưng đằng sau lại không nỡ kia 5000 lượng. Tại Giả Cù xem ra, Giả Sa cái loại này hành vi chính là ngu xuẩn. Thu tiền liền phải làm việc. Nào có như vậy đạo lý. Người ta đều đem chỗ tốt đưa đến bên miệng còn phun ra ngoài. Giả Sa trầm mặc một lát, rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp, "Tốt, ta hiểu rồi. Từ nay về sau, ta sẽ lưu ý, cũng sẽ không lại cho ngài thêm phiền toái." Chỉ là, Giả Sa ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia mong đợi, khẩn cầu, lực khí cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều, "Cú huynh đệ, tông nhi đứa bé kia, tuy là con thứ, nhưng hiện nay quan trì, cũng là so ta có đảm lượng, có khí phách. Ta muốn đem Giả Tông giữ ở bên người, tự mình dạy bảo hắn một thời gian." Giả Cù có chút nhíu mày, ánh mắt xem kỹ mà nhìn xem Giả Sa, dường như tại phân biệt hắn lời này là thật hay giả, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Đại lão gia, ngài đây là ý gì?" Tông Minh đệ bây giờ tại trong quân doanh lịch luyện, chính là trưởng thành thời cơ tốt, ngài vì sao đông nhiên muốn cho hắn lưu tại trong phủ? Giả Sa thở dài, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp tình tố, "Cú huynh đệ, ta biết được Tông Nhi tại trong quân doanh biểu hiện không tầm thường, nhưng hắn chung quy là con của ta. Chuyện hôm nay, để cho ta ý thức được, những năm gần đây ta đối với hắn, thật sự là thua thiệt rất nhiều. Hắn vì nên xuân, dám ở trước mặt ta gạch ngói cùng tan, phần này dũng khí cùng huyết tính, để cho ta đã kinh vừa xấu hổ. Ta muốn mượn này thời cơ, thật tốt đền bù với hắn, tự mình dạy bảo hắn, cũng coi là tận một phen làm cha trách nhiệm." Giả Cù vẫn như cũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Giả Sa, cũng không lập tức đáp lại. Giả Sa thấy này, minh bạch Giả Cù tâm tư, lúc này có chút tức giận, lên giọng nói rằng, "Ngươi chớ có dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Năm đó ta có thể đi theo tại thái tử sau lưng, ở đằng kia quyền lực vòng xoáy bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm, ta tự nhiên có năng lực của ta. Tuy nói bây giờ không thể so với trước kia, nhưng dạy bảo tông nhi, ta tự nghĩ vẫn là có mấy phần nắm chắc. Mà thôi, đã đại lão gia ngài có này tâm ý, ta liền đáp ứng. Nhưng cảnh cáo trước nói trước, nếu là tông đệ tại ngài bên người xảy ra điều gì được dễ, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Giả Sa nghe Giả Cù nhà ra đáp ứng, vẻ mặt hòa hoãn mấy phần, nhưng lại mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút sau ngập ngừng nói rằng, "Cú huynh đệ, còn có một chuyện. Ngươi cũng hiểu biết, vừa đã xảy ra lớn như vậy sự tình, tông nhi đối ta sợ là sinh lòng hiềm khích. Ta sợ trong lòng của hắn kìm nén bực bội, không nguyện ý nghe ta ngôn ngữ. Ngươi nhìn có thể hay không? Đi cho tông nhi nói một chút, nhường hắn có thể tâm bình khí hòa lưu tại ta bên cạnh." Giả Cù có chút buồn cười mà nhìn xem Giả Sa, khóe miệng có chút câu lên một vệt trào phúng độ cong, "Ngài cũng hiểu được sợ. Ta còn tưởng là ngài đã sớm không cần mặt mũi, cái gì đều không bận tâm nữa nha." Giả Sa trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia bất đắc dĩ thần sắc. Giả Cù gặp hắn như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lạnh nhạt nói, "Ngài hiện nay cũng là nghĩ đến Chu Toàn. Cũng được, ta đi cùng hắn nói một chút, nhưng có thể hay không thuyết phục, còn phải nhìn tông huynh đệ chính mình ý tứ." Chương 217, tỷ muội tình trường chương 217, tỷ muội tình trường tại Giả Tông gian phòng bên trong, nên Xuân Nha Hoàn Ti Kỳ đang lo lắng ở một bên dạo bước, nên Xuân thì siết chặt khăn, vẻ mặt buồn thương nhìn làng chung là Giả Tông băng bó trái bên trên vết đao. Nên Xuân mày ngài nhíu chặt, hốc mắt phím hồng, trên mặt vẫn còn rất nhiều nước mắt, nhưng ánh mắt dây lát chưa từng tự Giả Tông vết thương rời, bờ môi có chút rung động, tựa như muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lang Trung một bên thành thạo băng bó lấy vết thương, vừa nói, "Công tử thương thế kia còn không tính là gì trọng, mặc dù mặc vào toàn bộ trong lòng bàn tay, lại cũng chỉ là da thịt tổn thương, không bị thương cùng gân cốt, bất quá cũng cần hào hào điều dưỡng chút thời gian, nhất định không thể lại dính nước hoặc dùng sức quá mạnh." Nói xong, hắn đánh tốt cái cuối cùng kết, thu thập cái hòm thuốc muốn rời đi. Ti Kỳ liên tục không ngừng tiến lên, đem một tỏi bạc nhét đến Lang Trung trong tay, làm phiền đại phu, đây là tiền xem bệnh. Lang Trung tiếp nhận bạc, trên mặt chất đầy cười lấy lòng, liên tục cảm ơn, đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Công tử chỉ cần đúng hạn thay thuốc, cũng không lo ngại, không cần lo lắng. Vậy ta liền không còn quấy rầy, cáo tử. Tú Quất bước lên phía trước treo lên rèm, đưa Lang Trung ra ngoài. Nàng đứng ở cổng nhìn quanh chỉ chốc lát, xác nhận bốn bề vắng lặng, lúc này mới quay người trở về, hạ giọng nói, cô nương, bên ngoài không người, ngài có lời gì chi bằng giảng. Nghe được Tú Quất chi ngôn, nên Xuân lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi đi đến Giả Tông bên cạnh, vừa rồi Lang Trung lời nói, mặc dù nhường nàng hơi lỏng khẩu khí, nhưng mà nhìn qua Giả Tông, dây thanh khóc gầm nói rằng, tam đệ, ngươi như thế nào như thế ngu dại nhà, tội gì như vậy xúc động, nếu có cái nguy hiểm tính mạng, giáo tỷ tỷ như thế nào tại trên đời này sống sót. Nên Xuân nói xong, nước mắt rơi như mưa, sở trưởng khăn lau sạch nhẹ nhẹ khỏe mắt. Giả Tông nhìn Nên Xuân trong lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, trong lòng tràn đầy cảm động, mạnh gạt ra một vệt ý cười, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lại tiếp tục nhẹ nhàng rơi xuống, trấn an vô vô Nên Xuân bay, thanh âm tuy thấp, lại lộ ra kiên nghị, tỷ tỷ, chớ khóc. Ta không sao. Chỉ là, ta vạn không thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào hố lửa, kia tôn tiểu tổ lang tâm cầu phế, ngươi gả đi đoạn không ngày sống dễ chịu. Ti Kỳ ở một bên nhịn không được xen vào nói, chính là, cô nương như vậy dịu dàng, kia tôn tiểu tổ sao xứng với. Ta cảm thấy lấy tam gia làm được rất đúng, vạn không thể để cho cô nương chịu cái này bị quất. Tú Quất cũng đi lên trước, phụ hòa nói, cô nương, tam gia đều là vì ngài tốt, ngài nhưng chớ có nhận mệnh à. Các nàng hai người nghe Giả Tông ở trước mặt mọi người như vậy lời nói, thực là hoàng hồn, mới đầu còn tưởng rằng tôn tiểu tổ tốt xấu trên triều đình có cái chức quan, cũng là đại hộ nhân gia, gả đi làm gì cũng có thể được cho phong quang. Không ngờ muốn phong bình đúng là không chịu được như thế, tông tam gia biết được sau càng là muốn lấy mệnh tương bác, cái này dạy các nàng làm sao có thể an tâm. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, các nàng nhưng là muốn xem như của hồi môn nha hoàn. Coi bọn nàng hai tâm tư, thuận không thể nhường Giả Cụ đi đem tôn tiểu tổ trừng trị một phen, sau đó đẩy hôn sự này. Nghe Ti Kỳ, Tú Quất lời nói, Nên Xuân hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn về phía Giả Tông trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng ý xấu hổ, đưa tay nhẹ nhàng lau đi Giả Tông trên gương mặt nhiễm cho bụi, nghẹn nói, chớ có nói tiếp. Chuyện thế gian này, thường thường không thể tìm được chúng ta làm chủ. Tỷ tỷ cả đời này, sợ là nhất định như vậy long đong. Ngươi năng lực tỷ tỷ liều mạng như vậy, tỷ tỷ đã vừa lòng thỏa ý chỉ là về sau, ngươi nhất định không thể lại như vậy xúc động, như thật có chuyện bất chắc, gọi ta có thể nào an tâm. Giả Tông đang muốn lại mở miệng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, ngay sau đó màn cửa vẩy một cái, Giả Liễn đi đến. Đám người thấy là Giả Liễn, nhao nhao hành lễ. Giả Liễn sắc mặt trầm ngưng, liếc mắt nhìn Giả Tông vết thương, trầm giọng nói, lao tam, ngươi hà tất phải như vậy. Nói lên Giả Tông cử động lần này, Giả Liễn cũng là rất là kinh ngạc, nhà mình tam đệ khi nào biến như vậy dũng mãnh gan dạ. Giả Tông thờ ơ cười cười, nói rằng, nhị ca, ta thực không đành lòng biết được tôn tiểu tổ làm người sau còn đem nhị tỷ tỷ gả đi. Giả Liễn nghe xong, than nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng Nên Xuân, nói rằng, nhị muội muội, việc này bây giờ nhường cụ huynh đệ hiểu rồi, hiện nay còn cùng lao ra một chỗ, chắc là tại thương nghị việc này, lấy cụ huynh đệ như vậy minh lý người, chắc chắn là nhị muội muội chủ trì công đạo. Chớ có e ngại, đều sẽ đi qua. Nên Xuân khẽ bước cằm, trong mắt lệ quang lấp lóe, mang theo một tia mong đợi nói, chỉ mong như Liễn nhị ca lời nói. Ti Kỷ cùng Tú Quất nghe nói, lập tức như an viên thuốc can thần, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Ti Kỷ vỗ vỗ ngực, trên mặt thần sắc khẩn trương hòa hoãn rất nhiều, đúng vậy à, chúng ta hồi lâu không nghĩ tới Hầu gia đâu, đã Hầu gia ở bên trong, kia tất nhiên không có vấn đề rồi, Hầu gia như vậy có năng lực, nhất định có thể thuyết phục lão gia thay đổi chủ ý. Tú Quất cũng ở một bên dùng sức gật đầu, phụ hòa nói, chính là, huống hồ Hầu gia từ trước đến nay thương nhất chúng ta cô nương, đoạn sẽ không trơ mắt nhìn cô nương nhảy vào hố lửa. Ngay tại Ti Kỷ cùng Tú Quất ngươi một lời ta một câu nói thời điểm, màn cửa lại lần nữa bị bốc lên, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, ta vừa mới đến đây liền nghe có người nghị luận ta, chẳng lẽ đóng cửa lại mà nói ta nói xấu đâu. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Giả Cụ mặt mỉm cười đi vào. Ti Kỷ cùng Tú Quất hai người thấy là Giả Cụ, đầu tiên là vui mừng, sau đó vội vàng hành lễ, nói rằng, Hầu gia cát tường, chúng ta cũng không dám nói ngài nói xấu, là ngóng trông ngài có thể cho cô nương làm chủ đâu. Nên Xuân cùng Giả Tông lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, Giả Liễn thấy Giả Cụ như vậy nét mặt tươi cười cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đánh giá sự tình có lẽ là thành. Nên Xuân cùng Giả Tông hai người không biết một chút nội tình, có thể Giả Liễn lại là một mực tham dự trong đó, tại Giả Liễn trong nhận thức biết có một số việc chớ nói lao ra quyết định, cho dù là lao thái thái, cụ huynh đệ nếu không tán đồng, cũng phải thu hồi suy nghĩ một hai lại mở miệng. Nếu không phải trở ngại Giả Xá là Nên Xuân phụ thân, nếu không Giả Cụ thật sự phái một người đến liền đem hôn sự này nói rõ. Giả Cụ cười khoát khoát tay, ra hiệu hai người miễn lễ, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Giả Tông cùng Nên Xuân trên thân. Đầu tiên là lại cười nói, Tông huynh đệ, lần này ngươi cũng là làm ta lau mắt mà nhìn. Giả Tông nghe xong Giả Cụ khen ngợi, cũng không nửa phần vẻ vui mừng, ngược lại mặt lộ vẻ nét hổ thẹn mà cúi thấp đầu, cụ nhị ca quá khen rồi, tông thực cảm giác hổ thẹn. Ta cử động lần này lỗ mãng xúc động, có vác cụ nhị ca xưa nay đối ta mong đợi. Cũng là nhất thời tình thế cấp bách mới ra hạ sách này, làm ra cái loại này không làm hành vi. Giả Cụ khẽ bước cằm, trong thần sắc lộ ra mấy phần lý giải, ta biết rõ tâm tư của ngươi, ngươi cũng là vì Nên Xuân muội muội. Chỉ là về sau làm việc, nhất định không thể lại như vậy lỗ mãng. Ta người nhà họ Giả cũng không thể bởi vì cái loại này việc nhỏ liền liều lại tính mệnh. Gặp chuyện, cần nhiều châm trước, luôn có càng cho thỏa đáng hơn làm giải quyết biện pháp, chớ có cả một đời đều như vậy làm việc. Dứt lời, Giả Cụ lại nhìn về phía Nên Xuân, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu. Nên Xuân muội muội, lần này ta cùng Lão gia trò chuyện với nhau, Lão gia đã đáp ứng một lần nữa suy nghĩ vụ hôn nhân này. Nên Xuân trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức lại có chút lo sợ. Cú huynh đệ, Lão gia nếu là nguyện ý đổi chủ ý, kia Tôn gia bên kia Giả Cụ cười ha ha, nói rằng bọn hắn bên kia có thể như thế nào? Tùy theo bọn hắn đi. Nếu như ta giận, vậy bọn hắn Tôn gia mơ tưởng tại cái này kinh thành bình yên sống qua ngày. Trong phòng đám người thấy Giả Cụ như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Giả Liên cười tiến lên định mà nói, ta liền hiểu Cù huynh đệ xuất mã, nhất định có thể mã đáo thành công. Giả Tông vui vẻ đến kích động mong muốn đứng dậy, Cù nhị ca, ta. Chương 218, tuyệt không hai lòng chương 218, tuyệt không hai lòng Cù nhị ca, ta. Giả Tông lòng tràn đầy vui vẻ, kích động đến như muốn đứng dậy, lời nói chưa xuất khẩu, đã phù phù một tiếng, thẳng tắp hướng phía Giả Cù hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngay sau đó, cả người hắn túi người đi, đi lên đầu giảm xuống đất đại lễ, cái trán dính sát tại mặt đất, hai tay chỗ mai phục, thật lâu chưa từng nâng lên. Đám người thấy tình cảnh này, đều là giật mình. Nên Xuân bước lên phía trước mong muốn ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ có thể ở một bên hô, "Tam đệ." Ti Kỷ cùng Tú Quất liên tục không ngừng bước nhanh về phía trước, ý muốn đỡ lên Giả Tông, đã thấy Giả Giả Liễn kịp phản ứng, vội vàng đưa tay ra hiệu hai người không nên khinh cử vận động, ngăn lại các nàng. Giả Tông lại dường như không nghe thấy, chỉ là đầu tựa vào trên mặt đất, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào chậm rãi nói rằng, "Cú Nhị ca, tông tử nhỏ nhi liền tại cái này giả phủ bên trong lớn lên. Tuy nói thân làm giả gia tử đệ, có thể bởi vì lấy đủ loại nguyên do, từ trước đến nay chưa từng đến người coi trọng. Ngày bình thường làm việc khắp nơi cẩn thận chặt chẽ, rất sợ có chút sai lầm, liền bị người ghét bỏ vắng vẻ." Nói, hắn có chút ngẩng đầu lên, đám người lúc này mới thấy rõ, hắn đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt tứ chảy ngang, trên mặt đều là cảm động đến rơi nước mắt chi sắc. Lệ kia nước theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, nhân ướt một mảnh nhỏ. Hai mắt bởi vì thút thít mà phiếm hồng, trong ánh mắt lại lộ ra vô cùng chân thành cùng cảm kích. Những năm này trong phủ, mặt ngoài nhìn áo cơm không lo, có thể kỳ thực nội tâm bàng hoàng không nơi nương tựa, hoàn toàn không biết con đường phía trước ở nơi nào. Liền nói ngày hôm nay, ta vì nhị tỷ tỷ sự tình, nhất thời xúc động lỗ mãng làm việc, vốn cho rằng tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái đến không hết, thậm chí còn có thể liên lụy tự thân, cho nên sớm đã có chịu chết dự định trông cậy vào không liên lụy đến nhị tỷ tỷ. Không ngờ rằng, cụ nhị ca ngài chẳng những không có trách tội tại ta, ngược lại đối ta có nhiều khen ngợi, lại vì nhị tỷ tỷ việc hôn sự này, không chối từ vất vả như thế như vậy quan tâm phí sức. Nói đến chỗ này, Giả Tông thanh âm càng thêm run rẩy, gần như khóc không thành tiếng, ngài như vậy coi trọng ta, mọi chuyện là ta suy nghĩ, còn toàn lực giúp đỡ tại ta, tông thật sự là mang ơn, tuy là thịt nát xương tan, cũng khó báo vạn nhất. Nhị tỷ tỷ tại ta mà nói, đây chính là cái này trong phủ là cần gấp nhất người. Bản thân mẫu thân đi về sau, tỷ tỷ tựa như cùng ta ở trên đời này duy nhất dựa vào, là đáy lòng ta nhất quý trọng người. Bây giờ ngài vì tỷ tỷ, mạnh mẽ đem vụ hôn nhân này gác lại, không cho tỷ tỷ gả cho loại kia ác đồ Tôn Thiệu Tổ. Phần ân tình này, tông suốt đời khó quên. Giả Liên ở một bên nghe, vẻ mặt khẽ biến, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia người bên ngoài khó mà phát giác thẹn thùng chi sắc, thoáng qua ở giữa liền lại khôi phục ngày thường thông dong, khoe miệng nhẹ nhàng co quắp một chút, tựa như muốn ngôn ngữ, nhưng lại xinh xinh nhịn xuống, chỉ là chậm rãi mí môi, sau đó yên lặng rủ xuống mi mắt, đem đáy mắt kia phiên phức tạp khó phân biệt cảm xúc che lấp lên. Nghe được Giả Liễn trong lòng thực cảm giác khó chịu, có thể nghĩ lại trước kia đủ loại, chính mình ngày bình thường làm việc, dường như Giả Cú nghe nói Giả Tông phen này lời từ đáy lòng, đầu tiên là nao nao, lập tức sắc mặt phun lên một vệt vui mừng, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đem Giả Tông đỡ dậy, trong mắt tràn đầy vẻ động dung, "Tông huynh đệ, mau mau lên, không cần thiết lại đi này đại lễ. Người ta cùng là giả thị huyết mạch, vốn là nên lẫn nhau nâng đỡ chiếu ứng. Ngươi là nên Xuân muội muội sự tình như thế tận tâm tận lực, đủ thấy ngươi trọng tình trọng nghĩa, ta như thế nào lại trách cứ với ngươi? Ta chỗ vừa lo, chính là chúng ta Giả gia tử tôn nếu là đều đúng nhà mình tỷ muội cực khổ thợ ơ, từng cái biến lanh huyết lương bạc, đối mặt bất công không dám có chỗ xem như, hôm nay ngươi đứng ra, để cho ta thấy được chúng ta Giả gia tử đệ bốn có huyết tính cùng đảm đương, đây mới là ta vui mừng nhất chỗ, ai chúng ta vốn là người một nhà, không cần nhiều lời. Có người nói qua, mong muốn tan rã một cái dân tộc, chỉ cần rút mất nam nhân sống lưng cùng huyết tính, lời này đặt ở gia tộc hưng suy bên trên, lại cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Một cái gia tộc, như trong tộc nam tử cũng bị mất sống lưng, mất máu tính, đối mặt trong gia tộc bên ngoài gian nan hiểm trở, bất công khốn cảnh, chỉ biết bo bo giữ mình, lùi bước trốn tránh, vậy cái này gia tộc suy bại liền trở thành tất nhiên. Giả gia bị xét nhà một phút này, thê thảm cảnh tượng làm cho người đau lòng nhất. Khi đó, lại không có một cái nào nam nhân có thể đứng ra, nói lên một câu nói năng có khí phách lời nói, làm ra dù là một kia vãn hồi cục diện cố gắng. Đám người hoặc là dọa đến thất kinh, hoặc là nhát như chuột không dám chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giả gia tòa cao ốc này ầm vang sụp đổ, vô lực hồi thiên. Vốn là người một nhà. Lời này nghe được Giả Tông rất là cảm động. Theo Giả Cụ vịn tay của hắn, mượn lực chậm rãi đứng dậy, hốc mắt phiếm hồng, trong mắt nước mắt lập lòe, thần tình kích động khó đè nén, cầm thật chặt Giả Cụ tay, nôn từ khẩn thiết nói, "Cụ nhị ca, ngài lời nói này, Tông vững vàng ghi ở trong lòng. Về sau nhưng có thúc đẩy, tuy là sông pha khói lửa, Tông tuyệt không hài lòng." Giả Cụ nghe nói lời ấy, không khỏi cười lên ha hả, cười vui cởi mở, chấn động đến mái nhà đều dường như có chút rung động. Hai tay của hắn nặng nề mà khoác lên Giả Tông hai bờ vai, lắc lắc, trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Tốt, tốt một cái Tông huynh đệ. Có ngươi lần này chân thành chi tâm, lo gì ta Giả gia không thịnh hành. Ngươi đã có cái loại này dũng khí cùng quyết tâm, về sau huynh đệ chúng ta dắt tay song vai." Giả Cù trong lòng lớn sướng, tiếp nhận cái này giả gia tộc trưởng chi vị, lo liệu cái này nhìn như lão đảo muốn ngã gia tộc cục diện rồi dám, cần làm chuyện gì? Không phải là kỳ vọng có thể được thấy hôm nay cảnh tượng như vậy sao? Sở Công người, chính là đệ tử trong tộc đều nghi ngờ chí khí, dũng nghị đảm đương, người người có thể xưng người bên trong hào kiệt, tái hiện giả gia trước kia hiển hách dương dương vô thượng vinh quang. Tại giả cụ trong lòng, thường xuyên phát họa lấy một bức nguyện cảnh, giả gia tử đệ bất luận thân ở phương nào, đều có thể lo liệu gia tộc vinh quang, lấy kiên cường ý chí, thông minh, cơ trí chi tài, tại thế gian lôi kéo khắp nơi. Trên triều đình, có tử đệ khẳng khái phân trần, giúp đỡ xã tắc. Trong phố xá, có tử đệ thích hay làm việc thiện, thanh danh lan xa. Trong gia tộc bên ngoài, ngay ngắn trật tự, thân hòa thuận hài hòa, tái hiện ngày xưa cuộc sống xa hoa gia hương thịnh khí tượng. Dù là kết cục sau cùng là giả gia cả nhà là trung nghĩa chi đạo không màng sống chết, máu vẩy chiến trường, rơi vào trắng xóa đại địa thật sạch sẽ giả cụ cũng cảm giác không tiếc. Nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ giả gia tử đệ như trong sách như vậy, trầm mê ở đá gà đấu chó chi hí, thanh sát quyển mã chi ngu, cả ngày học đòi văn bẻ, ngâm thơ làm vui, mà không đại trượng phu ý chí. Giả tông là cái thứ nhất chắc chắn như thế hắn. Không, có lẽ khả năng không phải cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối là cái thứ nhất ngay trước giả cụ mặt, nói ra có thể vì hắn cam nguyện chịu chết giả gia tử đệ. Chương 219, tiến sai gia môn. Chương 219, tiến sai gia môn. Nên xuân trong mắt lệ quang điểm điểm, nàng nhẹ sắn giả cụ cùng giả tông chi thủ, tiếng như tơ mỏng lại tình ý giả dích. Hôm nay nhìn thấy hai vị đệ đệ tình như vậy điểm, quả thật ta cuộc đời một chuyện may lớn. Trước kia ta ở cái này giả phủ bên trong, trời sinh tính chất phác, miệng bụng không giỏi ăn nói, tự giác thường bị đám người bỏ đi một bên, chỉ nói cả đời này liền muốn tại cái này bình thản cô tịch bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Nói, nàng có chút dừng lại, đưa tay lấy khăn nhẹ lau khỏe mắt châu lệ, lại tiếp tục chậm rãi nói rằng, chưa từng ngờ tới, vì ta cái này chuyện cưới gả, nhị đệ như thế hao hết tâm lực, tam đệ càng không để ý tự thân an nguy, đứng ra. Hai vị đệ đệ như vậy chân tâm đợi ta, gọi ta biết rõ chính mình cũng không phải là không người lo lắng người. Nói xong, nên xuân nâng lên hai con ngươi, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía giả cụ cùng giả tông, trên mặt nổi lên một vệt nhạt nhẽo ý cười. Có hai vị đệ đệ coi trọng như thế ta, về sau cho dù con đường phía trước che kín ngàn khó vạn hiểm, ta cũng không còn lòng mang e ngại. Chỉ vì trong lòng ta minh bạch, chính mình cũng không phải là lẻ loi lưu quạng, không chỗ nương tựa. Bên cạnh các ngươi có chân tâm làm bạn, chính là có thể cậy vào thân nhân, có thể vì ta chỗ dựa làm chủ. Thường nói hay lắm, cha chết tùy tiện chôn, nương chết chờ cậu đến huống chi bây giờ thế đạo này. Nữ tử vốn là địa vị hèn mọn, một khi xuất giá, chính là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, đúng như kia tắt nước ra ngoài, lại khó thu hồi. Về sau thời gian trôi qua tốt xấu, toàn bằng vật khí, càng phải nhìn nhà mẹ đẻ có thể hay không trèo chống bề ngoài. Liên nhìn giả phụ bên trong lão gia cùng phu nhân trước kia thái độ đối với ta lại có thể nào không sinh lòng lo sợ. Đứng ở một bên Ti Kỳ cùng Tu Quất, nghe nói nhà mình cô nương phen này lời từ đáy lòng, cũng là cảm xúc rất sâu. Ti Kỳ hốc mắt phím hồng, cắn chặt môi dưới, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, hai tay không tự giác nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy đối cô nương trước kia cảnh ngộ phẫn uất cùng bất bình. Trước kia tại cái này trong phủ, mắt thấy tiểu thư khắp nơi bị đám người vắng vẻ coi nhẹ, nàng thân làm nha hoàn, lại cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng. Chủ tớ hai người lại làm sao không hâm mộ những cái kia có thể ở chủ tử trước mặt được sủng ái, thời gian trôi qua trôi chạy phong quang bọn nha hoàn. Khác nha hoàn, theo được sủng ái chủ tử, ăn ngon uống đã không nói, thỉnh thoảng còn có thể đến chút ban thưởng, chủ tử đi ra ngoài cũng có thể đi theo mở mang tầm mắt. Mà các nàng, theo tính tình hòa thuận mềm mại nên xuân, tại cái này lớn như vậy giả phủ bên trong, thường thường bị người quên lãng tại nơi hẻo lánh. Có khi Ti Kỳ thật muốn thay cô nương giành giật một hồi, có thể mỗi lần nhìn thấy Nên Xuân kia không có chút rung động nào khuôn mặt, lời ra đến khỏe miệng liền lại xinh xinh nuốt trở vào. Nên Xuân còn luôn luôn dạy bảo các nàng, chớ có cùng người nổi tranh chấp, bình bình đạm đạm mới là sinh hoạt chân lý. Bây giờ thấy Hầu gia cùng Tông Tam gia đối nhà mình tiểu thư dụng tâm như vậy, hai người chỉ cảm thấy trong lòng trải qua thời gian dài bị khuất cùng phẫn uất, cuối cùng có chút trấn an. Tú Quất nhẹ nhàng giật giật Ti Kỳ góc áo, nhỏ giọng nói rằng, "Tỷ tỷ, tuy nói chúng ta lúc trước thời gian so ra kém người bên ngoài, có thể chỉ cần tiểu thư về sau có thể trôi qua thư thái như ý, chúng ta về sau cũng coi như có hy vọng." Ti Kỳ khẽ bước cằm, ánh mắt chắc chắn nhìn về phía Nên Xuân. Bên này Giả Liễn đứng ở một bên, nghe Nên Xuân lời nói này, lại nhìn xem Giả Cụ cùng Giả Tông huynh đệ tình thâm thái độ, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Vô ý thức đưa tay sờ sờ cái mũi, ánh mắt dao động không chừng, dường như bên trong nhà này chỉ có chính mình là người ngoài đồng dạng. Như vậy dị dạng cảm giác, hôm nay đã không phải lần đầu. Ngay tại một canh giờ trước đó, nghe nói Giả Dung tự quân doanh trở về, Giả Liễn lòng tràn đầy vui vẻ, liên tục không ngừng tiến về Đông phủ tìm hắn, nghĩ thầm đã lâu không gặp, vừa vặn cùng nhau đi tìm kia hoa tiểu chi nhạc, nghe kia điệu hát dân gian du dương, ôn lại ngày xưa tiêu dao khoái hoạt. Có thể chờ Giả Liễn tràn đầy phấn khởi đuổi tới Đông phủ, nên đón hắn lại là ngoài ý liệu, xa cách. Nói là xa cách, dường như còn không đủ để hình dung, kia rõ ràng là một loại lạ lẫm cảm giác. Mà Giả Dung cự tuyệt nguyên do, đúng là chỉ muốn trong phủ hảo hảo làm bạn cháu dâu Tần Khả Khanh. Giả Liễn tại chỗ ngây người, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Sát lòng, ngươi ngày xưa cũng không phải như vậy a. Hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cũng chỉ vì cháu dâu thân phận này, liền cam nguyện bỏ qua những cái kia phong lưu khoái hoạt, cả ngày canh giữ ở trong phủ không thành. Càng làm cho Giả Liễn không tưởng tượng được là, Giả Dung cho hắn trả lời chắc chắn đúng là, nhị thúc, chất nhi lúc trước làm việc hoang đường, không biết chân quý. Vào ngay hôm nay mới hiểu được, bên người người đầy đủ chân quý, thực sự không muốn lại cô phụ Khả Khanh. Giả Liễn chưa theo Giả Dung cái này thái độ đột nhiên chuyển biến bên trong lấy lại tinh thần, liền vẻ mặt hốt hoảng trở về Vinh Quốc phủ. Vừa mới bước vào cửa phủ, liền nghe nói Giả Tông vì nên xuân hôn sự dám chống đối lao ra, thậm chí không tiếc lấy tự sát bức bách. Chẳng lẽ ta đi nhầm gia môn? Giả Liên đứng tại Giả Tông cái này tràn đầy ôn nhu nhưng lại lộ ra mấy phần quái dị không khí trong viện, trong ánh mắt đều là mê mang cùng hoang mang, bờ môi run nhẹ nhẹ, không tự chủ được tự lẩm bẩm. Lúc này Giả Cụ ổn định lại tâm thần, quay đầu nhìn về phía Giả Tông, hơi do dự rồi nói ra, còn có một chuyện muốn cáo chi ngươi, đại lao gia nắm ta nói cho ngươi, hy vọng ngươi đoạn này thời gian có thể lưu tại trong phủ. Lời kia vừa thốt ra, nguyên bản đắm chìm trong vừa rồi ấm áp bầu không khí bên trong nên xuân, lập tức cả kinh run lên, liên tục không ngừng nói rằng, cái này, đây là vì sao? Lao gia hắn, chẳng lẽ muốn đối tam đệ bất lợi? Dứt lời, vẻ mặt thần sắc lo lắng nhìn về phía Giả Tông, trong lòng lại thêm mấy phần bất an. Một bên nguyên bản giữ im lặng Giả Liễn, nghe nói Giả Cụ lời ấy, cũng là ánh mắt quay tít một vòng, ánh mắt biến có chút phức tạp. Giả Tông lại vẻ mặt thản nhiên, không có chút nào ý sợ hãi, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Giả Cụ nói, có cụ nhị ca tại, ta tin được nhị ca quyết đoán. Nhị ca đã để cho ta lưu lại, ta lưu lại chính là. Giả Cụ thấy Giả Tông đối với mình như vậy tin cậy, không khỏi thoải mái cười to, khoát tay nào nói, các ngươi đều không cần kinh hoàng. Đại lao ra để ngươi lưu lại, là dự định đoạn này thời gian dốc lòng dạy bảo ngươi quân vụ phương diện các loại sự vụ, còn có binh pháp thao lược chờ một chút. Lời vừa nói ra, nên Xuân không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, cố kiềm nén lại sắp ra miệng chất vấn. Giả Tông cũng có chút chính lăng, lại cũng không tỉ úy, nhìn thẳng Giả Cụ, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, thẳng thắn mà nói, Cụ nhị ca, cũng không phải là ta không tin được ngài, chỉ là lao ra hắn. Giả Cụ thấy thế, đầu tiên là mỉm cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, Tông huynh đệ, ta minh bạch trong lòng ngươi còn nghi vấn. Đại lao ra những năm này việc đã làm, xác thực khó mà để cho người hoàn toàn tin phục. Nhưng ngươi có biết, hắn trước kia từng làm qua thái tử thư đồng. Khi đó đại lao ra, tài tình xuất chúng, nghe nhiều biết rộng, đối với quân vụ binh pháp càng là có hơn người kiến giải, còn từng phụ tá thái tử xử lý qua không ít trong quân chuyện quan trọng. Tuy nói bây giờ không thể so với trước kia, nhưng đến đấy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trong bụng vẫn còn có chút thật học vấn. Giả Cụ hơi ngưng lại, ánh mắt thành khẩn nhìn qua Giả Tông, nói tiếp, còn nữa, ta đoạn này thời gian sự vụ phức tạp, rất nhiều công việc quân thân, thực sự rút không ra công phu đối với các ngươi từng cái dốc lòng chỉ điểm. Càng nghĩ, giữ lại ngươi trong phủ từ đại lao ra dạy bảo, chính là dưới mắt tốt nhất an bài. Đại lao gia đã là phụ thân của ngươi, lại từng có như vậy kinh nghiệm, nghĩ đến nhất định có thể truyền thụ cho ngươi rất nhiều thực dụng bản sự. Ngươi nếu có thể ổn định lại tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm học tập, ngày sau nhất định có thành tựu. Giả Tông cẩn thận nghe vào Giả Cụ lời nói, túi đầu trầm tư nửa ngày, suy nghĩ ra Giả Cụ thâm ý trong lời nói, câu kia sự vụ phức tạp nhường trong lòng của hắn hình như có sở ngộ. Suy tư đã định, Giả Tông ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Giả Cụ, ngôn từ kính cẩn thân thiết, Cụ nhị ca đã có như vậy an bài, vậy ta liền an tâm lưu tại trong phủ, cẩn tuân lão gia phân phó. Ở đây ta hướng nhị ca cam đoan, kiên quyết sẽ không hoang phế võ nghệ tu tập. Chương 220, Vương Hy Phượng mong đợi. Chương 220, Vương Hy Phượng mong đợi. Giả Liễn vẻ mặt hốt hoảng trở lại trong phòng, nhưng thấy Vương Hy Phượng đang ngồi ở bàn trang điểm trước, trong tay chấp nhất một thanh ngà voi trải nhi, đang nhẹ nhàng cắt tỉa kia đã tản ra tóc đen. Trong phòng dưới ánh đến không chừng, quang ảnh chiếu dọi phía dưới, Vương Hy Phượng mặt mày sinh tình, đúng như họa bên trong người, chỉ là kia trong mắt lộ ra khôn khéo linh động lại là không giấu được. Nhìn thấy Giả Liễn bộ dáng như vậy, không khỏi có chút nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt mang theo trêu tức ý cười, khẽ hé môi son nói, "Nha, đây là thế nào lời giải thích? Nhị ra sao một bộ mất hồn nhi dáng vẻ? Thật là gặp phải cái gì chuyện hiếm có." Nói, liền thả ra trong tay lược, chậm rãi xoay người lại, trong mắt mang theo vài phần trêu ghẹo, ngựa khí nhìn như nhẹ nhàng, bên trong lại giấu giếm thăm dò, chẳng lẽ học được kia Tông ca nhi hình dáng và chạm lao ra, hoặc là bị hắn bộ kia lấy cái chết bức bách tư thế hù dọa. Giả Liễn nghe xong lời này, miễn cưỡng tác động khóe miệng, gạt ra một nụ cười khổ, nhưng lại chưa lập tức đáp lời. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước đi đến bên cạnh bàn, tiện tay nhấc lên ấm trà, đổ một chiếc trà lạnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, dường như muốn mượn nước trà này ép một chút trong lòng lo lắng. Có thể trà lạnh kia đã mát ấu, đáng chát chi vị tại đầu lưỡi tràn ngập ra, lại cuối cùng ép không được hắn lòng tràn đầy hỗn loạn. Vương Hy Phượng gặp hắn như vậy, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, lập tức đứng dậy chậm chậm đi đến bên cạnh hắn, vươn tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, trong lời nói mang theo vài phần chế nhạo nói, nhị ra bộ dáng này, giống như là bị cái gì chuyện thiên đại cho kinh lấy. Chẳng lẽ lại là bên ngoài chỗ nào phong lưu nợ tìm được phủ thượng tới? Giả Liễn chỉ là yên lặng lắc đầu, hào hứng ra rời, vẫn như cũ không nói một lời. Đi thẳng tới bên giường, rút đi áo ngoài, nặng nề mà nằm đi lên, hai tay trùng điệp gối sau đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua nóc giường kia xinh đẹp tinh xảo khắc hoa, dường như lâm vào thật sâu trong suy tư. Vương Hy Phượng thấy thế, quả thực lấy làm kinh hãi. Những ngày qua trong phủ chuyện phát sinh nhi quả thực không ít, có thể nhìn Giả Liễn giờ phút này giống như ngột ngạt kiệm lời, dường như biến thành người khác đồng dạng, điều này không khỏi làm trong nội tâm nàng có chút bối rối lên. Vội vàng bước nhanh đi đến bên giường, tại trên mép giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Giả Liễn, lo lắng nói, "Ta nói nhị gia, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Ngày hôm nay sao thành muộn hồ lô? Ngươi cũng là nói một câu nha. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cũng đừng ở chỗ này buồn bực, thật thật nhi phải gấp chết ta rồi." Giả Liễn vẫn như cũ thẳng tắp nhìn qua nóc giường, qua thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Phụ nha đầu, ngươi nói trên đời này người, sao biến nhanh như vậy?" Vương Hy Phượng hơi sững sờ, không ngờ tới Giả Liễn mới mở miệng đúng là như vậy không đầu không đuôi, còn tưởng rằng hắn nói là tối nay Giả Tông va chạm lao ra một chuyện, lập tức khẽ nhíu mày, truy vấn, "Nhị gia, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Chẳng lẽ bị hôm nay tam đệ sự tình nhiễu đến tâm phiền ý loạn?" Giả Liễn than nhẹ một tiếng nói, không chỉ là tam đệ, còn có Dung huynh đệ. Hôm nay ta đi Đông phủ, thấy Dung huynh đệ, hắn lại khước từ bên ngoài xã giao, nói là muốn lưu tại trong phủ đối tiếp Khả Khanh. Ngươi nói một chút, cái này có thể giống hắn ngày thường diễn xuất. Vương Hy Phượng nghe xong, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phốc phốc một tiếng bật cười, nha, cái này Dung huynh đệ chẳng lẽ chuyển tính cách? Trong ngày thường hắn nhưng là yêu nhất hướng kia náo nhiệt chỗ chạy, bây giờ sao thành lo cho gia đình nam nhi tốt? Vương Hy Phượng biết cái này chất nhi tính tình, chỉ coi là giả Dung tại trong quân doanh hồi lâu chưa về, bây giờ trở về liền muốn lấy cùng Khả Khanh nhiều chút ở chung, thưởng thụ giữa vợ chồng niềm vui thú, cũng là không tính là gì hiếm lạ sự tình. Giả Liên nhíu nhíu mày, trong giọng nói lộ ra mấy phần nghi ngờ nói, còn không phải sao? Ta hỏi hắn duyên cớ, hắn lại nói lúc trước hoang đường, vào ngay hôm nay biết chân quý, không muốn lại phụ Khả Khanh. Ngươi nghe một chút, lời này từ trong miệng hắn nói ra, ta sao cảm thấy quái dị như vậy? Vương Hy Phượng trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường ý cười, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Giả Liên ngực, cười nói, nhị gia, chẳng lẽ tâm tư ngươi sinh hâm mộ hoặc là ghen ghét? Chẳng lẽ lại ngươi cũng lên tâm tư, muốn học kia Dung huynh đệ làm lo cho gia đình nam nhân tốt? Giả Liên xoay đầu lại, nhìn về phía Vương Hy Phượng, cười khổ nói, ngươi cũng là nhìn tối qua. Ta hôm nay à, chỉ cảm thấy tựa như bỗng nhiên không nhận ra cái này người trong phủ, trong đầu rối bời. Huống hồ lão gia còn nói, muốn giữ lại tam đệ trong phủ, dạy bảo quân vụ binh pháp loại hình sự tình. Ngươi nhìn một cái này nguyên một đám cũng thay đổi bộ dáng, tựa như chỉ có ta còn cùng lúc trước đồng dạng. Cái này Vương Hy Phượng nghe xong Giả Liễn lần này ngôn ngữ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, âm thầm hồi tưởng đến giả cụ lên làm tộc trưởng về sau, trong phủ đủ loại tình hình. Chẳng phải là đi, trước kia những cái kia chỉ biết sống phóng túng giả ra bọn tiểu bối, bây giờ đều được an bài xong biệt vụ. Trong ngày thường đá gà đấu chó, hiện nay vùi đầu khổ độc, chơi bời lêu lổng hàng người, cũng dấn thân vào quân doanh lịch luyện, tiến bộ phi tốc, cả người rực rỡ hẳn lên. Chính là lao ra giả xá, cũng không còn lúc trước như vậy cả ngày chỉ đọc lấy nạp thiếp, tập trung tinh thần ham hưởng lạc, bây giờ cũng thu liễm rất nhiều. Nghĩ đến đây, Vương Hy Phượng khẽ hé môi xuống nói, nhị gia, ngươi nhà chính là tâm tư quá nặng. Cái này trong phủ đám người có này biến hóa, còn không phải bởi vì bây giờ có chủ tâm cốt. Giả Liễn như có điều suy nghĩ nhìn qua Vương Hy Phượng, chờ lấy nàng tiếp tục nói đi xuống. Vương Hy Phượng chậm rãi đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, yếu ớt thở dài, ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút, Cú huynh đệ bây giờ được hầu gia chi vị, thân phận kia địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Từ hắn trưởng sự tình về sau, lại không quên dịu dắt tông tộc hậu bối, bây giờ phàm là có chút năng lực, đều phải việc phải làm. Đám người tự nhiên đều có cải biến. Ngươi ngược lại tốt, còn ở lại chỗ này nhì thở dài thở ngắn, chẳng lẽ cảm thấy mình bị rơi xuống. Nói xong, Vương Hy Phượng xoay người lại, đi đến Giả Liễn bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, thấm thía nói rằng, nhị gia, ngươi cũng đừng cả ngày chỉ đọc lấy bên ngoài những cái kia vui lùa sự tình. Bây giờ cái này tình thế, ngươi cũng nên kiềm chế lại tính, thật tốt vì mình tiền đồ mưu đồ một chút. Theo ta thấy, ngươi không ngại tìm thời cơ, đi tìm cụ huynh đệ tự ôn chuyện, tìm cách thân mật, nói không chừng về sau cũng có thể có cái tiến tới cơ hội đâu. Vương Hy Phượng trong khoảng thời gian này cũng là lòng nóng như lửa đốt, nàng bây giờ cũng coi như thấy rõ giả cụ là người, việc đã làm đều là vì tông tộc thị vượng, bất luận đích thứ, đối xử như nhau. Làm sao không nóng trông Giả Liễn có thể mượn cùng giả cụ cái tầng quan hệ này, tại hoạn lộ bên trên tiến thêm một bước, có thể mắt thấy nhà mình nhị gia vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng thờ ơ, trong lòng không khỏi lo lắng bất phần. Giả Liễn nghe xong Vương Hy Phượng những lời này, trong lòng cũng không giống thường ngày như thế toát ra phiền chán hoặc là vẻ không kiên nhẫn, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn qua nóc giường, dường như lâm vào càng sâu trong suy tư. Vương Hy Phượng gặp hắn bộ dáng như vậy, trong lòng quả thực sốt ruột, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Phụ nha đầu, ngươi nói cực phải, có lý thật sự. Chương 221, năm trước chương 221, năm trước đúng lúc này, Giả Liễn bỗng nhiên mở miệng nói. Giả Liễn bất thình lình đáp lời, ngược lại để cho Vương Hy Phượng quả thực lấy làm kinh hãi, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ. Nguyên lai tưởng rằng Giả Liễn lại muốn dường như thường ngày đồng dạng tùy ý qua loa đã qua, vạn không nghĩ tới hắn lại thật sự nhận chính mình nói đến có lý. Vương Hy Phượng thấy Giả Liễn cuối cùng là có xúc động, trong lòng âm thầm vui vẻ, lập tức liên tục không ngừng rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, nhị gia có thể như vậy muốn, vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn. Theo ta thấy à, ngươi đến mai liền dành thời gian đi tìm cụ huynh đệ, hảo hảo cùng hắn đàm đạo, đem chúng ta trong lòng ý tứ đều biểu một biểu, cũng lộ ra chúng ta có phần này tâm ý. Giả Liễn nghe nói lời ấy, lập tức ngồi dậy, đưa tay nắm chặt Vương Hy Phượng tay, thuận thế nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, ánh mắt tràn đầy nhu hòa nhìn chăm chú Vương Hy Phượng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ khóe miệng nàng bên cạnh dính lấy một chút son phấn, động tác kia nhu hòa vô cùng, hiển thị rõ dịu dàng chi ý, phụng nha đầu đừng nội, chớ có sốt ruột. Trong lòng ta đầu nhưng có tính toán của mình. Ngươi nhìn một cái ngươi nha, vì chúng ta cái nhà này, lại vì ta, mọi chuyện đều lo lắng hết lòng, thao nát tâm. Ngày hôm nay lại là ta tự định giá cái này rất nhiều, ta nếu là còn giống như trước như vậy ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện, vậy nhưng thật thật nhi là cô phụ ngươi mảnh này khẩn thiết khổ tâm. Vương Hy Phượng hai gò má trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, nửa tựa tại Giả Liễn trong ngực, giương mắt mắt oán trách liếc mắt nhìn hắn, có thể trong mắt kia y vui mừng lại là thế nào cũng không thể che hết, liền ngươi biết giấu người vui vẻ, quang múa mép khua môi nhưng vô dụng, chỉ nói không luyện đây chính là giả kỹ năng, ta lại nhìn một cái ngươi ngày sau đến tột cùng như thế nào làm việc. Giả kỹ năng. Giả Liễn nghe xong lời này, lập tức trên mặt lộ ra một chút không vui, trên tay có chút dùng lực, lập tức đem Vương Hy Phượng nhẹ nhàng đặt tại trên giường, hai mắt hàm tình mạch mạch nhưng lại mang theo một tia danh mánh chi ý chăm chú nhìn nàng, nhếch miệng lên một vệt mang theo sâu ý cười yếu ớt, nếu như thế nói, cái kia nhi ta không phải để ngươi thật tốt kiến thức một chút, ta đến cùng là có bản lĩnh thật sự thật kỹ năng, vẫn là trong miệng ngươi giả kỹ năng. Ai u, giả cụ tại Ninh Quốc phủ từ đường bên trong, chậm rãi đi tới, ánh mắt ung dung đảo qua kia bị đám nô bộc lao đến không nhiễm trần thế tổ tông bài vị. Nhưng thấy từ đường bên trong, thuốc lá lượn lờ bốc lên, ánh nến rõ ràng âm thầm chập chờn không ngừng, đem toàn bộ phòng chiếu rọi đến càng thêm trang nghiêm túc mục. Giả cụ thấy thế, khẽ bước cằm, trên mặt hiện lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên khoanh tay cung kính đứng giả Dung, ôn tồn nói rằng: "Dung huynh đệ, mấy ngày nay quả thực bất bằng ngươi. Ta giả ra từ đường, chính là gia tộc chỗ căn bản, liên quan đến tổ tông mặt mũi, mảy may không qua loa được. Mắt nhìn thấy qua mấy ngày liền muốn qua Tết, kia tế tổ nghi thức đều an bài đỉnh đường." Giả Dung đội vàng tiến nhanh tới một bước, không người cung kính đáp, về nhị thuốc lời nói: "Tất cả đều y theo ngài lúc trước phân phó, đều đã chuẩn bị chu toàn. Kia tế phẩm, hương nến, lễ khí loại hình, đều từng cái chuẩn bị đầy đủ, trong phủ bọn người hầu cũng đều lặp đi lặp lại diễn luyện mấy bị, lượng trước là kiên quyết sẽ không ra cái gì sai lầm." Giả Cù điểm nhẹ xuống đầu, trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi chi ý: "Ân, ngươi làm việc, ta bây giờ cũng là càng thêm yên tâm. Chỉ là ăn Tết cũng không phải làm việc nhỏ, cái này tế tổ càng là quan trọng nhất, dung không được một chút điểm sơ sẩy. Ngươi sau đó còn phải lại cẩn thận đi kiểm tra một lần, phải tất yếu làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới tốt. Còn nữa, trong phủ đặt mua đồ Tết, cấp cho tiền thưởng, treo đèn lồng, gián tiếp câu đối những này vụn vặt sự vụ, cũng phải gấp rút đốc thúc lấy, không cần thiết nhường dưới đáy bọn hạ nhân trộm gian dùng mánh lưới lầm sự tình." Giả Dung liên tục không ngừng đáp, nhị thúc cứ việc yên tâm, chất nhi cái này liền đi lại tinh tế tra bên trên một lần, nhất định không cho ngài vì thế quan tâm. Giả Cù khẽ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào những cái kia tổ tông bài vị phía trên, sắc mặt tràn đầy cảm khái: "Chúng ta giả ra có thể có hôm nay cái loại này vinh quang phong quang, toàn dựa vào tổ tông phù hộ. Chúng ta những này làm con cháu, có thể ngàn vạn không thể quên căn bản. A Dung huynh đệ, ngươi bây giờ cũng không tính là nhỏ, đã bắt đầu tiếp nhận cái này đồng phủ trong trong ngoài ngoài tất cả sự vụ, nhưng phải nhiều hơn chút tâm mới là. Nhất định không thể chỉ vì trong quân sự vụ bận rộn, liền đem trong nhà mọi việc toàn bộ toàn ném cho ngươi cháu dâu đi quan tâm, nàng đến cùng còn chưa kịp ngươi nhị thẩm tử như vậy khôn khéo tài giỏi a." Tự giả chân ra kia việc sự tình bề sau, Ninh Quốc phủ sự vụ lớn nhỏ liền đều giao cho Giả Dung cùng Tần Khả Khanh hai người xử lý lo liệu, đây cũng là giả kính ý tứ. Bây giờ coi như Giả Dung đã thành Ninh phủ trên thực tế gia chủ. Về phần Giả Chân, theo Giả Kính lời nói, chỉ có thể ngoan ngoan chờ trong nhà, không cho phép ra ngoài đi lại, so như bị giam lòng đồng dạng. Giả Dung nghe xong Giả Cụ lần này ngôn ngữ, trên mặt không khỏi nổi lên một tia nét hổ thẹn, đội vàng túi đầu nói rằng: "Nhị thúc giao hấn đến cực kỳ, chất nhi nhất định khắc trong tâm khảm. Khả Khanh tuy nói có chút tài giỏi, nhưng đến đấy tuổi tác còn nhẹ, về sau rất nhiều công việc, chất nhi chắc chắn tốn nhiều chút tâm tư." Giả Cụ thỏa mãn nhẹ gật đầu, liền không nói nữa, lại tiếp tục quay đầu nhìn về từ đường bên trên bài vị, ánh mắt dần dần chạy không. Bây giờ thân làm gia tộc tộc trưởng, năm này sẽ tế tổ chờ trọng đại công việc, tự nhiên đều phải từ hắn đến chủ trì xử lý. Giả Cù lặng lặng đứng lặng tại từ đường bên trong, ánh mắt chậm rãi theo kia sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề tổ tông bài vị bên trên từng cái đảo qua, trong lòng không khỏi nổi lên ngàn vạn cảm khái. Âm thầm suy nghĩ nói: "Thời gian trôi mau, thoáng qua liền mất, tiếp qua chút thời gian, chính mình liền tuổi tròn 16, mà khoảng cách xuất binh này cũng mẹn mẹn chỉ còn 2 tháng quan cảnh." Đang như vậy đắm chìm trong suy nghĩ lúc, chợt nghe đến một hồi nhẹ nhàng nhỏ vụn tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Giả Cù vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Khả Khanh trong tay chấp nhất một quyển sách, bước liên tục nhẹ nhàng khoản bảy mà đến. Giả Dung cũng nghe tiếng bước chân, cũng theo quay đầu nhìn lại, thấy là Tần Khả Khanh, trên mặt lúc này hiện ra một vẻ ý cười. Tần Khả Khanh vẻ mặt dịu dàng đoan trang, khoản đến Giả Cụ trước mặt, có chút phúc thân, nhẹ nói: "Cho cụ nhị thúc thỉnh an." Giả Cụ có chút đưa tay ra hiệu nàng miễn lễ, mặt mỉm cười hỏi: "Hóa ra là cháu dâu, ngươi đây là vì sao mà đến? Trong tay cầm lại là vật gì?" Bây giờ Tần Khả Khanh tại Ninh phủ tính được là chân chính nói chuyện chủ, có thể có như vậy địa vị, toàn bộ nhờ nhà mình nhị thúc cho nàng chủ trì công đạo, muốn nói tại cái này giả trong tộc nàng kính trọng nhất ai, không phải Giả Cụ không ai có thể hơn. Tần Khả Khanh mỉm cười, cầm trong tay sổ nhẹ nhàng trình lên, ôn nhu nói: "Về nhị thuốc lời nói, đây là bao năm qua các trang tử nộp lên trên năm thuê sổ sách. Năm nay các nơi trang tử niên kỷ thuê phần lớn đều đã lần lượt đưa đến phụ thượng, chỉ có Hát Sơn thôn niên kỷ thuê, cho đến hôm nay vẫn không thấy tăm hơi. Cháu dâu trong lòng quả thực có chút sầu lo, cho nên chuyên tới để hướng nhị thuốc cùng đại gia linh giáo, nhìn xem chuyện này nên xử trí như thế nào mới thỏa đáng." Giả Cù nghe nói lời ấy, lúc này cùng Giả Dung liếc nhau một cái, sau đó cười nói: "Ngươi nhìn một cái, bên ta mới tiếng nói mới rơi bao lâu đâu." Giả Dung nghe vậy, trên mặt hơi đỏ lên, mang theo cười xấu hổ cười. Nhà mình nhị thúc vừa mới căn dặn xong chính mình không thể đối trong phủ sự vụ đúng lòng, sao liệu một cái chớp mắt ấy, Tần Khả Khanh vốn nhờ trước đó đi cầu trợ. Giả Cù nói xong, khẽ nhíu mày, đưa tay tiếp nhận sổ sách, tùy ý lật nhìn vài trang, trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi: "Cái này Hát Sơn thôn niên kỷ thuê, những năm qua đều là khi nào đưa đến trong phủ?" Tần Khả Khanh nhẹ giọng trả lời: "Về nhị thúc, những năm qua Hát Sơn thôn niên kỷ thuê đều là tại 20 tháng chạp trước đó liền đưa đến phủ thượng. Năm nay lại không biết là duyên cớ nào, một mực kéo tới bây giờ. Cháu dâu trước sớm đã sai người đi thuốc hỏi qua, bên kia chỉ xưng năm nay thu hoạch không được tốt, còn phải lại thư thả mấy ngày. Nhưng hôm nay đã là ngày 25 tháng 12, mắt thấy ăn Tết sắp đến, nếu là lại như vậy kéo dài thêm, sợ sẽ đối với trong phủ chi phí có chỗ ảnh hưởng. Chậm trễ Ninh phủ bên trong chi phí ngược lại không đến nỗi, bất quá." Giả Cú nghe xong, hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói: "Hừ, ta nhìn cái này Hát Sơn thôn niên kỷ thuê bên trong nhất định là có quỷ." Dứt lời, nhẹ nhàng vô vô quyển kia sổ sách, chuyển tay đưa cho Giả Dung, trong tươi cười mang theo một tia uy nghiêm cùng ngân lệ, trầm giọng nói, Dung huynh đệ, ngươi lại xuống dưới thật tốt cha rõ một phen. Nếu là quả thật cha ra có gì không ổn chỗ, liền đem kia Ô Tiến Hiếu một nhà lão tiểu, chỉnh chỉnh tề tề một cái không rơi, tất cả đều áp tiến quan phủ đi. Cũng tốt nhường người bên ngoài đều biết, dám can đảm ở năm thuê sự tình bên trên dở trò, đây cũng là kết quả. Chương 222, bị rót tiết bản chương 222, bị rót tiết bản Giả Dung hai tay một mực cung kính tiếp nhận sổ sách, đối Giả Cụ lời nói kia là tin tưởng không nghi ngờ, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu, không người cung kính nói, nhị thuốc yên tâm, chất nhi lập tức liền đi tra rõ minh bạch. Như coi là thật có người dám can đảm ở năm thuê cấp trên động tay chân, chất nhi định không dễ tha, tất nhiên gọi loại kia lửa trên gạt dưới người đạt được vốn có trừng phạt. Giả Cụ khẽ bước cằm, ánh mắt lạnh lùng, mơ hồ lộ ra một hơi khí lạnh, nhớ cho kỹ, chúng ta Giả gia thường ngày bên trong dạy rộng đối xử mọi người, có thể đây cũng không có nghĩa là có thể khoan nhượng những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tùy ý làm vậy. Hắc Sơn thôn cái này việc sự tình, phải tất yếu tra ra manh mối, không thể có mảy may buông lỏng. Giả Dung vội vàng lên tiếng là sau đó quay người vội vàng rời đi, nhìn kia vội vàng bộ dáng, hiển nhiên là dự định lập tức bắt đầu triển khai điều tra. Tần Khả Khanh gặp tình hình này, trên mặt không khỏi hiện ra một tia sầu lo, nhỏ nhẹ nói, nhị thúc, nếu như Hắc Sơn thôn bên kia xác thực tồn tại khó xử, chúng ta là không phải cũng nên xét thông cảm một hai. Dù sao cửa hải cuối năm gần, nếu là đem quan hệ bên nào quá cường, chỉ sợ ở trong phủ rất nhiều công việc bất lợi. Giả Cụ khoát tay áo, đưa khí trầm ổn lại kiên định, cháu dâu, tâm tư ngươi thiệt lương, cái này tự nhiên là cứ tốt. Nhưng chị ra giống như chị quốc, nên nghiêm minh chuẩn mực thời điểm tuyệt không thể nhân từ nương tay. Hắc Sơn thôn như coi là thật có chỗ khó, sớm nên kịp thời báo cáo, chúng ta Giả ra từ trước đến nay cũng không phải không thông tình đạt lý hạng người. Nhưng bọn hắn như vậy có ý định kéo dài, ẩn nấp không báo, trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu không chặt chẽ truy tra, ngày sau cái khác trang tử học theo, kia Giả ra nhiều năm qua lập hạ quy củ chẳng phải là thùng rông kêu to. Tần Khả Khanh nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, khiêm tốn thấp giọng nói, nhị thúc nói cực phải, là cháu dâu cân nhắc thiếu sót. Giả Cụ thấy mặt nàng bên trên mơ hồ có vẻ bất an, ngữ khí không khỏi hòa hoãn mấy phần, ôn tồn nói rằng, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trong phủ trên dưới sự vụ phức tạp, ngươi sở trường sự tình tận tâm tận lực, đã mười phần khó được. Hắc Sơn thôn sự tình, liền giao cho Dung huynh đệ đi xử lý, ngươi lại an tâm chủ bị an tiết các hạng công việc. Nếu như còn có cái khác khó giải quyết sự tình, cứ tới tìm ta chính là. Tần Khả Khanh cảm kích không thôi, phúc phúc thân thể, thanh âm êm dịu dịu dàng, đa tạ nhị thúc thông cảm, cháu dâu ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ nhị thúc nhờ vả. Giả Cụ có chút mỉm cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phía từ đường bài vị, nhớ tới Ninh phủ bên trong còn có khác một cọc tai nạn xấu hổ, thần sắc ở giữa toát ra mấy phần phiền chán, chúng ta Giả ra có thể có hôm nay như vậy hưng thịnh, toàn dựa vào tổ tông phù hộ. Thân làm hậu thế, chúng ta đã muốn bảo hộ tốt tổ tông lưu lại phần này gia nghiệp, càng phải giữ nghiêm tổ tông quyết định quy củ. Ngươi lại đi thôi, nếu có tin tức, tùy thời đến cáo chi ta, một chút việc nhỏ ngươi cũng có thể tự hành châm trước xử trí. Tần Khả Khanh không rõ ràng cho lắm Giả Cụ vì cái gì bỗng nhiên nói với nàng phải nghiêm thủ quy củ như vậy, chỉ lên tiếng, nện bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi rời đi từ đường. Giả Cụ một thân một mình đứng lặng tại từ đường bên trong, nhìn qua kia lượn lờ bốc lên thuốc lá, trong lòng tâm tư của quận, chuyện cũ giống như thủy triều sông lên đầu. Chờ mọi việc hơi dừng, thấy hai bên cũng không việc khác, Giả Cụ liền cất bước bước ra Ninh Quốc phủ. Ngoài cửa phủ, Lâm Vũ sớm đã dắt ngựa thất ở bên lặng chờ. Giả Cụ lưu loát trở mình lên ngựa, Lâm Vũ cũng lập tức cưỡi lên ngựa của mình, theo thật sát Giả Cụ bên cạnh thân. Hôm nay Giả Cụ thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt, Lâm Vũ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, không khỏi âm thầm lo lắng. Đi theo Giả Cụ nhiều năm, biết rõ nhà mình hầu gia ngày bình thường làm việc trầm ổn quả quyết, cực ít có như vậy thất thần tình trạng. Hầu gia, ngài chẳng lẽ thân thể khó chịu? Hôm nay nhìn tinh thần không được tốt đâu. Lâm Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Giả Cụ nghe được Lâm Vũ lời nói, có chút lấy lại tinh thần, khoát tay nào nói, không sao, chỉ là cảm thấy mỏi mệt mà thôi. Lâm Vũ nhưng lại chưa như vậy dừng lại, trong lòng của hắn minh bạch hầu gia giờ phút này quan tâm nhất chuyện quan trọng, cho nên lần nữa ân cần nói, thật là vì sang năm 2 tháng xuất binh bắc phạt một chuyện ưu phiền. Hầu gia, ngài gánh vác trách nhiệm, vạn sự còn cần lấy bảo trọng thân thể làm quan trọng a. Lâm Vũ thân làm Giả Cụ thân vệ thống lĩnh, đối với việc này tự nhiên có biết được tư cách. Hỗ hồ đương kim thánh thượng tại triều đình phía trên vì chuyện này đủ loại bố cục, giờ phút này cũng thực làm cho người miên man bất định. Giả Cụ nghe xong Lâm Vũ lời nói, cũng không ngôn ngữ, chỉ là yên lặng thôi động ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Lâm Vũ thấy thế, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể theo thật sát ở phía sau, nhưng trong lòng âm thầm sầu lo không thôi. Hai người một đường không nói chuyện, không bao lâu liền tới Vinh Quốc phủ trước cửa. Giả Cụ ghim chặt dây cương, dừng lại ngựa đến, ánh mắt chậm rãi đảo qua Vinh Quốc phủ kia uy nghiêm cửa phủ. Chợt nhớ tới sáng nay lúc ra cửa, Tích Xuân kia quái hề hề bộ dáng, cười hì hì nói với hắn đã lâu không gặp tới bọn tỉ muội, còn cố ý nâng lên Lâm cô nương cũng biết cùng nhau đến đây. Nghĩ đến đây, Giả Cụ liền động đi vào nhìn một cái suy nghĩ. Về phần Lâm Đại Ngọc đến Vinh phủ có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thần. Nếu là Giả mẫu cùng Vương phu nhân còn đọc Giả Bảo Ngọc căn nguy, chắc hẳn cũng biết nên như thế nào làm việc. Giả Cụ không tự giác gật gật đầu, nhìn qua Vinh Quốc phủ đại môn, tự lẩm bẩm, đã đến đây, có thể nào không đi vào cho lão thái thái thỉnh an. Ta từ trước đến nay cũng là hiếu thuận văn bối. Nói xong, Giả Cụ tung người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho một bên chờ gã sai vặt, sửa sang lại quần áo, cất bước hướng phía Vinh Quốc phủ bên trong đi đến. Còn chưa đi ra mấy bước, chợt nghe đến một bên truyền đến một hồi ồn ào huyên náo thanh âm. Giả Cụ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giả Liễn đang bị thần trí không rõ, bước chân lảo đảo tiết bàn đi tới, hiển nhiên Tiết Bản là uống đến say mềm. Bị đỡ lấy Tiết Bản, một cái tay trên không trung lung tung cơ, miệng bên trong hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm, "Liên huynh đệ, hôm nay rượu này uống đến thật đúng là thoải mái lâm ly, chỉ tiếc ngươi bị trong phụ sự vụ ngăn trở chân. Ngươi là không biết rõ à, mấy vị kia thật đúng là nhiệt tình hiếu khách đến cực điểm, không ngừng lẩm bẩm nhất định phải gặp ngươi một chút cái này chính chủ nhân đâu." Giả Liên nghe xong Tiết Bản lần này lời say, trên mặt nổi lên vẻ lúng túng nụ cười, dù sao hôm nay đúng là chính mình lỡ hẹn chưa thể dự tiệc, lập tức thấp giọng nói rằng, "Tiết đại huynh đệ, ngươi đây là uống nhiều quá, nói ít vài câu thôi. Hôm nay trong phủ thực sự có việc thoát thân không ra, chúng ta về sau có nhiều thời gian, ngày khác lại tụ họp chính là." Tiết Bản lại không buông tha, say khất dùng sức phất phất tay, đầu lưỡi đều vớt không thẳng, lớn tiếng nói, "Ngày khác? Ngày khác cái nào thành a? Mấy vị kia thật là cố ý theo sơn tây chạy tới, vừa thấy mặt liền nói muốn dẫn lấy chúng ta một đạo phát tài đâu, đáng tiếc. Đáng tiếc hôm nay ngươi không đến." Giả Liên thấy Tiết Bản say đến hồ ngôn loạn ngữ, không có kết cấu gì, trong lòng quả thực bất đắc dĩ, đành phải khe khẽ lắc đầu, hướng bên cạnh gã sai vặt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn nhanh lên đem Tiết Bản dìu vào trong phủ đi nghỉ ngơi. Chương 223 Giả Liễn đang chuẩn bị quay người vào phủ, chợt nghe đến sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Liễn nhị ca." "Cú huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?" Giả Liễn nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy là Giả Cụ, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ, vội vàng tiến lên mấy bước. Vừa muốn mở miệng lần nữa, lại giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, hỏi, "Cú huynh đệ, chẳng lẽ trong phủ đầu lại xảy ra điều gì tình trạng?" Giả Cụ bị Giả Liễn lời này hỏi được hơi sững sờ, không khỏi khẽ to mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, "Liễn nhị ca, cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ không phải trong phủ có việc ta khả năng đến không thành?" Giả Liễn thấy Giả Cụ hình như có vẻ không hiểu, lập tức cười ha ha một tiếng, vội vàng khoát tay áo, giải thích nói, "Cú huynh đệ, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta đây không phải suy nghĩ, ngươi ngày bình thường bận rộn chân không chạm đất, khó được có rảnh đến Tây phủ, sợ là trong phủ lại xảy ra điều gì khó giải quyết chuyện phiền toái, mới lao động ngươi tự mình chạy chuyến này đi." Nhắc tới cũng kỳ, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Vinh Quốc phủ bên trong lặng yên lưu truyền ra một cái thuyết pháp, chỉ cần vị này hầu gia tới Tây phủ, kia nhất định là có phạm nhân sai lầm, hầu gia là đến hương sư vấn tội. Chính là Lao Thái Thái nghe nói hầu gia một tới, cũng khó tránh khỏi trong đầu lẩm bẩm. Giả Cú nghe xong Giả Liễn giải thích, vẻ mặt thoáng thư giãn, cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là cười nhạt một cái nói, "Liễn nhị ca đa tâm. Hôm nay trong phủ cũng không chuyện quan trọng, ta bất quá là nghĩ đến tới cho Lao Thái Thái vân an, thuận tiện thăm hỏi bọn tỉ muội. Cũng là ngươi, tại sao cùng bản huynh đệ uống xong bộ dáng này?" Giả Liễn nghe xong, trên mặt không khỏi nổi lên một tia xấu hổ, thở dài, thấp giọng nói rằng, "Ai, nói rất dài dòng. Tiết đại huynh đệ những ngày này kết giao mấy vị sơn tây tới khách thường, bọn hắn nghe nói sự tình của ta, liền trung tâm lấy bản huynh đệ làm người trung gian, muốn cùng ta gặp mặt một lần. Cái này không, hôm nay Tiết đại huynh đệ liền mời ta cùng nhau dự tiệc, khả xảo ta hôm nay trong phủ có việc, thực sự không thể phân thân, đành phải lỡ hẹn. Kết quả Tiết đại huynh đệ một người đi, bị bọn hắn rót đến say như chết." Giả Cú nghe vậy, không khỏi lông mày cau lại, trong giọng nói lộ ra mấy phần khó mà nắm lấy ý vị, "Sơn tây tới thương nhân. Liễn nhị ca, không biết ngươi có thể từng thăm dò những người này nội tình?" Giả Liễn lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói, "Ta thực sự cũng không rõ lắm. Ban huynh đệ giảng, tự Mông Cổ cùng Thát Đát uy thuận ta đại khánh, khai thông hố thị về sau, hắn liền cùng những người này kết bạn, cùng nhau làm lên bên cạnh mộ nghề nghiệp. Nghe bàn huynh đệ nói, làm ăn này làm được còn có chút trôi chảy, ích lợi cũng không tệ." Giả Cú nghe xong, chậm rãi rủ xuống đôi mắt, trên mặt không có chút rung động nào, ngựa khí bình thản lại giấu giếm suy nghĩ, "Bên cạnh mộ, cái này có chút kỳ quái. Đã là xử lý bên cạnh mộ chuyện làm ăn, vì sao hết lần này tới lần khác muốn kết bạn ngươi, còn không phải nhường bàn huynh đệ từ đó dẫn tiến?" Giả Liên thấy Giả Cụ tựa hồ đối với việc này cảm thấy hứng thú, có lòng hỏi cho rõ, một chút do dự, vẫn là mở miệng nói, "Cú huynh đệ, nếu thật muốn biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn, chỉ là bây giờ bản huynh đệ say đến bất tỉnh nhân sự. Bất quá nghĩ đến Tiết Di Mụ cùng Bảo Cô Nương có lẽ sẽ biết được tường tình. Bản đệ kết giao bằng hữu, từ trước đến nay không lớn truy cứu xuất thân của đối phương lai lịch. Nhưng Tiết Di Mụ tâm tư kín đáo, Bảo Cô Nương càng là cực kỳ thông minh, khôn khéo hơn người, các nàng nói không chừng hiểu những người này tình huống." Giả Cụ cảm thấy Giả Liễn lời nói có lý, Tiết gia trên thực tế đương gia quản sự chính là Tiết Di Mụ, mà Tiết Bảo Thoa ngày bình thường không ít giúp đỡ Tiết Di Mụ xử lý thương sự tình. Xem như Tiết gia thực tế chủ tâm cốt cùng đắc lực cánh tay, Tiết Bản gặp gỡ việc này, vô cùng có khả năng cáo chi các nàng, cho nên bọn họ rất có thể tin tưởng những cái kia sơn tây thương nhân nội tình. Kia Tôn Thiệu Tổ càng như thế phẩm hạnh tồi tệ, nhị tỷ tỷ có thể thoát khỏi hắn, quả nhiên là vạn hạnh sự tình. Ta trước đây tại hầu phủ cùng phu nhân một chỗ nghe nói tin tức này lúc, trong lòng thực lau một vệt mồ hôi đầu. Nên Xuân trong nội viện, Tích Xuân mặt mũi tràn đầy phẫn uất, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, nhịn không được là Nên Xuân minh lên bất bình. Nên Xuân cùng Tôn Thiệu Tổ từ hôn một chuyện, tuy nói về sau Giả Tông xúc động tiến hành cũng không nha hoàn gã sai vật ở đây, tin tức cũng bị nghị cách áp chế xuống, nhưng trong phủ bọn tỷ bội hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chỗ nghe thấy. Nên Xuân cũng là vẻ mặt thản nhiên, khoe miệng thậm chí ngậm lấy một tia như có như không cười yếu ớt, chậm rãi nói rằng, cổ nhân nói phúc hề họa chỗ theo, trải qua chuyện này, ta mới rõ ràng cảm nhận được, thì ra trong phủ Tông Tam đệ cùng Cù huynh đệ đối ta lại có như vậy thâm hậu tay chân tình nghĩa. Đương nhiên, nếu không phải Cù huynh đệ từ đó hòa giải, cùng lao ra dốc lòng trao đổi, ta hôn sự này chỉ sợ không có như vậy mà đơn giản liền có thể lui đi. Thám Xuân nghe xong Nên Xuân lời nói, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ may mắn trong nhà còn có như Cù nhị ca như vậy đáng tin huynh trưởng, có thể vì các nàng những tỷ muội này che gió che mưa, chỗ rửa độc viên. Nhị tỷ tỷ nói cực phải. Cái này trong phủ tuy nói thường xuyên phong ba không ngừng, nhưng đến cùng máu mủ tình thâm, thân tình vẫn còn. Tông Tam đệ tuy nói trẻ tuổi nóng tính, làm việc xúc động chút, nhưng lần này cử động, thật là chân tâm là nhị tỷ tỷ suy nghĩ. Về phần Cù Nhị ca, hắn từ trước đến nay trầm ổn cẩn thận, lại quyền cao chức trọng, có thể ở lão gia trước mặt là nhị tỷ tỷ bên vực lẽ phải, thực sự đáng quý. Có thể thấy được huynh đệ chúng ta tỷ muội ở giữa, ngày bình thường cho dù tình cảm không thường lộ ra ngoài, nhưng thời khắc mấu chốt, luôn có thể lẫn nhau nâng đỡ, cùng nhau trông coi. Thám Xuân nói đến chỗ này, hơi dừng lại một chút, khẽ cau mày, trong giọng nói mang tới mấy phần lo lắng âm thầm, chỉ là, nhị tỷ tỷ lần này từ hôn, tuy nói thoát khỏi Tôn Thiệu Tổ như thế gian định tiểu nhân, nhưng bên ngoài khó tránh khỏi sẽ truyền ra chút lời đàm tiếu. Chúng ta phủ thượng những ngày gần đây vốn là phong ba không ngừng, chỉ sợ có ít người sẽ mượn cơ hội sinh sự. Nhị tỷ tỷ về sau còn cần lưu ý nhiều, không cần thiết để cho người ta chui chỗ trống. Lâm Đại Ngọc ngồi ở một bên, lặng lặng nghe Thám Xuân lời nói, trong lòng tràn đầy cảm xúc, không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Hồi tưởng lại chính mình tại Lâm phủ bên trong thật tốt, kết quả không phải là bị ai. Nghĩ như vậy, Lâm Đại Ngọc trong tay nhẹ nhàng nắm nước khăn, che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm êm dịu lại lộ ra mấy phần thanh lãnh chi ý, Tam Nha Đầu nói rất có lý. Cái này trong phủ bên ngoài phủ, từ trước đến nay thị thị phi phi không ngừng. Nhị tỷ tỷ lần này từ hôn tuy là chuyện vui một cọc, nhưng khó tránh sẽ có người ở sau lưng nói nguyên thuyên. Bất quá, nhị tỷ tỷ cũng không cần vì thế quá mức lo lắng, bởi vì cái gọi là thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Những lời đồn đại kia chuyện nhảm, cuối cùng bất quá là thoảng qua như mây khói, khó thành khí hậu. Nói đến chỗ này, nàng có chút dương mắt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Ninh Xuân, chỉ là nhị tỷ tỷ, ngươi trời sinh tính ôn hòa, cách đối nhân xử thế có nhiều nhường nhịn. Bây giờ đã thoát khỏi Tôn Tiểu Tổ, về sau càng phải đa số chính mình suy tính. Chúng ta nữ tử thân ở thế gian này, vốn là rất nhiều không dễ, như lại không hiểu được vì chính mình tranh thủ, chỉ sợ ngày sau thời gian càng thêm gian nan. Ninh Xuân nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lòng cảm kích, nhẹ nói, đa tạ hai vị muội muội quan tâm. Ta mặc dù tính tình mềm mại, nhưng trải qua chuyện này, cũng coi như có chỗ linh ngộ. Ngày sau nhất định sẽ cẩn thận một chút, đoạn sẽ không lại mặc người tùy ý nắm. Bất quá, trước đó, tỷ tỷ ta cần phải trước chúc mừng Lâm muội muội. Chương 224, nhưng rất khó lường rồi chương 224, nhưng rất khó lường rồi nên Xuân vừa dứt lời, Tích Xuân liền chớp chớp linh động hai mắt, trên mặt hiện ra một vẻ giảo hoạt ý cười, xích lại gần Lâm Đại Ngọc, cố ý kéo dài ngữ điệu nói rằng, "Ai nha, Lâm tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ nói thật là thật. Ngươi cùng ta ca ca, chẳng lẽ đính hôn? Đây thật là thiên đại hỷ sự nha. Chắc không được ta mấy ngày nay nhìn ngươi, luôn cảm thấy ngươi giữa lông mày đều lộ ra vui vẻ đâu." Nên Xuân, Thám Xuân hai người trong nháy mắt vui lên, tất nhiên là minh bạch Tích Xuân lời này thuần túy là cầm Lâm Đại Ngọc trêu ghẹo đâu. Lâm Đại Ngọc nghe nói lời ấy, hai gò má lập tức bay lên một vệt thẹn thùng đỏ ửng, trong tay khăn cũng không tự giác bóp chặt hơn chút nữa. Nàng ho nhẹ một tiếng, cố gắng chấn định giận trách, "Tứ nha đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, sao cũng học được như vậy không có quy củ, những lời này cũng là có thể lung tung nói." Tích Xuân lại không chút nào chịu bỏ qua, một bên vui cười, một bên vây quanh Lâm Đại Ngọc vui sướng đi lòng vòng vòng, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, "Ta chỗ nào nói lung tung rồi? Nhị tỷ tỷ đều nói như vậy, đây rõ ràng chính là chuyện vui đi. Lâm tỷ tỷ, ngươi ngày bình thường tổng yêu đùa ta, bây giờ có thể đến phiên ta đùa ngươi rồi. Hi hi, ngươi cùng ta ca ca đính hôn, về sau ta coi như đến đổi giọng gọi tẩu tử ngươi rồi. Về sau gặp ta, nhưng phải nhiều thương ta mấy phần nha." Tẩu 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 hai chữ, Tích Xuân ngữ điệu kéo đến phá lệ dài. Lâm Đại Ngọc bị Tích Xuân phen này trêu ghẹo, vừa thẹn vừa đội, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Rốt cuộc kìm nén cũng được, nhịn không được tiến lên đưa tay nhẹ nhàng a Tích Xuân ngứa, giả vờ nổi giận nói, "Ngươi cái này danh manh quỷ, nhìn ta không hảo hảo sửa trị ngươi. Bảo ngươi còn dám như vậy hồ ngôn loạn ngữ." Tích Xuân vừa cười tránh trái tránh phải, một bên kêu la, "Tỷ tỷ tha mạng, tỷ tỷ tha mạng, ta cũng không dám lại rồi." Nàng thân hình nhanh nhẹn, trong phòng cùng Lâm Đại Ngọc ngươi truy ta đuổi, thanh thủy êm hai tiếng cười liên tục không ngừng. Thám Xuân thấy Lâm Đại Ngọc như vậy vừa thẹn lại giận bộ dáng khả ái, cũng không nhịn được hé miệng cười khẽ, trong giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo, "Lâm cô đường, tứ muội muội tuy nói tình một chút, nhưng lời này cũng là có lý. Chỉ là chưa từng nghĩ, ngày bình thường luôn luôn thanh lãnh xuất trần Lâm cô đường, hôm nay cũng có như thế thẹn thùng một mặt." Lâm Đại Ngọc nghe xong Thám Xuân lời này, lúc này dừng lại động tác, giả bộ tức giận trừng lớn hai con ngươi, hoán trách trừng mắt về phía Thám Xuân, "Tốt, ta muội muội, ngươi lại cũng giúp đỡ từ nha đầu đến trêu ghẹo ta, các ngươi đây rõ ràng là kết hội lại tới đùa cợt ta. Ta ngày bình thường đối đãi các ngươi không phải mỏng, bây giờ ngược lại tốt, đều bắt ta làm trò cười." Nói, làm bộ liền muốn hướng Thám Xuân bổ nhào qua. Thám Xuân thấy thế, cười vội vàng lui về sau tránh, miệng bên trong còn cao giọng hô, "Lâm cô đường, ta cũng không dám mạo phạm ngài, bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi." Lâm Đại Ngọc chỗ nào chịu như vậy bỏ qua, chăm chú đuổi theo Thám Xuân không thả. Nên Xuân ở một bên nhìn xem cái này náo nhiệt vui sướng cảnh tượng, mỉm cười đứng dậy, mong muốn ngăn cản Lâm Đại Ngọc, "Lâm muội muội, chớ có sốt ruột, Tam Nha Đầu bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi." Lâm Đại Ngọc lại thừa dịp Nên Xuân ngăn trở khoảng cách, đột nhiên cải biến phương hướng, đưa tay a lên Nên Xuân ngứa, giả bộ tức giận nói, "Nhị tỷ tỷ cũng không giúp ta, còn dung túng các nàng trêu ghẹo ta, ta cũng không thể tùy tiện buông tha ngài." Nên Xuân không có chút nào phòng bị chọc cho nhánh hoa run rẩy, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra, liên tục cầu xin tha thứ, "Lâm muội muội, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa." Cả viện đều đắm chìm trong một mảnh vô cùng vui sướng trong không khí, các nàng kia thanh thúy ngọt ngào tiếng cười phảng phất muốn chọc tan bầu trời, thẳng lên cửu tiêu. Bọn nha hoàn đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem nhà mình các cô nương như vậy thỏa thích vui cười, tùy ý đùa giỡn, cũng đều không tự chủ được nhếch miệng lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Nhưng mà, ngay tại cái này một mảnh vui thích tường hòa lúc, một thân ảnh bỗng nhiên theo bên hông thoát ra, bất thình lình bắt lại Lâm Đại Ngọc tay. Lâm Đại Ngọc quả thực giật mình, chờ quay đầu thấy rõ là Tử Quyên, lúc này mới thở phào một hơi đến, không khỏi lông mày cau lại, mang theo oán trách nhẹ giọng mắng, "Tử Quyên, ngươi đây là làm gì? Sao như vậy nôn nôn nóng nóng, không duyên cớ làm ta giật cả mình." Tử Quyên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, liên tục không ngừng đem Lâm Đại Ngọc kéo lại một bên, trong mắt đều là sầu lo, đội ba nói rằng, "Cô đường, nhưng rất khó lường rồi. Kia hầu ra ngày hôm nay tới Vinh phủ tới." Lâm Đại Ngọc nghe xong, đầu tiên là nao nao, ngay sau đó hai gò má nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, cảm thấy cũng mơ hồ có chút bối rối, có thể trên mặt vẫn như cũ cô giả bộ trấn định, thử nhẹ một tiếng, ra vẻ không để ý chút nào nói rằng, "Hắn tới liền tới, chẳng lẽ còn có thể đem ta như thế nào không thành? Chẳng lẽ lại thật đúng là có thể ăn ta đi?" Tử Quyên thấy cô nương phản ứng như thế, càng thêm sốt ruột, đội vàng lắc đầu liên tục nói, "Cô nương có chỗ không biết à, kia hầu ra tiến vào Vinh phủ gặp qua lão thái thái sau, liền trực tiếp đi bảo cô nương trong viện, nhìn tình hình này, xem chừng thật sự là chuyên đi gặp bảo cô nương nha." Lâm Đại Ngọc nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến, trong đôi mắt nhanh chóng lướt qua một tia phức tạp khó phân biệt vẻ mặt, bất quá trong chốc lát, nàng liền lại khôi phục mấy phần tự tin cùng ngạo nghệ thái độ. Chỉ thấy Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng giơ lên cằm, trong mắt lộ ra một tia quật cường, nhìn về phía Tử Quyên nói, "Đã là như thế, vậy ta cũng tới xem đi." Nói xong, đưa tay sửa sang lại quần áo, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía Tiết Bảo Thoa sân nhỏ phương hướng chậm chậm mà đi. Bởi vì lấy Lâm Như Hải còn tại nhân thế, bây giờ cái này Lâm Đại Ngọc tính tình, so sánh nguyên tắc bên trong tự nhiên càng nhiều mấy phần cứng cỏi quả quyết, cũng rất có chủ kiến, không có trước kia cơ khổ không nơi nương tựa yếu đối thái độ, cũng là thêm mấy phần thong dong bình tĩnh. Tử Quyên thấy nhà mình cô nương như vậy phản ứng, trong lòng lại là kinh ngạc lại là vui mừng, liên tục không ngừng gật đầu đáp, "Cô nương nói rất đúng, chúng ta cái này liền đã qua." Lại nói một bên khác, Tích Xuân, Nên Xuân, Thám Xuân ba người đang huyên náo vui sướng. Đột nhiên, Tích Xuân xoay người một cái, lúc này mới giật mình, "A, Lâm tỷ tỷ sao không gặp?" Nên Xuân cũng đội vàng dừng lại tiếng cười, nhìn chung quanh, lòng tràn đầy nghi ngờ nói, "Vừa mới còn ở lại chỗ này nhìn nói dẫn đâu, thế nào chỉ chớp mắt công phu liền không có bằng dáng." Thám Xuân nhìn quanh quanh mình, mắt sắc nhìn thấy đứng bên cạnh một cái nha hoàn, liền đưa tay chiêu nàng tới, ôn tồn hỏi, "Ngươi có biết Lâm cô nương đi nơi nào?" Nha hoàn kia vội vàng phúc thân hành lễ, cung cung kính kính trả lời, "Về tam cô nương lời nói, vừa rồi Tử Quyên tỷ tỷ đến tìm Lâm cô nương, về sau Lâm cô nương liền đi theo Tử Quyên tỷ tỷ một đạo đi." Tích Xuân nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt phun ra một vệt như gì giống như cười yếu ớt, vội vàng khoát tay áo, ý đồ chuyển hướng Nên Xuân cùng Thám Xuân chú ý lực, nói rằng, "Đã Lâm tỷ tỷ có chuyện bận lấy, vậy chúng ta liền bản thân chơi đùa a." Nói đến, bên ta mới chỉ cố lấy vui đùa, vẫn còn không thấy Sử đại cô nương, Tiết cô nương cùng Châu đại tẩu từ đâu. Nên Xuân khẽ bước cằm, theo Tích Xuân lời nói rằng, "Chính là đâu, rất nhiều thời gian không có cùng Vân Nha đầu cùng Bảo Nha đầu gặp nhau, cũng không biết các nàng giờ khắc này ở làm những gì." Thám Xuân nhãn châu xoay động, trên mặt hiện ra một vẻ hoạt bát giảo hoạt ý cười, nói rằng, "Nếu không chúng ta cái này tiến đến tìm các nàng, nói không chừng có thể ghé vào một chỗ thật tốt vui bên trên vui lên, không chừng còn có thể nghĩ ra chút mới lại chơi vui đồ chơi đến đâu." Tích Xuân nghe xong, lập tức vỗ tay khen hay, "Tốt lắm tốt lắm, ta đều hồi lâu chưa từng nghe Vân tỷ tỷ giảng những cái kêu bên ngoài chuyện lý thú, nghe nói nàng gần đây vừa học rất nhiều mới mẹ đồ chơi đâu." Thế là, ba người mang theo một đám nha hoàn, hào hứng giặt rào hướng lấy vườn một chỗ khác bước đi. Chương 225, ta thành thế thân. Chương 225, ta thành thế thân. Giả Cù nắm thật chặt trên thân món kia dày đặc lông chồn áo choàng, trong tay chấp nhất vừa rồi bái kiến giả mẫu lúc lao thái thái cố ý thưởng cho hắn ấm tay lò sưởi tay, chậm rãi bước vào Tiết Bảo Thoa chô ở sân nhỏ. Lúc này chính vào rét đậm, trong vườn cảnh trí một mảnh tiêu điều thái độ. Trước kia phồn hoa như gấm, ganh đua sắc đẹp thịnh cảnh sớm đã tan biến không thấy, duy còn lại vài cọng cứng cắp chịu rét tung bách, đứng ngạo nghệ trong gió rét, càng thêm lộ ra cứng cỏi thẳng tắp. Mới dạo bước tiến lên cửa sân, Giả Cù liền gặp Tiết Bảo Thoa thiếp thân nha hoàn Oanh Nhi. Oanh Nhi mắt sắc, một cái liền nhìn thấy Giả Cù, vội vàng bước nhanh tiến lên, cung cung kính kính bén áo thi lễ, nói rằng, "Cho hầu gia thỉnh an rồi. Cái này trời đông giá rét, hầu gia nhanh mời vào trong, cẩn thận lấy đừng tụ đông lạnh." Giả Cù khẽ bước cằm, mặt mỉm cười đáp lại nói, "Làm phiền Oanh Nhi cô nương dẫn đường." Oanh Nhi giòn tan lên tiếng, quay người ở phía trước nhẹ nhàng đi lấy, vừa đi vừa nói rằng, "Hầu gia, chúng ta cô nương ngay tại trong phòng đội bằng đâu." Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đi tới sân nhỏ đại đường trước. Oanh Nhi trước một bước đi vào thông báo, "Cô nương, hầu gia tới." Trong phòng ấm áp trong nháy mắt đập vào mặt, Tiết Bảo Thoa đang ngồi ở trước bàn sách, trong tay cầm bút lông, đang hết sức chăm chú địa hạch đối với sổ sách. Nghe được thông báo, nàng có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng chợt trên mặt hiện lên dịu dàng nụ cười hiền hòa, nói rằng, "Mau mời hầu gia tiến đến." Giả Cù chậm chậm đi vào trong nhà, Tiết Bảo Thoa vội vàng đứng dậy đón lấy, có chút phúc thân thi lễ một cái. Giả Cù mỉm cười, đi ra phía trước, nhẹ nói, "Bảo cô nương quả thực cần cù, như vậy giá lạnh thời tiết, còn tại vất vả. Cù huynh đệ, mau mời thượng tọa." Trong phòng sinh địa lòng, ấm áp thật sự. "Ta bất quá là tại xử lý chút trong nhà vụn vặt sự vụ, thẩm tra đối chiếu khoản mà thôi." Dứt lời, Tiết Bảo Thoa lại tự mình cầm lấy ấm trà, là Giả Cù châm một chén trà nóng, đưa tới trước mặt hắn trên bàn, ôn thanh nói, "Đây là năm nay mới cống trà, cú huynh đệ nếm thử nhìn." Giả Cù cười tại lò sưởi cái khác trên ghế ngồi xuống, đưa tay lô đặt tại trên bàn, ánh mắt rơi vào trong tay nàng sổ sách bên trên, mang theo mấy phần tò mò nói rằng, "Bảo cô nương quả thật là khôn khéo tài giỏi, như thế rét căm căm ngày, còn tự thân lo liệu sổ sách vụ." Tiết Bảo Thoa mỉm cười, ngữ khí khiêm tốn ôn hòa, "Cú huynh đệ quá khen, bất quá là thay mẫu thân chia sẻ chút việc vặt mà thôi, tính không được cái gì." Trong ngày mùa đông mọi việc mặc dù giản, nhưng cũng dung không được nửa điểm sơ sẩy, thừa dịp lúc này rảnh rỗi, vừa vặn thanh lý một phen. Giả Cú gật đầu nói phải, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi, bảo cô nương như vậy hiền lương phúc đức, mọi chuyện suy nghĩ chu toàn, khó trách trong phủ từ trên xuống dưới đều đúng cô nương khen ngợi có thừa. Tiết Bảo Thoa hé miệng cười yếu ớt, thanh âm mềm dịu, "Cú huynh đệ quá khen rồi. Không biết Cú huynh đệ hôm nay đến đây, thật là có cái gì khẩn yếu sự tình?" Tiết Bảo Thoa trong lòng minh bạch, giống giả Cù bây giờ như vậy thân phận tôn quý người, đoạn sẽ không vô duyên vô cớ tới trong viện tử này đến. Chính là giả mẫu, những ngày gần đây cũng khó được gặp được mấy lần. Nếu nói là vì gắn bó thân thích tình cảm, kia càng là gỡ ép. Không nói đến cái này quan hệ thân thích phải chăng thân cận, liền xem như có quan hệ thân thích, bình thường thân thích cũng không cái loại này mặt mũi có thể khiến cho giả Cù tự mình đến nhà bái phòng. Giả Cù nghe nói lời ấy, vẻ mặt có hơi hơi đàng, ngựa khí thêm mấy phần trịnh trọng, chính là: "Ta hôm nay đến đây, kỳ thực là muốn gặp Tiết Di Mụ cùng bản huynh đệ một mặt. Bất quá khi đến gặp được bản huynh đệ xã giao say rượu, ngược lại không biết gì nhưng tại trong phủ." Tiết Bảo Thoa nghe vậy, trên mặt hiện ra một vẻ thấy náy, nhẹ nói: "Thật sự là không khéo thật sự, mẫu thân hôm nay sáng sớm liền đi trang tử bên trên kiểm toán. Mấy ngày nay trang tử bên trên thu hoạch kết toán, sự vụ phức tạp thật sự, sợ là muốn tới lúc chạm vạng tối mới có thể trở về. Cú huynh đệ nếu là có việc gấp, không ngại cùng ta nói một chút, ta có thể thay chuyển đạt." Như thế xem ra cũng không đúng gì. Giả Cú nao nao, lập tức khe khẽ lắc đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói: "Đã Tiết Di Mụ không tại, bảo cô nương tâm tư thông minh hơn người, vậy ta liền hướng cô nương thỉnh giáo một chút." Đang nói chuyện, chợt nghe đến ngoài cửa viện truyền đến một hồi rất nhỏ nhỏ vụn tiếng bước chân. Tiết Bảo Thoa dương mắt nhìn lên, thấy Lâm Đại Ngọc cao vút đứng ở cửa sân. Người mặc đỏ chót vũ chiếu mặt trắng hồ ly ra áo choàng, rơi xuống xanh nhạt linh váy, bên hông buộc đầu màu hồng đai lưng, tóc đen lỏng lẻo kéo lên, nghiêng cắm một cây xích kim mệt mỏi kia điểm thúy phượng trâm, thanh lãnh bên trong lộ ra diễm lệ, ánh mắt nhàn nhạt trông lại, thần sắc hình như có mấy phần phức tạp. Tiết Bảo Thoa trong lòng hơi động, trên mặt nhưng như cũ treo kia nụ cười ấm áp, đứng dậy chậm chậm nên đón tiếp lấy, thân thiết nói rằng: "Lâm cô nương, ngươi thế nào lúc này tới? Mau vào ấm áp ấm áp." Giả Cù thấy là Lâm Đại Ngọc tới, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vẻ mừng rỡ, vội vàng đứng dậy bước nhanh tiến ra đón, trên mặt tràn đầy vui vẻ, trong giọng nói tràn đầy dịu dàng lo lắng: "Lâm muội muội tới, mau mời vào nhà bên trong ngồi. Bên ngoài trời đông giá rét, cẩn thận đông lạnh lấy." Lâm Đại Ngọc chỉ là nhàn nhạt lườm Giả Cù một cái, khóe môi không tự giác có chút câu lên một vẻ cực mỏng độ cong, tạm thời cho là đáp lại, sau đó liền tùy ý Tiết Bảo Thoa đỡ lấy vào phòng. Nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến lò sưởi bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng trà sát hai tay, ngựa khí nhu hòa mấy phần, trước đó vài ngày trở về Lâm phủ, việc vặt của thân, một mực dành không được thời gian tới nhìn một cái tỉ tỉ, trong lòng thật là nhớ đâu. Hôm nay thật vất vả được nhàn, liền vội vàng đến đây, chỉ là tới không khéo. Tiết Bảo Thoa nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, lại mang theo vài phần nghi hoặc hỏi: "Lâm muội muội lời này bắt đầu nói từ đâu, chúng ta tỉ muội ở giữa, làm gì như vậy khách khí? Ngươi đã đến, trong lòng ta vui vẻ còn đến không kịp đâu, sao không khéo, ta ngược lại thật ra có chút không rõ." Một bên Giả Cụ thật cũng không quá để ý, thấy Lâm Đại Ngọc vào chỗ, liền đi tới lúc trước chính mình chỗ ngồi bên trên, cầm lấy giả mẫu cho lò sưởi tay, quay người đi đến Lâm Đại Ngọc bên cạnh, mong muốn đưa tới. Lâm Đại Ngọc ngước mắt, lặng lặng nhìn Giả Cụ một cái, nhưng lại chưa đưa tay đón, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiết Bảo Thoa, yếu ớt thở dài: "Sớm biết hắn đến, ta liền không tới." Lời này vừa ra, Giả Cụ lập tức sững sờ ngay tại chỗ, vươn đi ra lò sưởi tay cứ như vậy dừng ở giữa không trung, giống như đã từng quen biết. Tiết Bảo Thoa cũng là phản ứng cấp tốc, đang muốn mở miệng hòa giải, Lâm Đại Ngọc lại ngay sau đó hai tay một đám, còn nói thêm: "Bảo tỷ tỷ, ngươi nhìn một cái, ta cùng Hầu gia luôn lao vào nhau. Về sau à, vẫn là thỉnh cầu hắn tới thời điểm sớm thông báo ta một tiếng, ta ngày khác trở lại, dịch ra chút, cũng miễn cho nhường Bảo tỷ tỷ chỗ này lộ ra lạnh nhà ai." Dứt lời, khe khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ ra một chút hoạt bát cùng oán trách. T. Hỏng, ta này cũng thành thế thân. Chương 226, hoài nghi là được rồi. Chương 226, hoài nghi là được rồi. Giả Cụ âm thầm đoán thầm, hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ có chút buồn cười lại có chút quái dị, cuối cùng dứt khoát cười lên ha ha, lần nữa đưa tay lô đưa lên tiền đến. "Lâm muội muội lời nói này, ngược lại tốt dường như ta là cố ý đến quấy rầy các ngươi tỷ muội gặp nhau đồng dạng. Ta về sau nhất định lưu ý, tuyệt không nhường muội muội lại có như vậy bối rối." Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy Lâm Đại Ngọc cái này tính tình nóng nảy bộ dáng có một phen đặc biệt khôi hài. Tay này lô muội muội nhanh cầm, nhưng chớ có đông lạnh lấy. Nói, Giả Cụ không nói lời gì nắm chặt Lâm Đại Ngọc tay, đưa tay lô nhét vào trong tay nàng, sau đó lại nói tiếp: "Bên ngoài trời đông giá rét, cẩn thận lấy đừng thủ mát. Không phải ta cần phải đau lòng." Lâm Đại Ngọc thấy Giả Cụ đối với người khác trước mặt nói thẳng như vậy lớn mật, gương mặt lập tức nổi lên hai đóa đỏ ửng, khẽ gắt một bụng nói: "Ai mà thèm tâm tư ngươi đau, ta cũng không phải loại kia mảnh mai đến không chịu nổi một chút gió rét người." Lời tuy như thế, nhưng vẫn là cầm thật chặt lò sưởi tay, xúc tu ấm áp, không chỉ có xua tán đi trên tay mấy phần hàn ý, cũng làm cho trong lòng kia cô không hiểu cảm xúc thoáng bình phục chút. Một bên chịu đủ hai bay vạ gió Tiết Bảo Thoa nhìn xem hai người như vậy ngươi tới ta đi hô động, trong lòng cũng là thở dài một hơi, hé miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy danh manh chi ý, nhìn hai người các ngươi, một cái quan tâm đầy đủ, một cái khẩu thị tâm phi, ngược lại thật sự là giống một đôi hoan hỉ hoàng gia. Ta xem như nhìn ra, các ngươi đây là tới ta chỗ này tú viên đương tới. Lâm Đại Ngọc nghe vậy, oán trách ngang Tiết Bảo Thoa một cái, mặt phấn đường đỏ, dường như buồn bực không phải buồn bực khẽ sang giọng, bảo tỷ tỷ liền sẽ bắt ta giễu cợt, lại như vậy trêu ghẹo, ta thật là muốn giận. Nói xong, nhưng lại không tự giác khỏe miệng có chút dương lên, toát ra nữ nhi ra thẹn thùng. Giả Cừ ở bên thấy thế, vội vàng cười giải vây, bảo cô nương chớ có lại đùa Lâm muội muội, nàng ra mặt nhi non, cái nào trải qua được như vậy trêu ghẹo nha. Lâm Đại Ngọc nghe xong, vừa liếc Giả Cừ một cái, xinh xắn sang giọng, ngươi ngược biết làm người tốt, hóa ra liền bảo tỷ tỷ ức hiếp ta, ngươi liền không đến chiều lòng ức hiếp ta rồi. Tiết Bảo Toa cười khoát tay áo, mặt mày mỉm cười, mà thôi, không đùa ngươi rồi. Nói lên chuyện này, Cú huynh đệ vốn là tới tìm ta mẫu thân cùng đại ca, vừa vặn mẫu thân ngày hôm nay đi ra cửa, đại ca đâu? Lại uống đến say mềm, bất tỉnh nhân sự, đây thật là đuổi kịp xảo đâu. Lâm Đại Ngọc giờ mới hiểu được chính mình vừa rồi hiểu lầm Giả Cừ, trên mặt không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ừ, bên ta mới còn tưởng rằng ngươi là cố ý đến Giả Cừ, hóa ra là có chuyện tìm gì cùng bản đại ca nha. Giả Cừ cười trêu ghẹo nói, Lâm muội muội cũng đừng luôn luôn như vậy oan uổng ta chính là có lá gan lớn như trời, cũng đoạn không dám ở muội muội trước mặt nhi quấy rối nha. Giả Cừ cảm thấy như vậy cho đùa huyên náo cũng không xê xích gì nhiều, việc này đã hướng Lâm Đại Ngọc giải thích rõ ràng, cũng nên hỏi chuyện chính. Lập tức liền nhìn về phía Tiết Bảo Thoa, ôn tồn nói rằng, vậy chúng ta liền trở lại lúc đầu chủ đề, ai trong lòng ta quả thực hiếu kỳ, Thiết Bàn huynh đệ đến tuột cùng là như thế nào cùng Sơn Tây đám kia thương nhân kết bạn đây này. Tiết Bảo Thoa khẽ gật đầu, hơi chút hồi ức, chậm rãi mở miệng nói, chuyện này ta nghe đại ca từng nói tới. Tự Triều Đình cùng Mông Cổ Thát Đát mở hô thị về sau, đại ca liền tâm tâm niệm niệm lấy cũng có thể theo cái này ở trong kiếm chút tiền bạc. Vì thế nha, hắn các nơi nghe ngóng, nhiều mặt của nhau, phí hết lớn công phu, mới thật không dễ dàng tìm được đám kia có ý hướng Sơn Tây thương nhân. Chỉ là mới đầu đâu, nhóm người kia tài đại khí thô, không lọt mắt cùng đại ca một đạo hợp tác. Đại ca trong đầu tuy nói cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng động chính mình tổ kiến thương đội suy nghĩ. Cũng là vừa bạn, nhóm người kia bên trong có người hỏi đại ca chỗ ở, đại ca tựa như nói thật ở tại Vinh Quốc phủ bên trong. Ai nghĩ tới, ngày thứ hai bọn hắn liền lại chủ động cùng đại ca tiếp xúc, lại một ngụm đáp ứng cùng nhau tham dự hô thị sự tình. Giả Cừ khẽ bước cằm, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch, dường như đang suy tư điều gì. Lâm Đại Ngọc vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở một bên, trong tay nhẹ nhàng vân vê một phương thêu khăn, đôi mắt đẹp ẩn tình, dịu dàng nhìn chăm chú lên Giả Cừ, cũng không lên tiếng quấy rầy. Sau một lúc lâu, Giả Cừ chậm rãi mở miệng, lần nữa hướng Tiết Bảo Thoa hỏi, kia Tiết gia có thể từng cùng bọn hắn cùng nhau đi qua thương. Tiết Bảo Thoa nghe nói, mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên đáp, tự nhiên là đi qua thương. Bọn hắn xây dựng chi kia thương đội, chuyện làm ăn làm được gọi là một cái náo nhiệt, kiếm được đầy bổn đầy bát. Bất quá nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, lông mày nhẹ trao lại, dường như nhớ ra cái gì đó chỗ không ổn. Giả Cừ ánh mắt ngưng tụ, vội vàng truy vấn, bất quá như thế nào? Thật là có gì có thể nghi chỗ? Bảo cô nương từ từ suy nghĩ, không nóng nảy. Tiết Bảo Thoa trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu nói, nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái. Đại ca từng thảo luận với ta lên, kia thương đội lĩnh đội cũng là thông minh tháo vát người, thật có chút địa phương lại lộ ra cổ quái. Liên nói bọn hắn vận chuyển hàng hóa à, rõ ràng cùng nhà khác thương đội không khác nhiều, đều là chút lương thực, vải bóc loại hình bình thường vận, nhưng bọn hắn xe ngựa lại luôn chịu nặng, so người bên ngoài đều trọng. Hơn nữa nha, mỗi lần theo biên quan trở về, bọn hắn luôn có thể đổi được rất nhiều cực kỳ chân quý hàng hóa, giống kia đại lượng lục đùng, nhân sâm loại hình, giá trị có thể so sánh bình thường thương đội đổi lấy cao hơn rất nhiều, nghe nói mỗi lần đều là như thế đâu. Giả Cừ nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng sắc bén, thấp giọng lẩm bẩm, xe ngựa nặng nghề. Lục đùng. Nghe xong ở tại Vinh phủ liền là khác hợp tác. Hừ, mà thôi, biết được những này liền đầy đủ. Nghĩ thầm hiểu không sai biệt lắm, hoài nghi đầu mối cũng có, đã như vậy, liền giao cho thuộc hạ hoặc là am hiểu đạo này người đi xử lý. A nghĩ như vậy, Giả Cừ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thần sắc cũng theo đó trầm tĩnh lại. Lâm Đại Ngọc lúc này nhẹ nhàng nâng thu hút mắt, hai con ngươi như nước, nhìn qua Giả Cừ ôn nhu hỏi, chẳng lẽ bọn hắn âm thầm tài liệu thi cái gì vi phạm lệnh cấm chi vận? Tiết Bảo Thoa vội vàng gật đầu phụ họa, chính là cái này Lý Nhi. Đại ca lúc trước cũng lên qua lòng nghi ngờ, chỉ là bọn hắn làm việc cực kỳ kín đáo, chưa hề lộ ra qua mảy may sơ hở. Huống hồ, bọn hắn tại biên quan dường như rất có môn đạo, luôn có thể dễ dàng tránh đi quan phủ kiểm tra. Giả Cừ thấy Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc trên mặt đều mang theo vài phần nghi hoặc cùng vẻ lo lắng, liền mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng trấn an nói, hai vị muội muội không cần vì thế lo lắng, việc này tính không được việc ghê gớm gì nhi, bất quá là chút vụn vặt vấn đề nhỏ mà thôi. Tiết Bảo Thoa nghe xong, lông mày có chút giãn ra, lại vẫn có chút do dự hỏi, đã như vậy, vậy đại ca bên kia có cần hay không hơi để điểm hắn một chút đâu? Giả Cừ khoát tay áo, vẻ mặt chấn định tự nhiên, bảo cô nương chỉ cần đem việc này cáo chi Tiết Di Mụ liền thành, tạm thời chớ có nhường Tiết Bản huynh đệ biết được. Liên để hắn như cũ thuận theo tự nhiên, tiếp lấy cùng đám kia thương nhân qua lại hợp tác chính là. Còn sót lại sự tình, giao cho ta đến xử lý liền đầy đủ. Tiết Bảo Thoa nghe chắc chắn, tuy nói trong lòng vẫn còn lo nghĩ, nhưng thấy Giả Cừ thần sắc chắc chắn, một bộ đã tính trước bộ dáng, liền cũng khẽ gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp, ta hiểu được. Nếu như thế, ta liền theo Cừ huynh đệ lời nói, tạm thời không cùng đại ca nói thêm việc này. Hai nữ đều là tâm tư người thông tuệ, tự nhiên minh bạch ở trong đó nhất định giấu giếm âm mưu trọng đại. Chính là Giả Cừ người thân phận như vậy đều như thế để bụng hỏi đến, nghĩ đến việc này nhất định cùng triều đình thoát không khỏi liên quan. Bất quá Giả Cừ đã nói như vậy, các nàng tất nhiên là lựa chọn tin tưởng không nghi ngờ. Chương 227 chương 227 Tiết Bảo Thoa nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra một tia đối Giả Cừ tín nhiệm cùng khâm phục, nhẹ giọng chậm lời nói, "Cú huynh đệ, may mà tâm tư ngươi nghĩ như vậy tinh mịn, có thể phát giác trong đó dị dạng. Chỉ là chuyện này quả thực phức tạp, về sau còn phải làm phiền ngươi nhiều hơn lưu ý mới là. Lâm Đại Ngọc lặng lặng ngồi ở một bên, dù chưa ngôn ngữ, có thể ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại giả cụ trên thân, trên mặt lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, giữa lông mày như có như không ẩn lấy mỉm cười, so sánh ngày xưa ốm yếu bộ dáng, giờ phút này tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều. Trước kia, Lâm Đại Ngọc ở lâu Vinh Quốc phủ, an nhờ ở đầu thời gian nhường nàng làm việc khắp nơi chú ý cẩn thận. Tại cái này nhà cao cửa rộng bên trong, nàng thân làm khuê các nữ tử, phạm vi hoạt động nhận hạn chế, tin tức cũng rất là bế tắc. Bên ngoài thế sự biến ảo, nhất là giả cụ tại Liêu Đông đủ loại sự tích, nàng cũng chỉ linh linh tinh tinh nghe được chút mơ hồ truyền ngôn. Chỉ hiểu được cụ nhị ca tại Liêu Đông trên chiến trường uy phong lẫm lẫm, tung hoành ngang dọc, một lần hành động đánh bại nô nhị cấp xích, lập xuống cái thế kỳ công, còn bởi vậy được phong hầu tước. Nhưng những này đơn giản miêu tả, cuối cùng quá mức thô sơ giản lược, liền như là dùng giải rác mấy bút phát họa ra họa tác, khó mà nhường nàng rõ ràng cảm nhận được giả cụ sở kiến công tích phía sau kia hùng vĩ cảnh tượng. Về sau, vận mệnh chuyển hướng, nàng bị phụ thân tiếp về Lâm phủ. Rời đi Vinh Quốc phủ những cái kia vô hình trói buộc, nàng thiên địa lập tức rộng lớn lên. Cùng giả cụ đính hôn càng là thành một cơ hội, nhường nàng đấy lòng dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt, vội vàng muốn hiểu vị này sắp cùng mình cùng qua một đời người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vào ngay hôm nay mới giật mình phát giác, trước kia coi như chưa từng xâm nhập hiểu rõ cụ nhị ca, chính mình nhìn hắn liền dường như kia hết ngồi đáy giếng ngưỡng vọng trăng sáng, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bây giờ tận mắt chứng kiến những gì hắn làm, mới biết chính mình như kia nhỏ bé phù du ngưỡng vọng mênh mông thanh thiên, trên lệch cách xa. Thiên hạ không biết biết bao anh hùng học kiệt, tại kiến thức đến giả cụ phong thái sau, đều tự than thở không bằng, nhao nhao lấy hắn làm mẫu mực. Nghĩ đến đây, lại nhớ tới nên xuân suýt nữa muốn bị gả cho kia Tôn Triệu Tổ, so sánh với nhau, mình còn có gì có thể phàn nàn, không vừa lòng đây này. Dù sao, cái này hạnh phúc, có khi xác thực đến lẫn nhau tương đối một phen, mới có thể có thật sự cảm thụ. Đang chìm ngâm ở trong suy nghĩ Lâm Đại Ngọc, chợt nghe Tiết Bảo Thoa nhẹ giọng gọi nàng, "Lâm muội muội, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Như vậy xuất thần. Lâm Đại Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức trên mặt nổi lên một vẻ thẹn thùng đỏ ửng, lắc đầu, "Bảo tỷ tỷ, không có gì." Giả Cú nghe nói, ánh mắt chuyển hướng Lâm Đại Ngọc, trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, trên mặt lộ ra mấy phần thích thú, gật đầu nói, "Lâm muội muội hôm nay khí sắc nhìn quả thực không tệ, so lúc trước tốt lên rất nhiều." Nghĩ đến những cái kia điều dưỡng thân thể đơn thuốc cũng là lên hiệu dụng, bây giờ thân thể cảm nhận được đến nhẹ nhàng chút ít. Lâm Đại Ngọc có chút cúi đầu xuống, tránh đi giả cụ ánh mắt, nhẹ nói, "Đa tạ cụ ca ca lo lắng, ta gần đây xác thực cảm giác thân thể so lúc trước cứng rắn không ít. Những ngày này, ho khan cũng giảm bớt, trong đêm cũng có thể ngủ được an ổn chút." Giả cụ gật gật đầu, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, "Như thế rất tốt. Chỉ là điều dưỡng thân thể cũng không phải một sớm một chiều sự tình, Lâm muội muội còn cần nhiều hơn bảo trọng, không cần thiết để cho mình quá mức mệt nhọc hao tổn tinh thần. Nếu như có nhu cầu gì, chỉ quản cùng ta giảng chính là." Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng ân, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Đang nói đến thân thiện thời điểm, chợt nghe đến một hồi hoan thanh tiếu ngữ từ xa mà đến gần truyền đến, hóa ra là Lý Hoàn dẫn 3 tháng mùa xuân, Sử Tư Vân, còn có Hình Tụ Yên, Lý Văn, Lý Ỷ chờ một đám cô đương, như một đám ngũ thải ban lan như hồ điệp chen chúc mà tới. Tích Xuân nhìn thấy giả cụ cùng Lâm Đại Ngọc tại một chỗ, lập tức tựa như cùng tranh công đồng dạng, hướng phía giả cụ điểm điểm cười một tiếng. Giả cụ thấy thế, mỉm cười không nói, rồi ra ngón tay hướng phía Tích Xuân phương hướng điểm nhẹ một chút, trong mắt tràn đầy cường triều chi ý. Lý Hoàn cười nhẹ nhàng nói, "Thật ra chỉ nghe thấy bên này náo nhiệt cực kỳ, nguyên là cụ huynh đệ cũng ở đây, ta liền dẫn bọn muội muội một đạo tới tham gia náo nhiệt." Giả cụ vội vàng đứng dậy đón lấy, vừa cười vừa nói, "Chị dâu tới đúng lúc, ta đang cùng Lâm muội muội, bảo cô nương nói chuyện tiếng đâu, lần này nhiều người, nhất định càng thêm náo nhiệt thú vị." Chúng cô nương nhao nhao tiến lên hành lễ chào, sau đó riêng phần mình tìm và ngồi xuống. Sử Tương Vân trời sinh tính hoạt bát, vừa hạ xuống tòa liền trách trách hô hô nói, "Các ngươi vừa rồi đang nói những chuyện gì đâu? Như vậy thú vị, mau nói đến để chúng ta cũng nghe một chút." Lâm Đại Ngọc thanh âm êm dịu uyển chuyển, mang theo một chút trêu chọc ý vị, bất quá là chút chuyện nhà nói nhảm mà thôi, nào có Vân Nha Đầu nói như vậy có ý tứ. Tiết Bảo Thoa hé miệng cười khẽ, tiếp lời gốc giả nói, "Vân muội muội nếu là muốn nghe, ngày khác ta tìm nhàn rỗi, tinh tế giảng cùng ngươi tùy là." Lúc này, Giả Nên Xuân nhẹ giọng hỏi, "Không biết cụ ca ca hôm nay tới, nhưng có cái gì mới mẹ chuyện lý thú?" Giả Cù cười lắc đầu, nói rằng, "Cũng không cái gì chuyện mới mẹ nhi, vốn là muốn lấy tới nhìn một cái Tiết Di Mụ cùng Tiết Bàn huynh đệ, không khéo bọn hắn đều không tại." Hình Tụ Yên có chút túi đầu xuống, nhẹ nói, "Có lẽ là cơ duyên không khéo, bất quá ngày khác trở lại, tóm lại là có thể gặp được." Nói lời này lúc, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lặng lẽ liếc nhìn Giả Cụ, trong mắt khó nén vẻ ngưỡng mộ. Nàng vốn là tính tình nhã nhặn, không yêu nhiều lời, có thể Giả Cụ tài năng, danh vọng truyền bá rất xa, nhường nội tâm chỗ sâu cực kỳ khâm phục, mỗi lần nhìn thấy Giả Cụ, trong lòng điều gì cũng sẽ không tự chủ được sinh ra mấy phần lòng kính trọng. Lý Văn cùng Lý Ỷ nhìn nhau, bí môi khẽ khúc khích cười, nhưng lại chưa lên tiếng, sợ đã quấy rầy Giả Cụ. Đám người ngươi một lời ta một câu, bầu không khí hòa hợp lại vui sướng. Nhưng mà, Giả Cụ nhưng trong lòng bị bất thình lình náo nhiệt cảnh tượng làm cho có chút không được tự nhiên, chỉ là tại cái này đông đảo cô nương trước mặt, không tốt đem phần này quấn bách biểu lộ ra. Hàn Huyên một hồi, Thám Xuân đề nghị, "Khó được hôm nay tất cả mọi người tụ tại một chỗ, không bằng chúng ta đi tử lệnh, cũng tốt là cái này thanh lãnh vào đồng thêm chút thú vị." Mọi người đều liên thanh sư rượu, thế là liền phân phó hạ nhân mang lên dụng cụ pha rượu, chuẩn bị hành lễ. Đúng lúc này, Giả Cụ suy tư một lát, vẫn cảm thấy chuyện quan trọng mang theo, không thích hợp ở lâu, liền hướng đám người xin lỗi, "Thật xin lỗi các vị muội muội, ta chợt nhớ tới còn có chút khẩn yếu sự vụ cần trở về xử lý, cái này liền đi trước một bước, ngày khác lại tìm cơ hội cùng chư vị muội muội gặp nhau." đám người mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không tốt cưỡng ép giữ lại. Giả Cù vừa tối ám hướng Lâm Đại Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng an tâm, sau đó liền quay người rời đi. Lâm Đại Ngọc thấy này, lập tức đứng dậy nói rằng, ta đưa tiễn ngươi đi. Chờ Giả Cù cùng Lâm Đại Ngọc sau khi rời đi, Sử Tương Vân miết miệng, mang theo tiếc nuối nói rằng, cái này Cù nhị ca cũng thật là, càng phát ra bận rộn, mỗi lần đều là tới lui vội vàng. Ngược lại thật sự là cùng ta kia hai vị thuốc phụ càng phát ra giống nhau. Tiết Bảo Thoa trước tiên mở miệng, nhẹ giọng trầm lời nói, Vân nha đầu, ngươi cũng nên thông cảm Cù huynh đệ. Hắn bây giờ thân mang trọng trách, cao cư miếu đường phía trên, mỗi ngày muốn quan tâm công việc bề bộn, cùng tầm thường nhân gia có thể khác nhau rất lớn. Cái này quốc gia đại sự thiên đầu bản tự, cái cọc kiện kiện đều phải hắn phí tâm phí lực, có thể rút ra điểm này không đến cùng chúng ta gặp nhau một lát, đã là mười phần không sai. Thám Xuân cũng gật đầu phụ hòa nói, bảo tỷ tỷ nói cực phải, Cù nhị ca tuyệt không phải kia vô cớ từ chối người. Chắc là thật có công vụ khẩn cấp gấp đón đỡ xử lý, mới không thể không nửa đường rời đi. Chúng ta lẽ ra nên nhiều lý giải hắn mới là. Lý Văn cũng nói theo, đúng vậy à, hầu gia ngày bình thường là triều đình cẩn trọng, lập hạ công lao vô số kể, bây giờ lại gánh vác thu phục đất mất trọng đại sứ mệnh. Như vậy lòng mang thiên hạ chí khí hào hùng, há lại người bình thường có thể so với được. Chúng ta đối hầu gia kính ngưỡng còn đến không kịp, như thế nào lại oán trách hắn bận rộn đâu. Hình Tụ Yên khẽ bước cằm, thanh âm êm dịu nói, đám người lời nói đều là, hầu gia vốn có thiên nga chỉ lớn, một lòng buộc lên gia quốc thiên hạ, tự nhiên là lấy quốc sự làm trọng. Sử Tương Vân nghe xong lời của mọi người, gãi gãi đầu, hì hì cười một tiếng, mà thôi, nghe các ngươi kiểu nói này, cũng là lộ ra ta không phong khoáng. Ta cũng chính là thuận miệng phàn nàn một câu, trong đầu kỳ thật vẫn là minh bạch Cù nhị ca khó xử. Chương 228, tặng quà cho nhau chương 228, tặng quà cho nhau hai người sóng vai đi ra khỏi phòng, dọc theo kia khúc chiết hành lang chậm rãi đi đi. Lúc đó, bên ngoài sắc trời tuy nói hơi chuyển biến tốt chuyện, nhưng canh giờ còn sớm, cũng đã lộ ra mấy phần u ám ảm đạm, trong không khí càng là thấm lấy từng kia từng sợi hàn ý. Lâm Đại Ngọc không khỏi nhẹ nhàng đem khoác trên người gió bao lấy, kia tinh tế như hành dưới ngón tay ý thức có chút nắm chặt, dường như cái này đầu mùa đông lạnh ý, đến cùng vẫn là để nàng có chút không chống đỡ được. Giả Cù trong lúc lơ đãng ghé mắt nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, lúc này dừng bước lại, lông mày có hơi hơi nhíu, trong giọng nói tràn đầy ân cần, "Lâm muội muội, chẳng lẽ cảm thấy lạnh? Cái này bên ngoài gió lớn cực kỳ, thân thể ngươi mới vừa vặn rất nhiều, có thể ngàn vạn lần đừng có lấy mát mới lạ." Lâm Đại Ngọc nghe nói, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Giả Cù, trong mắt mơ hồ nổi lên mấy phần ngượng ngùng chi sắc, khóe môi nhẹ câu, cười yếu ớt nói, "Bất quá là một chút gió nhẹ mà thôi, cũng là coi như không được mười phần rét lạnh. Cù ca ca không cần vì thế lo lắng." Giả Cù lại vẫn là không yên lòng, đưa tay cởi xuống trên người mình món kia áo khoác, động tác êm ái chuẩn tại Lâm Đại Ngọc đầu vai, ôn nôn nhuyễn ngữ nói, "Muội muội thân thể mảnh mai, từ trước đến nay chịu không nổi cái này phong hàn quá nhiễu. Cái này áo khoác ngươi trước tạm hất lên, không cần thiết mạnh hơn chống đỡ." Lâm Đại Ngọc chỉ cảm thấy trên đầu vai lập tức truyền đến trận trận ấm áp, còn kèm theo áo khoác bên trên tồn tại ấm áp khí tức, không khỏi gương mặt có chút phím hồng, thanh âm êm dịu như muội vo ve, "Cái này thực sự gọi ta băn khoăn, Cù ca ca chính mình há không cũng muốn bị lạnh." Giả Cù cười lắc đầu, "Ta thể phách cường kiện, này một ít phong hàn tại ta mà nói, thực sự tính không được cái gì. Cũng là muội muội ngươi, nếu là không cẩn thận lấy mát, gọi ta nhưng như thế nào đau lòng qua được đến." Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng ân, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Giả Cù, trong ánh mắt không tự giác toát ra mấy phần không muốn xa rời, Cù ca ca luôn luôn như vậy quan tâm nhập vi, ngay cả ta thân thể này đều thời điểm nhớ nhung ở trong lòng. Ta thực sự cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi mới tốt nữa. Giả Cù có chút mỉm cười, ngữ khí ôn hòa thư giãn, "Lâm muội muội không cần khách khí như thế. Người ta đã đính hôn, về sau lẫn nhau trông nom vốn là việc nằm trong phận sự của ta. Thú hồ, thấy muội muội thân thể ngày càng khỏe mạnh, trong lòng ta đầu vui vẻ còn đến không kịp đâu." Hai người nói như vậy lấy, bất chi bất giác đã đi tới Lê Hương viện bên ngoài. Đúng vào lúc này, trên bầu trời ung dung không sai đã nổi lên nhỏ vụ đông tuyết, bay là tả vương bay xuống, tựa như là cái này tĩnh mịch ban đêm trống rỗng thêm mấy phần ý thơ. Kia bông tuyết ung dung đung đưa bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào Lâm Đại Ngọc đầu vai hất lên áo khoác bên trên, làm nổi bật cho nàng cả người càng thêm lộ ra thanh lệ thoát tục, tựa như họa trung tiên tử đồng dạng. Lâm Đại Ngọc không khỏi buông tay, tiếp được một mảnh bay xuống bông tuyết, nhìn xem nó tại lòng bàn tay dần dần hòa tan, yếu ớt than nhẹ một tiếng, "Tuyết rơi." Giả Cú nghe tiếng, ngẩng đầu quan sát thiên, trên mặt hiện lên một vẻ ý cười, tuyết này hạ đến ngược lại thật sự là hợp với tình hình, vừa lúc là chúng ta lần này gặp nhau thêm không ít thú vị. Lâm Đại Ngọc hé miệng cười khẽ, trong mắt lộ ra mấy phần hoạt bát linh động, Cù ca ca cũng là thật hăng hái, mà ngay cả lần này tuyết sự tình cũng có thể thành phẩm ra thú vị đến. Giả Cù gặp nàng như vậy xinh xắn bộ dáng, trong lòng hơi động, cố ý làm ra một bộ thần bí hề hề bộ dáng, khoe miệng mỉm cười, hạ giọng nói, "Cho nên cái gọi là hắn hướng nếu là cùng suối tuyết, đời này cũng coi như chung đầu bạc." Lâm Đại Ngọc nghe nói lời này, trên gương mặt đỏ ửng trong nháy mắt lại sâu mấy phần, cũng không biết đến tột cùng là bị cái này đêm lạnh gió lạnh chỗ đông lạnh, vẫn là bởi vì lấy trong lòng ngượng ngùng bố trí, đúng như chân trời kia lộng lẫy yêu kiều dáng chiều đồng đạo. Nàng có chút túi đầu xuống, cố ý tránh đi Giả Cù ánh mắt, giận trách, "Cù ca ca, sao cũng làm lên thi từ tới." Lời tuy nói như thế, có thể kia khỏe miệng lại không tự chủ được có chút dương lên, rõ ràng lộ ra không che giấu được ý vui mừng. Giả Cù gặp nàng như vậy phản ứng, trong lòng cũng là nhu tình tràn đầy. Nhưng mà, nghĩ lại ở giữa nghĩ đến tiếp qua không lâu chính mình liền muốn xuất chinh đi xa, trong lòng không khỏi lặng yên dâng lên một tia thất thở. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt dần dần biến thâm thúy mà xa xăm, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái than thở, chỉ tiếc, bây giờ ta thân bất do kỷ, còn có rất nhiều bất đắc dĩ sự tình gấp đón đỡ đi làm. Giải quyết xong quân vương thiên hạ sự tình, thắng được sinh tiền sau lưng tên đây là ta lập tức nghĩa bất dung tử chi trách nhiệm a. Lâm Đại Ngọc nghe nói lời ấy, nao nao, vội vàng ngước mắt nhìn về phía Giả Cụ, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không bỏ chi tình, khe khẽ thở dài, những ngày gần đây, phụ thân cũng là như thế, cho dù cửa ải cuối năm đã gần đến ở trước mắt, lại càng thêm công việc lu bù lên. Thật là lời nói chưa nói xong, đã thấy Giả Cụ chỉ là lặng lặng nhìn qua nàng, trong mắt ngậm lấy mấy phần ý cười, nhưng lại chưa nói tiếp. Lâm Đại Ngọc thấy thế, trong lòng đã minh bạch, biết được Giả Cụ tất có rất nhiều không tiện lời nói chỗ, lập tức cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là nhẹ nhàng mím môi, thanh âm thấp đu, "Cụ ca ca, ta đều hiểu." Đang nói, Giả Cụ từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo hộp, đưa cho Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng tiếp nhận hộp nhỏ, từ từ mở ra, chỉ thấy trong hộp lặng lặng nằm một chi chạm trổ có chút tinh tế đàn mộc thoát tử. Kia châm thân rèn luyện được bóng loáng ôn nhuận, xúc tu xinh ấm, châm đầu điêu khắc một đóa nở rộ đang diễm hoa cúc, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, xen vào nhau thích thú. Tuy nói cái này tạo hình kỹ nghệ không kịp những cái kia nghe tiếng xa gần danh gia thợ khéo như vậy tinh diệu tuyệt luân, lại đặc biệt một phen chất phát thiên nhiên mà bị, trong thoáng chốc, dường như có thể mơ hồ ngửi được kia nhàn nhạt một hương cùng cúc hương đan vào một chỗ. Lâm Đại Ngọc trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, kìm lòng không được nhẹ giọng tán thưởng, cái này cây châm thật là dễ nhìn. Nhưng mà, nàng tinh tế quan sát sau một lát, lại không khỏi có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, mang theo vài phần nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía Giả Cụ, trong giọng nói lộ ra một tia chần chờ, cái này cây châm tất nhiên xinh đẹp tinh xảo vô cùng, chỉ là cái này chạm trổ dường như cùng những cái kia tên tinh xảo tượng tay nghề hơi có khác biệt, giống như là lời nói còn chưa hết, nàng đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt đột nhiên sáng lên, thanh âm cũng không tự giác nhẹ nhàng mấy phần, "Cụ ca ca, cái này cây châm, chẳng lẽ ngươi tự tay chô điêu?" Giả Cụ gặp nàng một câu đoán đúng, trong mắt ý cười càng đậm, vớt cằm nói, "Lâm muội muội quả nhiên tâm tư thông minh, con mắt tinh lợi. Cái này cây châm đúng là ta tại nhàn hạ thời điểm, từng đao tỉ mỉ điều khắc thành. Kia hoa cúc cũng là ta cố ý chiếu vào trong vườn hoa cúc bộ dáng điêu khắc. Hỏi Tích Xuân muội muội, biết được ngươi từ trước đến nay yêu thích hoa cúc, liền muốn lấy coi đây là lễ, đưa muội muội một cái không giống bình thường tâm ý, tuy nói tay nghề không kịp những cái kia danh gia, chỉ mong muội muội có thể ưa thích." Lâm Đại Ngọc nghe nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trong mắt tràn đầy vẻ cảm động, thanh âm êm dịu lại mang theo vài phần cảm động, "Cụ ca ca luôn luôn dụng tâm như vậy chú đáo, còn muốn không đến cái này đúng là ngươi tự tay điều khắc." Nói, nàng nhẹ nhàng vuốt ve chi kia cây trầm, yêu thích không buông tay. Đột nhiên, giống như là nhớ ra cái gì đó, gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng, thanh âm càng thêm nhỏ giọng lên, "Cụ ca ca đã đưa ta như thế bao hàm tâm ý lễ vật, ta cũng có một vật mong muốn tặng cho ngươi." Chương 229, tặng quà cho nhau hai chương 229, tặng quà cho nhau hai Giả Cụ nghe vậy, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia tò mò, sau đó mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, cười nói, "À, Lâm muội muội lại cũng là ta chuẩn bị lễ vật." Lâm Đại Ngọc khẽ bước cằm, sau đó chậm rãi theo trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo hầu bao, xuất ra một cái kiếm tuệ, động tác êm ái đưa cho Giả Cụ, thanh âm dịu dàng như nước, "Kiếm này tuệ mặc dù chế tác thô lậu, kém xa Cụ ca ca tặng cho ta cây châm như vậy tinh xảo cẩn thận, nhưng cũng là ta một phen tâm ý mong rằng Cụ ca ca chớ có ghét bỏ mới tốt." Giả Cụ tiếp nhận hầu bao, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong là một đầu dùng tơ vàng tỉ mỉ bệnh mà thành kiếm tuệ, tuệ đuôi xuyết lấy một quả tiểu xảo ngọc châu, ngọc châu phía trên rõ ràng khắc lấy Bình An hai chữ. Tuy nói chỉnh thể nhìn cũng không xa hoa chương dương, lại khắp nơi lộ ra một cố lịch sự tao nhã mà dụng tâm khí tức. Lâm Đại Ngọc gặp hắn chuyên chú ngắm nghĩa kiếm tuệ, không tự giác nắm thật chặt khoát trên người áo khoác, thanh âm hơi trầm thấp, "Trước đó vài ngày ngẫu nhiên nhìn thấy Cụ ca ca bội kiếm không có kiếm tuệ, liền suy nghĩ làm một cái cùng ngươi. Chỉ là tay nghề ta quả thực lạnh nhạt, chỗ nào so ra mà vượt những cái kia khéo tay tú nương, chỉ mong Cụ ca ca chớ có chê nó thô kệch mới là." Giả Cụ cầm trong tay kiếm tuệ, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng cảm động. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve viên kia có khắc Bình An hai chữ ngọc châu, khóe miệng có chút câu lên một vệt ý cười, "Lâm muội muội tay nghề này như thế nào qua loa. Kiếm này tuệ tuy không xa hoa thái độ, lại quý ở muội muội phần này tâm ý vô cùng chân quý." Chỉ là nói đến chỗ này, hắn hơi hơi dừng một chút, trong giọng nói mang tới mấy phần bất đắc dĩ cùng trêu ghẹo chi ý, "Thanh kiếm kia chính là thánh thượng ngự tứ thượng phương bảo kiếm, y theo quy chế, thân kiếm không thể tùy ý cải biến, kiếm này tuệ sợ là không thể tùy tiện buộc lên. Lâm muội muội mảnh này tâm ý, ta chỉ sợ chỉ có thể dốc lòng chân tàng, khó mà ngày ngày đeo mang theo." Lâm Đại Ngọc nghe nói, gương mặt lập tức bay lên một vệt đỏ ửng, trong mắt lóe lên một tia mất mát, bất quá thoáng qua ở giữa, liền lại khôi phục trước kia bình tĩnh lạnh nhạt. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, thanh âm thấp đù, "Thì ra là thế, cũng là ta suy nghĩ thiếu sót. Cụ ca ca không cần thiết trách tội mới là." Giả Cụ gặp nàng sắc mặt mơ hồ lộ ra một tia ảm đạm, trong lòng tràn đầy thương tiếc, cũng không phải đại sư minh như vậy sắt thép thằng nam, nói ra kiếm tuệ sẽ ảnh hưởng hắn rút kiếm mà cự thu lời nói. "Lâm muội muội không cần thiết suy nghĩ lung tung. Kiếm này tuệ mặc dù không thể hệ tại trên thân kiếm, có thể ta đưa nó tùy thân mang theo, treo ở bên hông hoặc là đặt trong ngực, mỗi ngày làm bạn, chẳng phải là tốt hơn?" Nói, Giả Cụ cẩn thận từng ly từng tí đem kiếm tuệ thu vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng vô ngực, ý cười đầy mặt, "Kể từ đó, Lâm muội muội tâm ý liền thời điểm cùng ta làm bạn. So với thắt ở trên thân kiếm, như vậy ngược lại khiến cho ta an tâm đâu." Lâm Đại Ngọc nghe xong những lời này, lúc trước kia một tia ảm đạm trong nháy mắt tiêu tán vô tung, trong mắt trọng lại nổi lên dạng rỡ hào quang. Nàng hư nhẹ một tiếng, giả vờ giận nói, "Hừ, liền ngươi nhất biết hống người vui vẻ, ta lại tin ngươi lần này." Dứt lời, hai gò má ửng hồng như hà, đúng như ngày xuân đầu cảnh mới nở kiểu diễm hoa đào. Ngay sau đó, nàng có chút ngửa đầu, đôi mắt nhẹ giơ lên, dường như giận dường như vui lườm giả cụ một cái, sau đó dùng trong tay khăn nhẹ nhàng che miệng lại sừng, ánh mắt lộ ra mấy phần chăm chú cùng mong đợi. Vậy ngươi cần phải một mực nhớ kỹ, không được cô phụ ta lần này tâm ý mới là. Lâm Đại Ngọc đưa tiễn giả cụ sau, đưa Độc Nhi hất lên kia tập áo khoác, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi trở về Lê Hương Viện. Vừa mới bước vào Lê Hương Viện cánh cửa, một đám cô nương ánh mắt liền đồng loạt ném rơi vào trên người nàng. Sử Tương Vân mắt sắc, một cái liền nhìn thấy Lâm Đại Ngọc khoác trên người áo khoác, đầu tiên là nao nao, chợt kịp phản ứng, lập tức cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, một bên cười, một bên đưa tay chỉ Lâm Đại Ngọc, cười khanh khách nói, ôi nha, Lâm tỷ tỷ đây là hát cái nào ra nha? Sao hất lên Cù Nhị Ca áo khoác liền trở lại, chẳng lẽ trong đầu không nỡ Cù Nhị Ca đi, liền cái này áo khoác đều phải để lại làm tưởng nhầm rồi. Đám người nghe xong, đều theo Sử Tương Vân chỉ định thần nhìn lại, lập tức cũng đều cười theo. Lý Hoàn trên mặt ý cười, khe khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy ấm, lắc đầu đưa tay điểm một cái Sử Tương Vân cái chán, Vân nha đầu, ngươi cũng đừng cả ngày bắt ngươi Cù Nhị Ca đến treo gẹo ngươi Lâm muội muội. Nghĩ đến hẳn là bên ngoài gió lớn cực kỳ, Cú huynh đệ đau lòng ngươi Lâm muội muội thân thể mảnh mai, sợ mát, lúc này mới đem áo khoác cho muội muội phủ thêm. Tiết Bảo thoa mí môi, cười yếu đất lấy, trong ánh mắt lộ ra mấy phần danh mãnh, cái này còn cần nhiều lời, Cú huynh đệ đối Lâm muội muội kia phần quan tâm, chúng ta đều là nhìn ở trong mắt. Lâm muội muội hất lên cái này áo khoác, chỉ sợ trong đầu đã sớm ấm áp. Lâm Đại Ngọc nguyên bản trắng non như tuyết gương mặt, giờ phút này trướng đến đỏ bừng, vừa thẹn lại giận, khinh sân bạc nộ, ta bất quá là thật sự cảm thấy bên ngoài lạnh, Cú Nhị Ca hảo tâm đem cái này áo khoác cho ta phụ thêm, nào có như các ngươi nói cái này rất nhiều bảy con tám cuốn nguyên do. Đang nói, Lâm Đại Ngọc giống như là bỗng nhiên bị cái gì suy nghĩ đánh trúng, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ bối rối, vô ý thức đưa tay khẽ che tim, thấp giọng hoảng sợ nói, ai nha, bên ta mới lại hồ đồ rồi, bên ngoài trời đông giá rét, lại đang có tuyết rơi, Cú Ca Ca đem áo khoác cho ta, chính hắn sao có thể chịu được như vậy giá lạnh. Nàng lời này vừa ra, đám người đầu tiên là sững sờ. Sử Tương Vân vội vàng ngưng cười, chớp chớp cặp kia linh động mắt to, nói rằng, Lâm tỷ tỷ, ngươi như thế nhấc lên, ngược lại thật sự là vấn đề. Kia Cù Nhị Ca vừa rồi thời điểm ra đi, chẳng phải là chỉ mặc kiện áo mỏng. Lâm Đại Ngọc nghe xong, trong lòng càng thêm lo lắng, đại mi nhíu chặt, giống như xuân sơn chứa sầu, trong thanh âm tràn đầy tự trách cùng lo lắng, đều tại ta, vừa rồi chỉ lo cùng hắn tự thoại, càng đem bên ngoài như vậy rét căm căm thời tiết quên mất không còn một mảnh. Hắn nếu là bởi vậy lấy mát, lưu lại mầm bệnh nhi, có thể gọi ta như thế nào cho phải. Tiết Bảo Thoa gặp nàng như vậy sốt ruột, vội vàng đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Đại Ngọc tay, nhẹ lời an ủi, Lâm muội muội lại chớ có sốt ruột, Cú huynh đệ thường ngày bên trong thân thể kiệt hàng, này một ít phong hàn với hắn mà nói, tính không được cái gì. Còn nữa, hắn làm việc từ trước đến nay chu toàn cẩn thận, chắc hẳn trước khi ra cửa sớm có dự định, quả quyết sẽ không để cho chính mình tùy tiện đông lạnh lấy. Thám Xuân cũng là tỉnh táo chút, bận điệu trấn an đám người, các tỷ tỷ đừng nội, chúng ta tranh thủ thời gian sắp xếp người đi chính là. Nói, liền gọi bên người nha hoàn, dặn dò nói, ngươi nhanh đi tìm mấy món giày đặc quần áo, lại mang lọ sưởi tay, tìm đi đứng nhanh gã sai vặt, cần phải mau chóng cho củ hầu ra đưa đi. Nha hoàn lĩnh mệnh đội vàng mà đi. Lâm Đại Ngọc thấy Thám Xuân an bài như thế thỏa đáng, một quả nỗi lòng lo lắng lúc này mới thoáng rơi xuống mấy phần. Vinh trước cửa phủ gã sai vặt bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính hành lễ, ngôn từ khẩn thiết nói, "Cù hầu gia, vừa rồi các cô nương nhìn thấy ngài đem áo khoác để lại cho Lâm cô nương, cảm thấy lo lắng ngài tại bên ngoài thủ hàn, cố ý phân công tiểu nhân đưa tới cái này giày đặc quần áo còn có lò sưởi tay." Dứt lời, hai tay đem quần áo bao phục cùng lò sưởi tay cùng nhau đưa lên. Giả Cú nao nao, quả thực không nghĩ tới các cô nương càng như thế cẩn thận chú đáo, trong chốc lát, một dòng nước ấm từ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Trên mặt hiện ra ôn hòa ý cười, đưa tay tiếp nhận, ôn tồn nói rằng, "Làm phiền ngươi vất vả chạy cái này một lần." Sau khi trở về cần phải thay ta hướng các vị cô nương truyền đạt lòng biết ơn, liền nói ta Giả Cụ ghi khắc quan tâm của các nàng. Nói xong, Giả Cụ ung dung mặc vào đưa tới quần áo, sửa sang lại quần áo, quay đầu nhìn về bên cạnh Lâm Vũ, thần sắc bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, trầm giọng nói, "Đi, hồi phủ trước đó đi trước một chuyến cẩm y để về chỗ." Chương 230, Bát Đại Thương chương 230, Bát Đại Thương hai ngày sau, Vinh trong phủ. Giả Cụ đang ngồi ở trong thư phòng dương đọc binh thư, chợt nghe đến bên ngoài một hồi cấp tốc tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, Lưu quản gia ở ngoài cửa cung kính bẩm, "Hầu gia, Cẩm Y Liễu vệ hoàng đại nhân sai người tới, nói là mời hầu gia đã qua một lần đâu." Giả Cú nghe nói, đôi lông mày hơi nhíu, tiện tay thả ra trong tay thư quyển, trong lòng thầm nghĩ, đến cùng vẫn là tới. Lập tức đứng dậy sửa sang lại áo bào, vẻ mặt thản nhiên tình trạng ra thư phòng, đối với Lưu quản gia dặn dò nói, "Đi chuẩn bị ngựa, lại để bên trên Lâm Vũ cùng ta cùng đi, cái này liền hướng Cẩm Y Liễu vệ chỗ đi một lần." Không bao lâu, Giả Cú cùng Lâm Vũ cưỡi ngựa đi tới Cẩm Y Liễu vệ nha môn. Trước cửa sớm có hoàng hưng thân tín chờ lấy, thấy Giả Cú đến đây, vội vàng tiến lên không mình hành lễ, luôn từ kính cần nói, "Giả hầu gia, hoàng đại nhân đã ở bên trong chờ đã lâu rồi, mời hầu gia theo tiểu nhân đến." Giả Cù khẽ gật đầu, tung người xuống ngựa, đem cương ngựa đưa cho một bên cẩm y liễu vệ thị vệ, sau đó mang theo Lâm Vũ theo người kia tiến vào nha môn. Một đoàn người xuyên qua mấy tầng biệt lạc, đi vào một chỗ trang nghiêm túc mục phòng. Cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Hoàng Hưng đứng trước tại đường bên trong, thấy Giả Cù tiến đến, lập tức bước nhanh tiến ra đón, trên mặt mang theo vài phần vội vàng cùng thích thú, hai tay ôm quyền thở dài nói, "Giả hầu gia, ngài xem như tới. Nhanh nhanh nhanh, mau mời vào chỗ, hoàng mỗ thật là phán ngài rất lâu a." Giả Cù gặp hắn như vậy vội vàng bộ dáng, đôi lông mày dương nhẹ, cười nhạt chắp tay hoàn lễ nói, "Hoàng đại nhân đây là sao? Người ta tương giao nhiều như vậy thời gian, nhưng lại chưa bao giờ gặp ngươi như thế vội vàng qua nha. Hoàng Hưng xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt ý cười càng đậm, trong lời nói lộ ra mấy phần kìm nén không được vội vàng, hầu ra cũng đừng cầm Hoàng Mộ treo gẹo rồi. Ngày trước sớm nắm ta tra sự kiện kia nhi, mấy ngày nay nhưng có tiến triển lớn a. Ta bên này vừa được tin tức, liền vội vàng mời hầu ra tới thương nghị, sợ lầm thời cơ nha. Nói, hắn nghiêng người làm ra một cái mời thủ thế, cơ hồ là nửa nửa mời đem giả cù hướng chủ vị dẫn, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, hầu ra mau mời thượng tọa. Lâm huynh đệ cũng tùy ý chút, không cần nhiều câu nghi thức xa giao. Giả cù thấy hắn như thế, lại gặp chuyện có manh mối, cảm thấy kinh ngạc, có thể trên mặt vẫn như cũ một phái thong dong, thuận thế ngồi xuống. Lâm Vũ thì lặng lặng đứng ở phía sau hắn, hai mắt cụp xuống, vẻ mặt kính cẩn. Hoàng Hưng thấy giả cù ngồi xuống, liên tục không ngừng phất tay ra hiệu hạ nhân dâng trà, sau đó chính mình cũng ở một bên ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước nói, hầu ra, ngài hôm kia nắm ta cha kêu bắt sơn tây thương nhân, quả thật là rất có vấn đề. Thật sự là không cha không biết rõ, cha một cái giật mình hoa. Nói đến chỗ này, hắn ngữ khí càng ngưng trọng thêm, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, những người này mặt ngoài làm lấy đứng đắn mua bán, vụ trộm lại cùng kia địch quốc cấu kết, thông đồng với địch bán nước nhà. Bọn hắn không riêng tự mình buôn bán gang, muối sắt, thậm chí còn trộm đạo lấy vận chuyển súng đạn, thuốc nổ chờ vi phạm lệnh cấm chi vật xuất ngoại, toàn diện đều cho địch quốc. Chính là trước đây liên quan tới tử mẫu liên hoàn pháo để lộ bí mật một chuyện, vẫn là xuất từ bọn hắn chi thủ. Về phần bọn hắn tận lực tiếp cận giả phủ, bất quá là mưu toan mượn giả phủ người, tham thính cùng hầu ra tương quan tin tức mà thôi. Mới từ sơn tây tin tức truyền đến, bây giờ thật là chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Giả cù nghe nói lời ấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay cầm chén trà suýt nữa trượt xuống. Đột nhiên đứng dậy, trong mắt hàn mang lấp lóe, trầm giọng nói, quả là thế. Lại thật đánh lên giả phủ chủ ý. Bọn này lớn mật côn đồ, coi là thật không kiêng nể gì cả, dám tính toán tới giả phủ trên đầu tới. Nói xong, hắn tại trong sảnh đi qua đi lại, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay người, bước nhanh đi đến Hoàng Hưng trước mặt, đội vàng hỏi, bây giờ có thể từng đem bọn hắn đều giám thị. Hoàng Hưng thân thể thẳng tắp, đưa tay ra hiệu giả cù giải sầu, vẻ mặt chắc chắn nói, kia tất nhiên là tự nhiên, sơn tây kia bát đại thương nhân, một cái đều không lọt, đều bị thủ hạ ta người chăm chú nhìn, lựa bọn hắn cũng chắp cánh khó thoát. Như thế thuận tiện. Giả cù thở dài nhẹ nhõm, lời mới vừa ra miệng, trên mặt bỗng hiện lên một vẻ khác thần sắc, cười như không cười nhìn về phía Hoàng Hưng, Hoàng đại nhân, theo ý ngươi, cái này bát đại thương nhân tài lực như thế nào? Hoàng Hưng thấy giả cù như vậy thần thái, lập tức trên mặt nổi lên một vẻ hội ý cười, lập tức xích lại gần chút, hạ giọng cười nói, hầu ra, cái này bát đại thương nhân tuy nói không so được Dương Châu những cái kia đỉnh tiêm thương nhân buôn muối, thế nhưng đều là phú đến bốc lên dầu đại phú thương a. Chỉ nói bọn hắn danh hạ sản nghiệp, lại thêm cái khác nghề nghiệp, nói ít cũng có số này. Nói, Hoàng Hưng duỗi ra năm ngón tay tại giả cụ trước mặt lung lay, trong mắt tràn đầy thâm ý. Giả cụ đầu tiên là nao nao, chợt cười to lên, có thể trong mắt lại mơ hồ lộ ra một hơi khí lạnh. Như thế xem ra, bọn hắn cũng là bỏ được hạ lần này bốn gốc. Tiếng cười đột nhiên đình chỉ, giả cụ bưng lên trên bàn chén trà khẽ nhấp một cái, thám giọng môi, hỏi, việc này có thể từng tấu minh bệ hạ? Hoàng Hưng nhếch miệng, liên tục khoát tay nói, sao có thể nha? Ta cũng là vừa được tin tức này, liền vội vàng lấy mời hầu ra tới cùng nhau bàn bạc. Cái này đang chờ cùng hầu ra một đạo tiến cung diện thánh đâu. Giả cù trong lòng lập tức minh bạch, Hoàng Hưng cử động lần này chính là không muốn độc tài công lao, cảm thấy không khỏi có chút cảm động, chắp tay nói, Hoàng đại nhân như thế lấy đại cục làm trọng, giả mô thực sự khâm phục. Nếu không phải Hoàng đại nhân như vậy tận tâm tận lực, việc này đoạn khó có bây giờ như vậy tiến triển. Hoàng Hưng cười khoát tay áo, hầu ra lời này coi như khách khí. Người ta ở giữa, làm gì đa lễ như vậy? Là triều đình phân ưu, vốn là ngươi ta việc nằm trong phận sự. Chúng ta cũng là vì triều đình, vì bệ hạ suy nghĩ đi. Đúng. Hoàng đại nhân nói cực phải. Chúng ta đều là vì bệ hạ, vì triều đình. Nói xong, hai người lẫn nhau trong mắt đều là ngầm hiểu ý ăn ý, lập tức cùng nhau cười to lên, tiếng cười kia trong sánh đường quanh quẩn, lộ ra có chút cởi mở. Hoàng đại nhân, việc này không nên chậm trễ, theo ta thời à, chúng ta giờ phút này liền khởi hành, tiến cung đem cái này tin vui tấu minh bệ hạ. Cha này đi, ta là quả thực không tâm tư uống. Giả cù tiếng cười dần dần nghỉ, nghiêm sắc mặt, đưa tay đem chén trà nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Hoàng Hưng nghe nói, lập tức thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu nói, hầu ra lời nói rất là. Chuyện này can hệ trọng đại, sát thực dung không được một lát trì hoãn. Chúng ta cái này liền tiến cung diện thánh, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dứt lời, hắn đứng dậy sửa sang lại áo bào, hướng phía ngoài cửa cao giọng hô, người tới a, chuẩn bị ngựa. Ta cùng giả hầu ra lập tức tiến cung. Chương 231, thái tử ngươi thấy thế nào? Chương 231, thái tử ngươi thấy thế nào? Trong ngự hoa viên răng đèn kết hoa, một đám cung nữ thái giám qua lại xuyên thẳng qua, đang bận bố trí ngày Tết dùng các loại trang trí vật, tốt một phái náo nhiệt vui sướng chi tượng. Mắt thấy cửa hải cuối năm tiệm cận, trong cung sự vụ lớn nhỏ ùn ùn kéo đến, rườm rà dị thường. Lại cứ khánh đế gần đây được một chút nhàn hạ, vừa cùng hoàng hậu tại cái này trong ngự hoa viên dạo bước ngắm cảnh. Hoàng hậu ngắm nhìn một phía, thấy kia bố trí chi vật hoa lệ xinh đẹp tinh xảo, viễn siêu trước kia, không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, nhẹ giọng hướng khánh đế hỏi ý nói, bệ hạ, theo thần thiếp nhìn a, năm nay năm này tiết bố trí, dường như so những năm qua muốn long trọng rất nhiều, có thể hay không quá mức xa hoa lãng phí chút. Khánh đế có chút ngửa đầu, ánh mắt rơi vào treo trên cao đèn lồng đỏ bên trên, khóe miệng ngậm lấy một vẻ khoan thai ý cười, chậm rãi nói rằng, không ngại sự tình. Hiện nay quốc khố dư dả, chợ bên trong nô cũng để dành không ít bạc, chừng hơn 1.000 vạn hai đâu. Khó được gặp phải tốt như vậy thời điểm, phải nên thật tốt ăn mừng một phen. Muốn đi năm mọi việc phức tạp, khắp nơi đều phải tiết kiệm, năm nay cũng coi là nhường trong cung từ trên xuống dưới đều có thể vui vẻ náo nhiệt một trận. Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, Ôn Tồn thì thầm nói, vậy hạ lòng mang thiên hạ, đam chiêu suy nghĩ tự nhiên là chu toàn. Chỉ là thần thiếp cảm thấy, tiết kiệm chi phong không được phế nha. Cho dù đến hôm nay tử tốt hơn, cũng phải thời điểm tỉnh táo lấy mới là. Khánh đế nghe vậy, mỉm cười nhìn về phía hoàng hậu, trong ánh mắt tràn đầy ý tán thưởng, nói rằng, hoàng hậu nói cực phải, tiết kiệm thật là mỹ đức, chấm như thế nào lại quên mất. Chỉ là cái này năm mới ngày hội, trong cung náo nhiệt chút, cũng có thể cổ vũ sĩ khí, gọi tất cả mọi người có thể cảm thụ cảm giác cái này thái bình thịnh thế hỉ nhạc không khí. Huống hồ này một ít tốn hao, với đất nước kho cùng chấm bên trong nô mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Bệ hạ nói đến có lý. Nói lên trong lúc này nô phong phú, thần thiếp cũng là lập tức nhớ tới giả cụ giả hầu gia. Hoàng hậu khẽ gật đầu, trong giọng nói lộ ra mấy phần cảm khái. Ai, những năm này nàng cái này hoàng hậu nên được quả thực không dễ, hậu cung mọi việc vụn vặt phức tạp, còn phải thời điểm lưu ý thái thượng hoàng cùng thái hậu bên kia, sợ đi sai bước nhầm nửa bước. Càng khẩn yếu hơn chính là, trong ngày thường tiền bạc phương diện thực sự quất bách, coi là thật tới giật gấu vá vai hoàn cảnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khánh đế mới hạ quyết tâm đồng ý giả cụ mang binh xuôi nam giang nam thu diêm thuế. Hoàng hậu biết được giả cụ cho bên trong nô tăng thêm 10 triệu lượng bạc lúc, mới như vậy khó mà ức chế sự hoan hỉ trong lòng. Thật sự là bị sợ nghèo nha. Bây giờ bên trong nô như thế dư giả, liền không thể thật tốt hưởng thụ một chút. Tiếp lấy hoa. Khánh đế nghe hoàng hậu đề cập giả cụ, có thể nói là thoải mái vô cùng, không chỉ có cho hắn kiếm tiền, còn nghĩ đến chỗ này, trên mặt lập tức hiện ra một vệt nụ cười vui mừng, trong giọng nói tràn đầy cảm khái chi tình, nói rằng, ái khanh lời này không giả, giả cụ tiểu tử kia, quả nhiên là châm phúc tướng a. Nói xong, ánh mắt ung dung nhìn về phía nơi xa, suy nghĩ đã phiêu trở lại trước kia. Nỗ Nhi cấp xích giá tâm mừng mừng, tự mình dẫn mười mấy vạn đại quân khí thế hung hăng xuôi nam, như toan một lần hành động công phá sơn hải quan. Trong triều trên dưới lòng người bàng hoàng, rất nhiều tướng lĩnh đều là mặt lộ vẻ e sợ sắc. Chỉ có giả cụ đứng ra, chủ động xin đi nên địch. Lần này đi, không chỉ có thành công đánh lui quân địch, càng đem Nỗ Nhi cấp xích thi thể mang về, đắc thắng còn hướng. Chờ hồi triều về sau, bày xuống tiệc ăn mừng. Bữa tiệc, giả cụ ngay trước cả triều văn võ bá quan mặt, luôn từ âm vang hữu lực cho thấy, đời này chỉ thuần phục tại chính thống, duy chính thống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lần này nói năng có khí phách lời nói hùng hồn, trực tiếp đem mọi người tại đây cả kinh kinh hoàng khiếp sợ, sau đó lại không người dám tùy tiện cùng hắn kết giao qua lại. Về sau nha, giả cụ lại dâng lên cũ thái tử thế lực danh sách, đến quả dũng hầu đại lực duy trì, lúc này mới khiến cho chấm chi phối càng thêm vững chắc, cũng rốt cục có thể cùng thái thượng hoàng chống lại lực lượng. Nhưng ai liệu một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, quốc khố trống rỗng, tài chính khẩn trương đến lợi hại, triều đình trên dưới rất nhiều sự vụ bởi vì thiếu tiền bạc mà bước đi liên tục khó khăn. Khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, lại là giả cụ đứng ra. Không chối từ vất vả xuôi nam gian nam, tỉ mỉ chỉnh đốn mũi chính, một phen cố gắng xuống tới, lại là triều đình đoạt lại hơn 9000 vạn lượng bạc ngân. Không chỉ có như thế, hắn còn cố ý trở lại 10 triệu lượng phong phú bên trong nô, mọi chuyện đều vì triều đình, là chấm cân nhắc chu toàn. Lại sau này, hai nước sứ giả vào kinh thành triều kiến. Ngày ấy tại triều đình phía trên, lại trước mặt mọi người lực nâng chấn quốc đỉnh, lại tại hai nước sứ giả cùng thái thượng hoàng trước mặt, ba quyền giết hổ, xé xác đầu hổ, cuối cùng cung cung kính kính đem đầu hổ chỉnh tại chấm trước mặt. Lại có ai có thể biết được chấm khi đó tâm tình. Bây giờ, lại gánh vác lên thu phục Liêu Đông trách nhiệm. Khánh đế lấy lại tinh thần, thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt, ngửa đầu nhìn trời, nhắm mắt lại, yếu ớt thở dài, giả cụ người này, trung dũng vô song, quả thật chấm chi cánh tay. Có hắn tại, chấm lo gì thiên hạ không chừng. Hoàng hậu khẽ bước cằm, nhẹ giọng khoản lời nói, vậy hạ nói cực phải, giả hầu gia trùng can nghĩa đảm, chí dũng song toàn, quả thật ta đại khánh xã tắc chi phúc ca nói đến, giả hầu gia bây giờ cũng bất quá mới tuổi vừa mới 16, so sánh thái tử điện hạ cũng chỉ lớn mấy tuổi mà thôi. Tiếp lấy hoàng hậu khẽ thở dài, trong mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ lại khâm phục vẻ mặt, hạ giọng nói, thần thiếp mỗi lần hồi tưởng lại giả hầu gia từng cọc sự tích, trong lòng luôn luôn nhịn không được nổi lên nghi hoặc. Nhìn hắn còn quá trẻ, lại có thể có kinh người như vậy can đảm cùng chắc tuyệt năng lực, thực sự để cho người kinh thán không thôi. Thật không biết mẫu lương thị là như thế nào tự thân dạy dỗ, mới giáo dưỡng ra nhân vật xuất chúng như thế. Nếu có cơ hội, thần thiếp thật muốn đến nhà hướng nàng lĩnh giáo một hai, cũng tốt là thái tử điện hạ kiếm chút dạy bảo dòng dõi lương cung đâu. Khánh đế nghe xong hoàng hậu những lời này, có chút mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thâm ý, chậm ung dung nói, hoàng hậu có chỗ không biết, giả ái khanh mẫu thân lương thị, bất quá là phổ phổ thông thông phụ nhân, cũng chính là lấy hết chút làm mẹ người nuôi dưỡng hài tử bản phận. Theo chấm nhìn à, giả ái khanh có thể có hôm nay như vậy phi phàm thành tựu, toàn bằng hắn tự thân tạo hóa. Hắn thở nhỏ liền cùng bình thường hài đồng khác biệt, tuy nói tuổi còn nhỏ, lại sớm minh bạch muốn dựa vào chính mình cố gắng sinh hoạt đạo lý. Hoàng hậu nghe nói lời ấy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi thăm nói, bệ hạ lời này sao rằng? Còn mời bệ hạ chỉ rõ. Khánh đế ánh mắt trôi hướng phương xa, dường như lâm vào đối chuyện cũ hồi ức bên trong, chậm rãi nói rằng, chấm đã từng phái người cẩn thận điều tra nghe ngóng qua giả cụ quá khứ kinh nghiệm. Tuổi nhỏ thời điểm, trong nhà bần hàn, mẫu lương thị mặc dù đem hết toàn lực nuôi dưỡng, có thể thời gian vẫn như cũ trôi qua căng thẳng, khó mà duy trì sinh kế. Khi đó giả cụ bất quá mới mấy tuổi lớn, cũng đã hiểu chuyện đến làm cho người đau lòng, hiểu được muốn vì trong nhà chia sẻ ưu sầu. Thường thường chạy tới giúp đỡ đổ tể làm chút giết gà làm thịt theo việc, tranh chút vụn vặt tiền bạc đến phụ cấp gia dụng. Cho dù về sau trở về Ninh quốc phủ, thân phận có chỗ cải biến, có thể hắn cũng không có nguyên nhân là những này mà biến buông lòng lửa nhác. Vẫn như cũ thường xuyên ra ngoài, lo liệu kia giết gà làm thịt heo nghề nghiệp, chỉ vì kiếm nhiều một chút năng lượng, để cho bệnh nặng chi mẫu có thể ăn được rất nhiều, mặc đủ ấm chút. Hoàng hậu nghe xong phen này giảng thuật, không khỏi vì đó động dung, thì thào nói nhỏ, như thế xem ra, giả hầu gia thở nhỏ liền hiểu được thông cảm mẫu thân gian khổ, hiểu được dựa vào chính mình cố gắng sinh hoạt, như vậy phẩm tính, thật sự là đáng quý a. Khánh đế khẽ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi chi ý, đúng là như thế a, giả ái khanh người này, xưa nay sẽ không bởi vì chính mình xuất thân mà hối hận, cũng hoàn toàn không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt khác thường. Giúp đỡ đổ tể mổ heo làm thịt dê, tranh đều là chút vất vả tiền, có thể hắn nhưng xưa nay không cảm thấy đây là đề tiện sự tình. Phần này rộng rãi cứng cỏi tâm tính, tại thế gian này đúng là hiếm thấy ai chấm đã từng hỏi hắn, vì sao muốn khổ cực như thế vất vả, hắn lúc ấy trả lời chấm nói, mẫu thân dưỡng dục tri ân nặng như Thái Sơn, hài nhi không thể báo đáp, chỉ có dốc hết toàn lực, nhường mẫu thân có thể trôi qua thoải mái một chút. Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy khâm phục chi tình. Giả hầu gia quả nhiên là trí thuần con người trí hiếu, ai trách không được hắn có thể ở trên đời này xông ra như vậy thành tựu bất phàm, hóa ra là thở nhỏ liền hiểu được như thế nào đảm đương, như thế nào trách nhiệm a. Khánh đế nói xong lời nói này, ánh mắt đống nhiên nhất chuyển, nhìn về phía sau lưng ngồi ngay ngắn thái tử, gặp hắn thần sắc chuyên chú, dường như ngay tại ngưng thần suy tư điều gì. Khánh đế có chút mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ uy nghiêm, mở miệng hỏi, thái tử, đối với chuyện này ngươi có gì kiến giải a? Không ngại nói nghe một chút. Chương 232, muốn gặp nhau thái tử. Chương 232, muốn gặp nhau thái tử. Thái tử vội vàng lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng sửa sang lại y quan, cung cung kính kính chắp tay thở dài, vẻ mặt thành kính nhìn hướng khánh đế cùng hoàng hậu, nôn từ cực kỳ khẩn thiết nói, phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần vừa mới quả thực cẩn thận suy nghĩ một phen, giả hầu ra trên người như vậy phẩm tính, thật sự là để cho người khâm phục tới cực điểm. Thái tử hơi hơi dừng một chút, trong ánh mắt toát ra hồi ức chi sắc, nói tiếp, nhi thần nhớ lại tại quốc tử giám cầu học đoạn thời gian kia, sao mà may mắn làm quen hai vị bằng hữu, chính là giả Lan cùng giả Khuẩn. Hai người này đều xuất thân từ giả phủ, toàn do giả Cù hầu ra đại lực tiến cử, mới lấy bước vào quốc tử giám cái loại này học phủ đào tạo sâu. Thái tử trên mặt hiện ra từ đáy lòng tán thưởng chi tình, em hay nói, giả Lan trời sinh tính chăm chỉ hiếu học, tư duy nhanh nhẹn hơn người, đối với kinh, sử, tử, tập các loại điển tịch cũng có xâm nhập đọc lướt qua. Mỗi đến nghiên cứu thảo luận học vấn thời điểm, hắn luôn có thể hạ bút thành văn rất nhiều điển cố, dẫn chứng phong phú, nói lên quan điểm mới lạ đặc biệt lại đâu ra đó, khiến một đám đồng môn đều tán thưởng liên tục. Thái tử hơi ngưng lại, trong giọng nói tràn đầy tán dương, về phần giả Khuẩn hiện đệ cũng là tài tình hơn người. Sở Tắc Văn Chương, từ ngữ trau chuốt hoa lệ ưu mỹ, khí thế hùng hồn bao la hùng vĩ, hạ bút như có thần trợ đồng dạng trôi chảy tự nhiên. Thơ làm càng là thường thường nói lời kinh người, hiện lộ rõ ràng xuất siêu phàm thoát tục văn học tố dưỡng cùng thiên phú. Hai người này tại quốc tử giám bên trong, bằng vào tự thân tài học phong mang tất lộ, có thụ chư vị tiên sinh ca ngợi cùng khen ngợi. Thái tử cảm khái một tiếng, lập tức sắc mặt khẽ động, dường như nhớ lại cái nào đó chuyện cũ, tiếp tục nói, nói lên giả Khuẩn, trong này còn có một đoạn cố sự. Lúc trước giả Cù hầu gia tiến cử hắn tiến vào quốc tử giám lúc, giả Khuẩn tự giác dòng dõi hèn mọn, cảm giác sâu sắc sợ hãi, lòng nghi ngờ trùng điệp, không biết chính mình làm sao có thể đưa thân tại người này mới tụ tập quốc tử giám bên trong. Khánh đế cùng hoàng hậu nghe nói lời ấy, không khỏi đồng thời toát ra vẻ tò mò. Hoàng hậu nhẹ nhàng nâng tay, lấy thanh âm nhu hòa hỏi, kia giả hầu gia là như thế nào đáp lại? Thái tử ánh mắt chớp động, trong giọng nói bao hàm lấy thật sâu khâm phục chi ý, giả hầu gia lúc ấy vẻ mặt thản nhiên, luôn từ nói năng có khí phách nói, xuất thân hàn vi cũng không phải là sỉ nhục, có được giáng được mới là trợ phu. Giả Khuẩn nội tâm thâm thụ lời này rung động cùng cổ vũ, từ đó về sau liền càng thêm cần cù khắc khổ, một lòng hướng lên, thế phải không phụ giả hầu gia tha thiết kỳ vọng. Khánh đế nghe nói, trong mắt lóe lên một vẻ rõ ràng vẻ tán thành, chậm rãi gật đầu, trong miệng ca ngợi, tốt một câu xuất thân hàn vi cũng không phải là sỉ nhục, có được giáng được phương được xưng tụng đại trợ phu. Giả ái khanh người này, quả thật là kiến thức chắc tuyệt, không tầm thường. Nắm giữ như vậy rộng lớn lòng dạ cùng cách cục, khó trách có thể thành tựu một phen to lớn công lao sự nghiệp. Hoàng hậu cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng cảm thán nói, giả hầu gia phen này ngôn ngữ, không chỉ có cực đại khích lệ giả Khuẩn, ẩn chứa trong đó đạo lý, quả thực đáng giá thiên hạ đám người tinh tế suy nghĩ. Thái tử điện hạ có thể cùng như vậy nhân vật kiệt xuất có chỗ gặp nhau, quả thật đời người một chuyện may lớn. Thái tử nghe được nơi đây, không khỏi khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra mấy phần tiếc nuối cùng vẻ cảm khái. Mấy tháng trước, nhi thần từng tại Đông Nguyện Thiết Hạ thơ tiệc trà xã giao, lúc đó giả hầu gia xuôi Nam Giang Nam đoạt lại Diêm Thuế mà bỏ lỡ tới gặp nhau. Thời gian trôi mau, đến nay đã qua đi hồi lâu, nhi thần thường thường vì thế cảm thán, lại một mực vô duyên nhìn thấy giả hầu gia tuân dung. Thái tử trong mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng hiếu kỳ, trong giọng nói mang theo một tia hướng tới. Ngày bình thường, nhi thần thường xuyên nghe nói giả hầu gia đủ loại anh dũng sự tích cùng bất phàm, xem như trong lòng đối với nó đầy cõi lòng sùng kính cùng hiếu kỳ. Thực sự khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào một vị kỳ nhân mới có thể nắm giữ như vậy chắc tuyệt siêu quần kiến thức cùng rộng lớn như biển mang trong lòng, làm ra cái này từng kiện làm cho người tán thưởng không dứt hành động vĩ đại. Khánh đế khỏe miệng có chút dương lên, đối thái tử trước đây lời nói bên trong thất lễ cũng không thèm để ý, ngược lại lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, trong mắt lộ ra mấy phần đắc ý, đây chính là hắn thần tử. Giả ái khanh một thần, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, giữa cử chỉ hiển thị rõ bất phàm khí độ. Đã có văn nhân nhã sĩ ôn nhuận phong thái nho nhã, lại cô võ tướng uy vũ phong khoáng phong thái. Khánh đế có chút meo cặp mắt lại, dường như đang nhớ lại trước kia, nói tiếp, hắn tác phong làm việc quả cảm kiên nghị, không chút gì dây dưa dài dòng, nhưng mà tâm tư nhưng lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ kín đáo, cân nhắc vấn đề chu toàn tường tận. Xuất chúng như thế người, quả thật triều ta hiếm có lương đống chi tài. Chớp lần đầu nhìn thấy hắn lúc, liền đối với hắn ưu ái có thừa. Hoàng hậu cũng đi theo phụ họa tán thưởng lên, xác thực như thế, A Giả hầu gia không chỉ có tài học phẩm đức đều tốt, lại hình dáng tướng mạo điển lệ, phong độ nhẹ nhàng, tại cái này kinh thành bên trong sớm đã thanh danh lan xa. Không biết có bao nhiêu danh môn quê tú, đối với hắn phương tâm ám hứa, hâm mộ không thôi đâu. Thái tử nghe khánh đế cùng hoàng hậu miêu tả, trong mắt không khỏi lóe ra hướng tới quan mang, đội bằng nói, như thế kinh tài tuyệt diễm người, nhi thần thật sự là không kịp chờ đợi mong muốn gặp được thấy một lần. Nếu như có cơ hội, còn khẩn cầu phụ hoàng thành toàn, nhường nhi thần có thể ở trước mặt lắng nghe Giả hầu gia cao kiến cùng dạy bảo, nhi thần ổn thỏa được ích lợi không nhỏ. Khánh đế khẽ nhíu mày, suy tư một lát, sau đó chậm rãi gật đầu, cũng không cự tuyệt thái tử thỉnh cầu, chờ ngày sau triều đình sự vụ hơi chậm, chính vụ thanh nhàn thời điểm, chấm liền hạ chỉ tuyên hắn tiến cung. Đến lúc đó, ngươi vừa bạn có thể cùng hắn quen biết cái giao. Nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, không được bởi vì người tư tình mà hoang phế triều đình công vụ, mọi thứ đều ứng lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Thái tử nghe thấy lời ấy, lập tức hớn hở ra mặt, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, kinh sợ địa tạ ơn nói, nhi thần cảm kích vạn phần phụ hoàng ân điển. Nhi thần nhất định đem phụ hoàng dạy bảo khắc trong tâm khảm, cùng Giả hầu gia gặp mặt thời điểm, nhất định phải cùng hắn xâm nhập giao lưu học vấn, cộng đồng nghiên cứu thảo luận trị quốc lý chính tri thượng sách, tuyệt không dám có chút buông lỏng, định không cô phụ phụ hoàng sâu sắc kỳ vọng. Thái tử vừa dứt lời, liền có một gã nội thị vội vàng đi vào trong điện, quỳ xuống đất sau khi hành lễ cao giọng bẩm báo nói, bệ hạ, thần võ hầu Giả Cử cùng cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ hoàng hưng tại ngoài cung cầu kiến, xưng có chuyện quan trọng thương lượng. Nội thị vừa dứt lời, trong điện ba người vẻ mặt khác nhau. Khánh đế nao nao, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, nhìn về phía kia vẻ mặt vui vẻ thái tử nói, như thế đúng dịp, ngươi một lòng muốn gặp Giả Ái Khanh, hắn cái này liền tới. Ngược lại đối nội hầu dặn dò nói, nhanh tuyên bọn hắn tiến ngự thư phòng. Thái tử khó nén vẻ kích động, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, vội vàng sửa sang lại y quan, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng, phụ hoàng, nhi thần rốt cục có thể nhìn thấy Giả hầu gia, không biết hắn hôm nay vào cùng phải chăng có cái gì việc quan trọng. Khánh đế mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần thâm ý, thản nhiên nói, Giả Cử người này từ trước đến nay vô sự không đăng tam bảo điện, hắn đã cùng hoàng hưng cùng nhau đến đây, chắc là có trọng yếu sự tình bẩm báo. Thái tử, ngươi chờ một lúc cần phải thật tốt nghe, chớ có bỏ lỡ học tập cơ hội. Thái tử trịnh trọng gật đầu, nghiêm nghị nói, nhi thần minh bạch, ổn thỏa ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Hoàng hậu thấy thế, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đi, di giá ngự thư phòng.